Chương 31. Kỳ thần kinh khủng chi dạ, ta như thế nào nghe được có người tại hô? Gian phòng bên trong Kỷ Hàm nghiêng đầu nghi ngờ nói. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang tại rửa mặt Phương Giác, sáng tỏ con mắt nhất chuyển, vẫn nói, ngươi không có ý định đi ra xem một chút sao? Phương Giác mỉm cười, bình tĩnh đáp lại, loại này thăm dò không có tất yếu a. Kỳ Hàm nghe được chính mình tiểu tâm tư bị người chọc thủng, cười xấu hổ hai tiếng, ha ha, ta không có ác ý, dù sao hai chúng ta hiện tại là một đầu dây thường bên trên châu chấu, cũng nên xác nhận một chút đồng đội có phải hay không cái ngu rốt người. Đây là ngươi tiến thứ mấy trạm? Phương Giác thần sắc bình tĩnh vấn đạo. Đệ ngũ. Vậy mà qua năm trạm, Phương Giác hơi kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ kinh lịch một lần, nhưng cũng biết rõ trong đó đáng sợ. Có thể năm lần từ quỷ môn quan đi ra người, tuyệt không phải bình thường hạng người. Kỳ Hàm vừa nói, một bên tại gian phòng bên trong thò đầu ra nhìn lắc lư. Ngươi tại tìm cái gì? Phương Giác nhìn xem nàng hỏi. Kỳ Hàm giảng giải, tại quỷ trạm bên trong, quỷ giết người phương pháp không giống nhau, có thể là phát động tử vong quy tắc, có thể là đơn thuần đổ sát, còn có khả năng là giá họa giá họa. Phương Giác đột nhiên nghĩ đến tại sân vận động xuất hiện tấm kia trần bệnh báo cáo. Không tệ, giá họa khả năng là người, cũng có thể là lạc quỷ, tóm lại, cẩn thận một chút tóm lại không tệ. Nghe nói như thế, Phương Giác cũng đi theo siêu một vòng, tâm tình có chút vui vẻ, có thể cùng Kỳ Hàm loại này qua năm trạm người công tác, lần này hắn hẳn là sẽ đối quỷ trạm có cái càng thâm nhập giải. Thuận tiện nghiệm một chút bên trên một trạm từ Hàn Đại Xuyên nơi đó giao dịch tới tin tức, là thực sự là giả. Tốt tại gian phòng bên trong cũng không có cái gì chỗ kỳ quái, hai người thả xuống cảnh giác. Dương chỉ có một cái, chăn mền chỉ có một trường, hai người nắp lại là dư xài. Kỳ Hàm ngủ tại bên trong, Phương Giác ngủ tại cánh ngoài. Cái này khí trời rất nóng, Kỳ Hàm chỉ đem bụng đắp kín, đây là nàng khắc tại trong xương cốt quen thuộc. Phương Giác nằm tại cái kia soát một lát nào đó âm, nếu không phải là ngày mai còn có chuyện, hắn tính toán chơi đến nửa đêm. Tại trên đoàn xe thời điểm, hắn phát hiện một cái năm người đẩy tháp cho chơi, lúc kia chơi một cái, mặc dù chết vài chục lần, nhưng mà hắn giết hai cái người đâu. Chính là không biết vì cái gì đồng đội nói hắn là người máy. Nói là hắn đánh giống người máy một dạng như bức. Phương Giác đem điện thoại đặt ở dưới cái gối, đứng dậy đi tắt đèn. Thế nhưng liền tại đèn tắt lúc, một cỗ âm lãnh cảm giác tuôn ra đi lên, liền giống như tại trong bóng tối có một ánh mắt đang tại nhìn mình chằm chằm, nội tâm bốc lên nồng đậm bất an. 3. Phương Giác bật đèn. Cái loại cảm giác này cũng tiêu thất. 3. Tắt đèn. Cái loại cảm giác này lại tới. Đùng đùng, đừng đùa, lên giường ngủ. Kỳ Hàm nói. Xem ra nàng cũng không có loại này khác thường cảm giác, Phương Giác trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Tốt tại cái loại cảm giác này không có kéo dài bao lâu, liền tiêu thất. Một cảm giác này đầu hôm hai người ngủ coi như an tâm. Hoa lạc, thời gian đến sau nửa đêm, Phương Giác bị sàn nhà bên trên ma sát âm thanh đánh thức. Hắn có ý thức không có mở hai mắt ra. Hoa lạc, hoa lạc, Phương Giác nín hơi nghe, giống như là có đồ vật gì tại gian phòng của hắn kéo đi lấy. Hắn giấc ngủ rất nhạt, nếu như vật kia là mở cửa đi vào, là tuyệt đối có thể biết. Hiển nhiên nó là trống rông xuất hiện, mà có thể làm được điểm này. Không thể nào là người. Ý thức được không đối, Phương Giác toàn thân cứng ngắc, hắn tận lực để chính mình hô hấp bình ổn, không đi kinh động cái kia đồ vật. Thế nhưng là trái tim lại nhảy cực nhanh, đông 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 vang lên. Không có, vật kia bò bò, từ cổ họng của nàng bên trong phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Là cái nữ nhân đồng thành, băng lãnh lại kinh khủng. Gầm giường không có, trong tủ treo quần áo cũng không có, đến cùng đi cái nào? Nàng càng tìm càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng vang. Dường như là phát hiện trái tim nhanh nhảy ra Phương Giác, nàng đột nhiên hướng về bên giường bỏ đi. Hoa lạc, chói hai tiếng ma sát, để cho người răng mọi nhừ. Phương Giác vô cùng rõ ràng cảm thấy có cái gì đang tại nhìn chằm chằm hắn, phía trước tại tắt đèn thời điểm, cũng hẳn là cái này nữ quỷ. Đạo kia kinh khủng ánh mắt, băng lãnh không mang theo một tia nhiệt độ. Kéo dài có một phần trung tả hữu, mới chậm rãi lui ra ngoài. Không ở đây, đến cùng tại cái nào đâu? Đợi đến u ám âm thanh dần dần biến mất, Phương Giác mới phát hiện hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Phương Giác con mắt híp mắt một đầu khe hở, xác định gian phòng bên trong đã không có gì thứ kỳ quái, lúc này mới mở hai mắt ra. Hắn dám xác định, vừa rồi chính mình nếu là động, hoặc cùng con quỷ kia đối mặt bên trên, sẽ lập tức bị giết chết. Mồ hôi đầm địa a, lao đệ. Kỳ Hàm êm hai âm thanh tại Phương Giác sau lưng vang lên. Biết nàng cũng không có ngủ, Phương Giác cảm giác sợ hãi nhạt một chút. Ngươi không sợ? Kỳ Hàm lắc lắc đầu, ta có át chủ bài. Phương Giác vừa định hỏi là bài tẩy gì, lại cảm thấy không cần thiết, nhân gia đều nói là át chủ bài, làm sao lại dễ dàng nói với mình. Hắn dứt khoát chỉnh lý một chút tâm tính, vẫn là tiếp tục ngủ a. Cũng liền tại lúc này, một đạo cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết tại bên trong tứ hợp viện vang vọng, để cho người tê cả da đầu. Người kia giống như là gặp phải cực kỳ khủng bố chuyện, cuống họng đã hô ra, âm thanh khàn khàn bể tan cảnh không còn hình dáng, căn bản nghe không hiểu là ai, chỉ biết là một nam nhân. Phương Giác đội vàng xoay người xuống giường, nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy một đạo bóng đen đang tại che lấy chính mình bên trái thân thể. Bên trái giống như là có đồ vật gì lung lay sắp đổ, hơi mỏng một tầng, phản phất tùy thời có thể rụng. Phương Giác nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, là da. Trên người hắn da cùng thịt tách ra, đang cố gắng đem da ấn trở về. Kỳ Hàm không có đứng dậy, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm xóa sình, trong lòng không biết tại suy nghĩ gì. Đạo kia bóng đen tại trong viện lảo đảo, không ngừng quay đầu, giống như là có cái gì kinh khủng dị thường đồ vật tại theo đuổi không bỏ. Hắn đi tới số 6 gian phòng, tay phải gắt gao bảo vệ chính mình sẽ phải rơi xuống ra, tay trái đối với môn loảng xoảng đập mạnh xuống. Mở cửa, mở cửa nhanh, để ta đi vào. Bóng đen tại ban đêm khàn cả giọng gầm thét, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Có thể đổi tới chỉ có chết bình thường trầm mặc. Hắn lại thử đi gõ số 5 cửa phòng. Mau cứu ta, cầu các ngươi, ai mở cửa, mau cứu ta a. Cái này to lớn biệt tử, không người đáp lại, nhưng mà lần này bọn hắn cuối cùng nghe rõ ràng, đó là nam nhân mập Phùng Trang âm thanh. Phùng Trang liên tiếp quay đầu, sau lưng Đồ Tốt giống gần tại gang tấc, hắn cũng lại không để ý tới gõ cửa, thẳng tắp chạy ra biệt tử. Phương Giác lui về trên giường, hắn trông thấy gian phòng sàn nhà bên trên có rắc rối phức tạp vết cắt, không có chút nào nghi vấn, là cái kia nữ quỷ lưu lại. Nàng từ Phùng Trang nơi đó tìm được chính mình ném đồ vật sao? Phương Giác trong lòng suy nghĩ. Đêm, lần nữa lâm vào chết bình thường yên tĩnh, mà Phương Giác cũng tại ghen tị và mỏi mệt cùng sợ hai bên trong mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Chương 32. Kỷ Thần chào hàng ngày thứ hai. Phương Giác tỉnh lại thời điểm, Kỷ Hàm đã rửa mặt xong, ngồi tại trên ghế hí hoáy tay lấy cơ. Đi ngang qua Phương Giác liếc một mắt, hắn ngược lại là không có nhìn trộm yêu thích, chỉ là vừa vặn rơi tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng lại nhìn thấy phía trên kia đồ vật thời điểm, trong nháy mắt không bình tĩnh, tam đại không lưu điểm, 12 quỷ trạm, điểm dừng mẫu. Kỷ Hàm ngẩng đầu, "Ân, nghe ngươi cái này ngữ khí còn không biết à, website này là 3 tháng trước mới xây, bên trong có không ít kinh khủng cố sự đâu, nhìn nhiều một chút có lẽ có thể đối kinh dị sự kiện miễn dịch." Phương Giác khỏe miệng co quắp rút, "Cái này quỷ trạm, là ta nghĩ cái kia sao?" Kỷ Hàm gật gật đầu, "Trạm chủ là quỷ trạm thành viên, nghe nói là qua 12 trạm người, bất quá cũng chỉ là dạng này truyền mà thôi, cụ thể gì tình huống không có người biết." "Đối, ta cảm thấy ngươi hẳn là qua một trạm hoặc hai trạm người mới à, ta có thể cho ngươi cái để cử mã, ngươi bình thường nhiều lên website này nhìn lên nhìn, bên trong một chút lời khuyên vẫn là rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh." "Cái kia thực sự là cảm tạ." Phương Giác biểu thị vạn phần cảm tạ, hắn tối sầu chính là đối quỷ trạm quá không được giải. "Nếu như không có website này, chỉ có thể thông qua thử lỗi tới xác định pháp tắc sinh tồn, làm như vậy đại giới thực sự là quá lớn." "Việc nhỏ." Kỳ Hàm nói, "bất quá ngươi muốn chính mình phân rõ một chút mỗi nội dung thật giả, có một chút là lừa gạt người, ngươi cũng biết bên trên đoàn tàu người cũng là tội lớn người, đơn giản tới nói mọi người đầu góc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, bọn hắn sẽ cho phạm sai lầm bỏ lỡ tin tức, liền nghĩ nhìn ngươi lâm vào tuyệt cảnh." Kỳ Hàm tại trên website cái kia một cột tìm được đề cử mã, thêm Phương Giác hảo hữu, đem đề cử mã cùng website phát đi qua. Vẫn rất ẩn nấp, vừa điểm đi vào là loại kia phổ biến, giống sẽ bỏ lỡ đụng tới xinh đẹp mỹ nữ miếng quảng cáo, cần trượt đến cố định vị trí, lại điểm đi vào, mới tính chính thức tiến vào website. Đưa vào đề cử mã, tiếp xuống tới là mặt người chứng nhận, phần mềm cần xác định ngươi có phải hay không bị trạm thành viên. Làm tốt đây hết thảy Phương Giác, nhìn mắt ban đầu trên trang bìa bối cảnh đoàn tàu, liền đem điện thoại quan bình phong. Chờ có rảnh tại nghiên cứu, lúc này đến ăn điểm tâm thời gian. Phương Giác đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy cửa sân vây không ít người. Bọn hắn người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói nhỏ nói gì đó. "Hoắc U, dọa thảm lão tử rồi." Mang theo giày đặc khẩu âm trung niên nam tử cùng hắn cùng phòng sinh sắn nữ hải, co rúm lại tại trong viện khỏa kia đại thụ phía dưới. "Bị không được, dọa an nhàn rồi." Trung niên nam tử phản ứng coi như tốt hơn một chút chút, ngược lại là cái kia nữ hài bộ dáng không tốt lắm, nàng giống như bùn nhão giống như ngã ngồi tại nơi đó, bờ môi không ngừng run rẩy, hai mắt trừng tròn vo. Phương Giác bước nhanh đi đến phía trước, không khỏi lông mày khóa chặt. "Bị đào ra, hẳn là ngươi hôm qua nhìn thấy một màn kia." Kỳ Hàm nhanh cùng phía sau nói. Trước mắt, nàng một bộ vô cùng thê thảm thi thể. Chuẩn xác tới nói, là một bộ máu thịt bé bét, không có da thi thể. Thi thể tứ chi cực kỳ vặn mèo, hắn dưới thân còn có khô cạn vết máu. Lạnh lẽo gió thổi qua, cái kia tanh hôi gây mũi hương vị cấp tốc chui vào mỗi người trong lỗ mũi. Là Phùng Trang a. Ở tại số 6 gian phòng Lý Mai trạng thái không thế nào tốt, treo lên nồng hậu dày đặc mắt quần thâm. Đoán chừng tại tối hôm qua Phùng Trang gõ nàng cửa sau, liền không có ngủ. Phương Giác gật gật đầu, thi thể gương mặt kia không có da che chắn, hỗn độn một mảnh, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn đại khái hình dáng. Tăng thêm cái này mập mạp hình thể, tại bọn hắn bên trong chỉ có Phùng Trang phù hợp. Trừ cái đó ra Phương Giác còn nhìn một mắt Lý Mai trên tay dây đỏ đoạn là đánh gãy, nhưng mà còn có một bộ phận quấn tại cổ tay của nàng bên trên. "Đi trước ăn cơm a." Kỳ Hàm mở miệng, "Ăn cơm xong đi trong thôn xem." Xem như một cái qua năm chặng người, Kỳ Hàm hiển nhiên muốn so tại chẳng tất cả mọi người đều muốn trầm tĩnh. Những người khác nghe nàng lời này, đều tự giác đi theo. Tiệm cơm bên trong, Nưu Nhị trừ có một thân man lực bên ngoài, còn là một cái xứng chức nở tờ cờ, bọn hắn đến tiệm cơm thời điểm, mỗi người trên mặt bàn đều chỉnh chỉnh tề tề dọn xong đồ ăn. Giản Thần cùng con khỉ kia cũng không có tới, vừa rồi tại trong đám người cũng không trông thấy, không biết bọn hắn là tại gian phòng bên trong, vẫn là nói ra chuyện gì. Lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, đêm qua lại chết người. Hôm nay các ngươi nếu là mua ta nhắc nhở, gần 150 vạn. Ăn cơm trong lúc đó Giang Hải lại bắt đầu ra sức chào hàng lên hắn mua bán. Như thế nào xác định ngươi nói nhắc nhở là thực sự là giả? Xinh xắn nữ hài dường như là thật bị hù dọa, cả người suy yếu không còn hình dáng, nhưng ít nhất đầu óc còn tại chuyện. Rất đơn giản. Giang Hải dừng một chút nói, bởi vì ngươi không được chọn. Căn cứ vào ta dĩ vãng kinh nghiệm, liền không có cả ngày sẽ không chết người loại tình huống này xuất hiện, quỷ sẽ lợi dụng quy tắc không ngừng tới giết người, có thể ngươi hôm nay không tin ta, nhưng ngày mai còn sẽ có những người khác chết sau tiên, có thể chính là ngươi chết. Phương Giác nhìn hắn một mắt, Giang Hải nói cũng không vô đạo lý. Bất quá, nhắc nhở này là ngươi dùng mệnh đổi lấy a. Phương Giác uống vào cháo bình tĩnh nói, đương nhiên, cho nên hoa 100 vạn hơn mua một đầu có thể bảo đảm các ngươi mệnh nhắc nhở, đây là kiếm bộn không lô mua bán. Giang Hải có chút kích động, lại nói, ta bán đã là giá thấp, các ngươi muốn lại qua cái mấy trạm liền sẽ phát hiện, bằng cái hơn ngàn vạn cũng là phổ biến tồn tại. Có thể giết một cái quỷ, cái này cũng không dễ dàng làm đến. Phương Giác thả xuống trong tay bát. Nghe lời này, bên cạnh hắn Kỷ Hàm sững sờ. Ngươi biết liền tốt, quỷ khủng bố đến mức nào các ngươi đã thấy à, giết người giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Giang Hải nói, có thể cụ thể cho chúng ta nói một chút, bên trên một trạm ngươi là thế nào giết quỷ sao? Kỳ Hàm cắn một cái tại đại bạch trên bánh bao, xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Hải. Ách, Giang Hải sững sờ, lập tức có chút tức giận, các ngươi đến cùng có mua hay không, cùng ta tại cái này kéo cái gì nhàn thoại? Ta không rảnh tại cái này cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi tựa hồ rất gấp chào hàng ngươi mua bán. Phương Giác ngẩng đầu, không mua liền cho ta lăn. Giang Hải một tay chụp tại trên mặt bàn. Phương Giác không nói chuyện, có thể cái kia ánh mắt lại tại biểu thị, ngươi nhìn người này, nói một chút còn gấp. Xem như người từng trải nói cho ngươi, quỷ không cách nào bị giết chết. Kỳ Hàm chậm rãi đứng lên, nhưng quỷ có khả năng sẽ bị tiêu diệt, mà lại là cấp thấp, hơn nữa nhược điểm cực kỳ rõ ràng quỷ, loại này quỷ rất khó đụng tới, có ít người liền tính toán qua 8 trạm cũng không gặp được một cái. Từ hôm qua bắt đầu ngươi liền tại bắt đầu bán nhắc nhở, hôm nay rõ ràng gấp hơn một chút, ta đoán ngươi qua đại khái 2 đến 3 lượt quỷ trạm a, hẳn là có gặp qua người khác bán nhắc nhở, cho nên ngươi tại bắt trước người kia. Chỉ là đáng tiếc. Kỳ Hàm xem thường hắn một mắt, ngươi chỉ học cái da lông mà thôi. Xinh xắn nữ hài nghe được Kỳ Hàm lời nói khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng 10 phần bất an, giả sao? Vậy ta nên làm cái gì? Sáng nay thế nhưng là có người bị đào ra a, nơi này thật có quỷ a. Mụ mụ, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Mặc dù ta giết ngươi, thế giới hiện thực giết ngươi, nhưng mà mẫu nữ tình thầm, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta, đối sao? Chương 33. Kỳ thần hi hi hi, con kiến nhỏ quả thực là nói hiệu nói vượng. Giang Hải bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn nhớ tới phía trước tại trong nhà, những thứ này chào hàng lời đã luyện tập vô số lần, làm sao còn sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc này Phương Giác cùng Kỳ Hàm đã như nước trong veo đi ra ngoài. Các ngươi đừng tin bọn hắn. Bọn hắn biết cái rắm. Vừa rồi ta nói giết quỷ, chỉ là nhất thời nóng đội nói sai mà thôi. Giang Hải đem ánh mắt lại đặt ở còn thừa mấy người trên thân. Người nếu là chết, có thể liền cái gì đều không có, đều cái này trong lúc mấu chốt, các ngươi sẽ không còn nghĩ làm thần dữ của a. Nói Giang Hải dùng cánh tay đụng đụng bên cạnh, cùng hắn buộc lên cùng một dây đỏ nữ nhân. A, đúng đúng. Hắn nói đều đối. Nữ nhân âm thanh cực kỳ qua loa. Phía trước nàng cùng Giang Hải qua cùng một trạm, nhìn thấy người khác tại bán nhắc nhở, Giang Hải liền cảm giác đây là một cái nhanh đến tiền mua bán, liền để chính mình đánh phối hợp, chia 28 sổ sách. Hiện tại nhân ra một vụ mạch trần, còn tờ mờ giờ đánh cái giám phối hợp. Nếu không phải là buộc lên dây đỏ, nàng sớm liền lưu. Mấy người khác thấy thế lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tiếp đó nhanh chóng lay trong chén cháo, ăn xong thả xuống đũa bay người liền đi. Cái này Giang Hải đều gấp thành chó, là cá nhân đều có thể nhìn ra trong này vấn đề. Ân, muội tử, ngươi thế nào xử đến nơi này bất động nha? Liên tại Giang Hải đã từ bỏ thời điểm, hắn trông thấy đi tới cửa xinh xắn muội muội đang ngơ ngác nhìn qua hắn. Khẩu âm đại thúc phát giác được không thích hợp, vừa nói, không được nha, ngươi muốn mua manh mối hoa. Nữ hài gật gật đầu, ánh mắt đăm đăm, bộ dáng giống như là ném hồn, nàng đối với Giang Hải nói, 120 vạn được hay không, ta chỉ có nhiều như vậy. Giang Hải nghe một chút, lập tức cười. Giang Hải bên cạnh nữ nhân nghe một chút, lập tức ngộp. Khẩu âm đại thúc nghe một chút, không có nha. Có chuyện vừa rồi, Kỳ Hàm cảm thấy nàng cùng người mới này ngược lại là rất hợp phách, mặc dù đối phương là người mới, nhưng mà không có người mới lô mãng, tư duy nhanh nhẹn, là cái không tệ hẳn giống. Nếu là hắn có thể từ trạm này sống sót, có thể hỏi một chút có hay không gia nhập vào công hội ý hướng. Phương Giác lấy ra mở miệng trong túi điện thoại, điều thành yên lặng hình thức. Trùng hợp tại lúc này tới cái tin nhắn ngắn. Hắn ấn mở vừa nhìn, phía trên nội dung như sau: "Ngài tốt, ta là Quảng Thái chứng khoán phân tích chuyên gia, trước mắt ngài trên tay có cái nào cố, ta có thể giúp ngài phân tích." Phương Giác yên lặng hồi phục hai chữ: "Cái mông." Tiếp đó hắn đem điện thoại một lần nữa thả lại trong túi. Hai người đi một hồi, đột nhiên nghe được cái gì âm thanh, liền ngừng xuống cất bộ. Ha ha ha. Một trận âm trầm tiếng cười thình lình xuất hiện, tiếng cười kia trầm thấp khàn khàn, để cho người lưng luồn lên một cổ hàn ý ai. Kỳ Hàm cấp tốc ngẩng đầu, xem xét bốn phía. Bên trái, Phương Giác trầm giọng nói: "Chỉ thấy một cái quầng lưng thân thể lão nhân từ trong góc chậm rãi đi ra. Lão nhân người mặc lam lũ vải rách áo, giống như nến tàn trong gió giống như cố hết sức ngẩng đầu, kinh Kỳ Hàm trong lòng run lên. Nàng làn da giống cây khô ra một dạng thô ráp vô cùng, thân hàm hốc mắt lóe quỷ dị u quang. Cái kia khô quắt bờ môi toát ra, lộ ra một ngụm tàn khuyết không đầy đủ răng vàng, tay của nàng bên trong còn ôm một cái lông vũ không có chút nào lộng lẫy gà trống lớn, giữa các nàng có một căn dây đỏ chặt chẽ tương liên lấy. Loại này có kỳ quái đặc thù nờ đỡ cờ rất có thể đều mang trọng yếu nhắc nhở, Kỳ Hàm lúc này liền muốn hỏi thăm. Bên hai lại truyền đến đức quáng quái dị giọng điệu. Băng lãnh địa vị giống như gông xiềng, giam cấm tự do cùng phương hướng. Sợ hãi lợi trảo xé rách túi ra, sinh mệnh tại trong bóng tối tiêu vong. Lão nhân lộ ra ý vị thâm trường giữ tợn mỉm cười, miệng của nàng vẫn tại càng không ngừng ngọ ngậy. Một bên đi xa, một bên ngâm nga. Ba mối âm mưu tùy ý sinh trưởng tốt, tác nghiệp ác quả không người có thể khiêng. Thì thần vẫn như cũ tại trong hỗn độn mê mang, thế giới lâm vào vô tận bi thương. Lợi trảo kéo xuống túi ra. Phương Giác nhìn xem cái kia giản mua bóng lưng phân tích, cũng chính là bị đào ra, cùng Phùng Trang hôn qua tao ngộ một dạng. Trước tiên đem từ nhớ xuống tới, chúng ta đi thôn trang lại hỏi một chút những người khác. Kỳ Hàm đạo. Phương Giác nhìn một mắt lão nhân biến mất phương hướng. Ân, kỳ quái. Cái gì? Kỳ Hàm hỏi. Không có gì, khả năng ta nhìn lầm, chúng ta đi a. Phương Giác lắc đầu. Hai người tại trong thôn quan sát đến, bọn hắn phát hiện hôm qua đi Lưu gia tham gia tiệc cưới những cái kia thôn dân, còn tính là người bình thường bộ dáng. Hiện tại ven đường bên trên có rất nhiều đang mặt mày hớn hở, chảy nước bọt ngu dại người, đang lưu dịu nói một chút người bình thường nghe không hiểu đối thoại. bọn hắn bên trong còn có rất nhiều dị dạng, là họ hàng gần kết hôn sản phẩm, bộ dáng kia thoạt nhìn thực sự là kinh khủng. Loại này kinh khủng cùng gặp phải quỷ kinh khủng khác biệt, càng nhiều là ở sâu trong nội tâm mãnh liệt phản cảm, tăng thêm trên sinh lý khó chịu. Kỳ Hàm sắc mặt dần dần tái nhợt, cước bộ cũng gấp gáp rút. Không sai biệt lắm đi đến Lưu gia vị trí, những cái kia dị dạng người số lượng giảm bớt rất nhiều. Kỳ Hàm tìm cái nhìn qua rất bình thường nam nhân hỏi thăm, "Đại ca, ta muốn hỏi một chút chúng ta Song Hỷ thôn từ hài nhi xuất sinh lên liền muốn đính hôn tập tục, là thế nào tới?" "Hi hi hi." Nam nhân hé miệng, vì cười, đầy miệng nước bọt trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Kỳ Hàm lui lại hai bước, trên trán buốc lên một đầu hắc tuyến, cái này thế nhưng là nàng ngàn chọn vạn tuyển người. "Hi hi hi, đại tỷ tỷ ngươi cũng tại tìm đồ sao?" "Tìm đồ?" Phương Giác thân thể khẽ giật mình, thấy rõ đến mấu chốt chỗ tại, đêm qua xuất hiện tại hắn gian phòng cái kia nữ quỷ cũng tại tìm đồ. "Tiểu đệ đệ, ngươi nói tìm đồ là có ý gì? Ai ném đồ vào sao?" Trải qua Phương Giác cái này một nhắc nhở, Kỳ Hàm cũng nhớ tới sự kiện kia. Nam nhân cũng không có để ý tới Phương Giác, hắn đối với Kỳ Hàm cảm thấy hứng thú, dùng hắn một M8 to con, phối hợp ngu dại ngựa khí nói, "Đại tỷ tỷ, ta nói với ngươi à, ta hôm qua cùng con kiến tranh tài cử tạng, ta nâng một cái bánh bao lớn, con kiến nâng một hạt gạo, cuối cùng ta thua rồi, bởi vì màn thầu quá thơm, ta nhịn không được ăn rồi." Nói nam nhân phảng phất nhớ tới cái kia màn thầu mỹ vị, nước bọt lại xuống tới một đợt. Tiếp lấy tại Kỳ Hàm chấn kinh bên trong, nam nhân không nói lời gì kéo qua nàng ngắn tay biên giới liền hướng trên miệng bôi. "A a, chua củ cải nhất định ăn." Kỳ Hàm thân thể không nhúc đích, thế nhưng câu nói thốt ra, nàng lập tức che lên miệng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Phương Giác nhếch miệng lên một phần, không có nói chuyện. "T." Từ ngọc giới bên trên truyền đến một trận tiêu đốt nhói nhói. "Chuyện gì xảy ra? Là nam sơ phát giác được khác thường sao? Chẳng lẽ phụ cận có cái gì đáng sợ đồ vật?" Phương Giác thầm nghĩ, khẩn trương đánh giá xung quanh. "Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ." Cái kia nam nhân một lòng muốn theo Kỳ Hàm chơi đùa. Kỳ Hàm thở sâu một hơi, mạnh gạt ra một cái ngọt ngào mỉm cười, "Tiểu đệ đệ, có thể nói cho ta, ngươi trông thấy cái gì, là ai tại tìm đồ vật sao?" "Tìm đồ? Là con kiến nhỏ tại tìm đồ vật sao?" Nam nhân ngồi xổm tại trên mặt đất, đầu lắc giống trống lúc lắc giống như, vội vàng tìm kiếm lấy, tựa hồ quên chính mình vừa mới nói qua những cái kia lời nói. Thấy đối phương là cái phản ứng này, Kỳ Hàm lại nhìn mắt ngắn tay bên trên vết bẩn, nàng cảm thấy hiện tại có chút sụp đổ. "Đi a, hắn nói tìm đồ có thể là con kiến dọn nhà." Phương Giác trầm mặc một lát sau nói, liền tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến cái kia nam nhân thì thào âm thanh, "Ai nha nha, mau nhìn mau nhìn, cái kia không có tay không có chân thân thể đang tại khắp nơi chạy đâu, nó có phải hay không đem tay chân cấp cho con kiến nhỏ, còn không có muốn trở về nhà." Chương 34. Kỳ Thần kéo đoạn Kỳ Hàm đi hai bước, liền đem trên thân ngắn tay thoát xuống tới, thuận tay ném tại bên đường, lộ ra bên trong màu đen áo ngực thể thao. Nàng là loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý có thịt dáng người, chỉ là cái này thịt là cơ bắp. Trên người nàng cơ bắp vừa đúng, sẽ không để cho người cảm thấy quá mức, đường cong ưu mỹ lưu loát, vừa nhìn chính là thường xuyên xuất nhập phòng tập thể thao hoặc quyền kích quán. Phương Giác liếc một mắt, liền phải ra trở lên kết luận. Song Hỷ thôn không phải rất lớn, nhưng bọn hắn không có cách nào đi ra thôn, thôn cửa ra vào có hai cái chuyên môn phụ trách trông coi người, thân hình cao lớn, con mắt đen kịt, muốn dùng man lực xông vào, căn bản muốn không có thể đi. Cùng bộ đằng sân vận động có hiệu quả như nhau chỗ, bọn hắn những người này chỉ có thể tại nhiệm vụ địa điểm hoạt động. Giữa trưa, Ngưu Nhị, ta hôm qua nghe Tiêu bà mối nói Song Hỷ thôn tập tục đã có 300 năm lịch sử, cái này lịch sử là thế nào tới, ngươi biết sao? Phương Giác thả xuống trong tay cái chén không vấn đạo, không thể không xách đầy miệng, Ngưu Nhị tay nghề không tệ, làm đồ ăn rất phù hợp hắn khẩu vị. Phía trước tại thôn bên trên lắc lư nửa ngày, căn bản không được đến bất luận cái gì liên quan tới phương diện này manh mối. Những cái kia bình thường người đối những thứ này chuyện đều là tránh không nói, đến nỗi ngu dại người liền càng đứng sách, cùng bọn hắn thật tốt câu thông đều rất khó khăn. Ngưu Nhị nghe xong ánh mắt chớp lên, hắn biểu lộ rất quái lạ, giống như là tại xoắn xuýt lại giống như là tại kiêng kỵ cái gì, cuối cùng nói, ta cũng không rõ ràng, kể từ ta xuất sinh tại Song Hỷ thôn, liền một mực có cái tập tục này. Vậy ngươi bạn lữ tại cái nào đâu? Phương Giác nhấc lông mày, tiếp tục hỏi. Trừ Tiêu bà mối bên ngoài, đây là hắn nhìn thấy thứ hai cái trên tay không có buộc dây đỏ người. Tại Song Hỷ thôn đây là một loại rất đột ngột tồn tại, bởi vì tất cả mọi người đều là bất phân già trẻ có đôi có cặp. A, ngươi nói Thúy Lan a? Nàng sinh bệnh, Tiêu bà mối giúp ta tạm thời đem dây đỏ giải khai, dạng này cũng tốt thuận tiện chiếu cố trong thôn khách tới thăm. Ngưu Nhị giảng. Nói như vậy, cái này dây đỏ có thể tùy tiện cắt bỏ. Xinh xắn nữ hải Cao Hàm Yên thần tình kích động, bận rộn lo lắng đứng lên, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn xem bên cạnh khẩu âm đại thúc. Đại thúc không có nói chuyện, nhưng biểu lộ hết sức khó coi. Vị này cô đương, dây đỏ tuyệt đối không thể cắt bỏ. Ngưu Nhị trợn tròn con mắt, ngữ khí bên trong tràn đầy cảnh cáo tính. Vì cái gì ngươi có thể, ta liền không được? Cao Hàm Yên gào thét đứng lên, giống như là bị Ngưu Nhị lời nói cho kích động đến, cả người gần như điên cuồng. Cắt bỏ dây đỏ phải bỏ ra cực lớn đại giới, đây không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Ngưu Nhị không có để ý tới nàng oán trách, nhàn nhạt nói, ta muốn cắt mở, ta hiện tại liền muốn cắt bỏ. Giang Hải đã nói cho ta nhắc nhở, ta hiện tại không thể cùng nam nhân này tại một khối, hắn sẽ hủy ta. Cao Hàm Yên trạng thái tinh thần rất là kỳ quái, tính khí nóng nảy vô thường, cùng hôm qua cái kia nhát gan ôn nhu cô nương quả thực là tưởng như hai người. Khẩu âm đại thúc một mực không có nói chuyện, nhớ tới buổi sáng sự tình hắn liền không rét mà run. Sáng sớm, Cao Hàm Yên muốn mua Giang Hải nhắc nhở, hắn hảo tâm ngăn cản một phen, nhưng mà ai biết cô nương này đối với hắn lại đánh lại mắng, giống một đầu tóc điên dã thú, nói cái gì cũng muốn hoa phần này tiền tiêu của phí. Đối phương đều dạng này, chính mình tại ngăn lại đi, cái kia không liền thành ngu xuẩn, vẫn là cực lớn loại kia. Có thể chính là bởi vì hắn ngăn cản, Giang Hải cùng Cao Hàm Yên nói cái gì kỳ quái lời nói, hai người nhỏ giọng thì thầm, còn thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình. Từ đó về sau Cao Hàm Yên liền càng ngày càng không thích hợp, đối với hắn 10 phần cảnh giác, liền giống như chính mình sẽ đoạt nàng đồ vật gì một dạng. Hơn nữa liền tại vừa mới, hắn tại trong thôn vội vàng tìm manh mối thời điểm, vậy mà phát hiện Cao Hàm Yên tại sau lưng hắn, trong tay còn cầm một cái dao thay, băng lãnh ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát ý, nếu như không phải quay đầu nhanh, hắn đều hoài nghi hiện tại đã đầu người rơi xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo. Hắn lúc đó lớn tiếng quát lớn, lúc này muốn cùng Cao Hàm Yên tách ra, thế nhưng là cái này dây đỏ mặc dù không chậm trễ làm việc, nhưng mà có khoảng cách hạn chế, hai người căn bản không cách nào đi xa. Cao Hàm Yên nếu là thật có thể để cho cái này dây thừng cắt ra, hắn cũng sẽ không ngăn cản, dù sao ai cũng không muốn để cho một cái tùy thời muốn giết chính mình người tiếp cận, đó chẳng khác nào bảo hộ lột ra. Lúc này Cao Hàm Yên tiến vào phòng bếp, tìm được một cái mang theo pha tạp vậy cả cái kéo. Tất cả mọi người, bao quát Ngưu Nhị đều không có tiến hành ngăn cản, nhưng mà Ngưu Nhị con mắt giống như là tại đối mặt. Người chết. Đầu kia cực nhỏ dây đỏ không biết là từ chất liệu gì chế tạo thành, Cao Hàm Yên nhu đủ kỉnh kéo vài chục lần, mới ngừng một điểm. Nho nhỏ khe quỷ dị bốc lên máu tươi. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, không thể nói cho bất luận người nào. Kéo đoàn nó, quỷ liền sẽ không tìm đến. Kéo đoàn nó, kéo đoàn nó. Nàng âm thanh đệ cực thấp, nhưng mà toàn bộ trong phòng ngăn không có người nói chuyện, đều tại lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng, âm thanh tự nhiên cũng rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Thời gian ước chừng qua 10 phút, đầu kia dây đỏ cuối cùng đứt đoạn. Dây đỏ lấy cực nhanh tốc độ co vào, giống như một đầu nhúc nhích côn trùng cấp tốc thối lui đến Cao Hàm Yên trên cổ tay, gắt gao quấn quanh lấy. A, ngươi. Ở tại số 6 gian phòng Lý Mai trừng hoảng sợ trừng lớn con mắt, lời đến vẻ miệng, nhanh chóng lấy tay che miệng của mình. Đầu kia dây đỏ quấn càng ngày càng gấp, thẳng đến Cao Hàm Yên cổ tay máu tươi tràn trề. Có thể kỳ quái là, những cái kia huyết cũng không có nhỏ xuống tại trên mặt đất, ngược lại là bị dây đỏ tham lam hấp thu. Qua một hồi, dây đỏ giống như là ăn no nê một trận, cuối cùng không lại càng sâu Cao Hàm Yên trên cổ tay vết tích. Đoạn. Ha ha ha. Nó cuối cùng đoạn. Cao Hàm Yên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, cuối cùng trực tiếp chạy ra tiệm cơm. Trong miệng còn nói thầm lấy muốn chạy trốn ra song hỉ thôn bị điên lời nói. Khẩu âm đại thúc, run lẩy bẩy nhìn một mắt trên tay dây đỏ, hắn cũng đồng dạng bị tìm ra huyết dấu vết, nhưng mà cũng không sâu. Có lẽ là bởi vì hắn bên này dây đỏ chiều dài, so Cao Hàm Yên muốn ngắn bên trên một đoạn. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Phân tiền không cũng có ngươi một phần sao? Giang Hải gân giọng reo lên. Giang Hải bên cạnh nữ nhân liếc xéo hắn một mắt, không có nói chuyện. Bởi vì hắn nói không tệ, chính mình xác thực phân đến 20 vạn hơn, vừa tới sổ sách vẫn là nóng hổi. Nhưng mà nàng như thế nào chính là cảm thấy như thế khó chịu đâu. Còn có các ngươi, có phải hay không xem thường ta? Thân ở quỷ trạm vốn là nhân tâm khó lường, vô luận có hay không ta, liền nàng điểm này đảm lượng, không bị quỷ giết chết, cũng muốn bị quỷ hủ chết. Giang Hải lạnh nhạt nói. Không phải xem thường ngươi. Phương Dân nói. Giang Hải nhãn tình sáng lên, trong lòng mừng thầm, coi như có cái thực tướng, biết rõ hắn làm như vậy dụng ý là căn bản không thấy ngươi. Phương Dân đạo. Chương 35. Thì thần sau lưng Phương Dắt nhìn một mắt đi ra ngoài nhân ảnh, hắn cuối cùng vẫn đem ánh mắt khóa tại Nưu Nhị trên thân. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống tới thao tác. Hắn đem chủ đề lần nữa kéo trở về, "Nưu Nhị, ngươi nói ngươi không biết tập tục từ đâu tới, cái kia liên quan tới Hỉ Thần cùng Tiêu Bà mối sự tình, ngươi biết bao nhiêu?" Nưu Nhị nghe được cái kia mấy cái chữ, thân hình một trận. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói Hỉ Thần cùng Tiêu Bà mối." "Không phải, không phải câu này." Nưu Nhị cấp tốc đáp lại. "Ngươi có biết hay không tập tục từ đâu tới?" "Đúng đúng, chính là câu này, ta không biết." Nưu Nhị tiếng nói nhất chuyện, "Nhưng mà ta biết tại Lưu gia từ đường bên trong có quan hệ với phương diện này đi chép, các ngươi có thể đi cái kia tìm hiểu. Bất quá Lưu gia từ đường chưa từng để ngoại nhân đi vào, liền ta cũng chỉ là từ chỗ khác châu nghe nói mà thôi." Nói xong câu đó, Nưu Nhị liền bắt đầu thu thập bắt đũa, cấp tốc trở lại phòng bếp, một bộ chỉ sợ người khác sẽ tiếp tục hỏi hắn cái gì bộ dáng. "Lưu gia từ đường, đi a." Phương Dân nói. Kỳ Hàm cùng Phương Giác vừa đi đến cửa, sau lưng liền cùng lên đến hai cái nhân ảnh. Nhìn lại, là cái kia có khẩu âm đại thúc Từ Uy, cùng nửa đêm bị gõ cửa Lý Mai. Bọn hắn hai người có chỗ tương đồng, trên tay dây đỏ toàn bộ đều đoạn. "Chúng ta cũng nghĩ đi Lưu gia từ đường, có thể cùng một chỗ sao?" Lý Mai vấn đạo, mặt của nàng sắc cực kém. Phùng Trang Tử Trạm cho nàng mang đến không nhỏ đả kích, nhưng xem như một cái qua hai chặng người, rất mau đưa tâm tính để nằm ngang. Nhưng hôm nay phát sinh một chuyện khác để nàng lần nữa cảm thấy song hỉ thôn kinh khủng. Đến nỗi Từ Uy, hắn tại tiến quỷ trạm phía trước kinh doanh lấy một nhà chuyên môn ăn thịt thỏ nhà hàng, hắn mỗi ngày làm nhiều nhất chính là đổ máu, luồn ra. Cho nên khi hắn đem Phùng Trang nhìn làm là một cái vừa bị đào ra con thỏ thời điểm, giống như nội tâm liền không có sợ hãi như vậy. Trước mắt hai người kia từ tiến vào song hỉ thôn bắt đầu liền duy trì tỉnh táo, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nói không chừng đi theo bọn hắn có thể đi ra cái này quái địa phương. "Đi a." Kỳ Hàm không có cự tuyệt, xinh đẹp trên môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười. "Người, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tại trạm này bên trong, trừ nàng bên ngoài đều là qua một hai trạm người mới. Những người này đều là nàng hoa giá tiền rất lớn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, vì chính là có thể đem cái này để lục trạm đi hết. Vốn là nàng suy nghĩ đem tất cả mọi người đều coi như là trạm này bàn đạp, nhưng mà nàng hiện tại có mới chú ý Kỳ Hàm nhiều hứng thú nhìn mắt bên cạnh Phương Giác." "Ân, có việc sao?" Cảm thấy ánh mắt Phương Giác vấn đạo. "Không có việc gì." Kỳ Hàm nhẹ nhàng lắc đầu. "Lưu gia." Lưu gia tại Song Hỉ thôn là cái nhà giàu nhân gia, Từ phong ốc kiến trúc phương diện tới nói, vùng những thôn dân khác mấy con phố. Nhưng Lưu gia dị dạng cũng là coi trọng nhất, phía trước tham gia lễ đính hôn thời điểm không thấy những người này, hiện tại suy nghĩ một chút đoán chừng là bởi vì Tiêu bà mối tại tràng, cho nên để bọn hắn tạm thời ẩn giấu đi a. Lúc này Phương Giác mấy người đang tại cửa ra vào chờ đợi, vừa rồi gia đình đã đi vào thông báo. Đại khái qua 5 phút, có cái phụ nhân vội vàng chạy đến. Nghe nói các ngươi phải vào ta Lưu gia từ đường. Phụ nhân chính là hôm qua ôm hải tử người kia, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng mà khi nói chuyện không nhanh không chậm. Không tệ, gì gì. Kỳ Hàm đạo, chúng ta mấy cái là ngoại lai khách tới thăm, hôm qua còn tham gia Lưu gia lễ đính hôn. Có thể. Phụ nhân đạo. Kỳ Hàm sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng xuống tới. Nhưng mà, Lưu gia từ đường chỉ có tại trời tối sau đó mới có thể đối với người ngoài khai phóng, các ngươi nếu là thật có thành ý, cái kia liền đêm nay 10 điểm đến Lưu gia cửa sau, đến lúc đó ta sẽ tại vậy chờ ngươi. Lại nói câu nói này thời điểm, phụ nhân trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, để cho người đáy lòng rụt rè. Nàng không đợi Kỳ Hàm phản ứng, liền đã rời đi tại chỗ. Buổi tối, ta nhớ được Nưu Nhị nói qua để chúng ta buổi tối đừng ra khỏi cửa, hơn nữa Phùng Trang chính là tại buổi tối bị hại. Ta phía trước tiến chặng kia, đồng dạng là tại buổi tối gặp phải những cái kia bật bật hiệu. Lý Mai sắc mặt biến lại biến. Ngươi nhìn thế nào? Kỳ Hàm hỏi Phương Giác. Lý Mai nói không tệ, buổi tối đi ra ngoài xác thực không phải là một cái ý kiến hay, vì tại đoạn thời gian này bên trong là hăng hái nhất. Phương Giác trầm mặc một hồi, cuối cùng trong lòng có sách lược. Lưu gia từ đường ghi lại liên quan tới song hỷ thôn tập tục từ lâu tới, đây là một hạng nhất thiết phải giải khai câu đố, ta đề nghị là có thể đi xem một chút. Vậy ta không đi. Lý Mai lập tức đánh trống lui quần, trời tối hành động không thể nghi ngờ là chịu chết. Vừa rồi ta còn tại trong thôn đụng tới không sạch sẽ đồ vật, tối hôm nay tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Lý Mai quát tay áo. Không sạch sẽ đồ vật. Ngươi đụng tới cái gì? Phương Giác hỏi. Liền tại thôn đầu đông, có một chỗ hoang phế biệt tử, ta lúc đó đi ngang qua, luôn cảm thấy có người tại chằm chằm ta, ta nhìn lại. Trông thấy cái gì? Có một cái đầu người tại tảng đá đằng sau cất giấu. Chính là chỉ có đầu người, không có thân thể nữ nhân, nàng tại hướng ta cười. Bất quá, ta nháy cái con mắt công phu nàng liền tiêu thất. Nhớ tới sự kiện kia Lý Mai liền dùng mình, toàn thân lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Đầu người sao? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Kỳ Hàm vấn đạo. Không có khả năng. Bởi vì nàng còn nói. Lý Mai chừng con ngươi, biểu lộ rất mâu thuẫn. Nàng nói với ta. Nói ngươi muốn. Uống nước sao? Lý Mai tại nói câu nói này thời điểm, khuôn mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, trắng bệnh như tờ giấy. Không được, chuyện này không bay lại nhớ tới con tốt, hiện tại thực sự là cảm thấy kinh khủng. Ta trước về gian phòng, một chút lại nói à. Nói Lý Mai liền chạy mang đi rời đi. Chúng ta cũng đi về trước, chuẩn bị một chút, chờ trời tối tại hành động. Kỳ Hàm nói. Trong thời gian này khẩu âm đại thúc Từ Bi một mực không có nói chuyện, hắn muốn nói chút gì, lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là tại cái kia hai người đi theo phía sau. Trở lại gian phòng sau, Từ Bi nhìn mắt trên tay dây đỏ, giống như có loại ảo giác, hắn luôn cảm thấy thứ này giống như siết càng chặt, còn có một loại ngứa cảm giác. Cũng không biết Cao Hàm Yên hiện tại như thế nào, nghe nàng rời đi tiệm cơm phía trước lời nói, hẳn là muốn đi ngoài thôn A, có lẽ có không hắn cũng cần phải đi cửa thôn phụ cận xem có thể hay không đi ra đi, dù sao cũng so tại cái này kỳ quái địa phương mạnh. Hắn nằm nghiêng tại trên giường, trong mơ mơ màng màng, chìm vào mộng đẹp. Mà liền tại sau lưng hắn, một cái da người chóc từng mảng, toàn thân máu thịt be bét nữ quỷ, đang tham lam dựa sát tại trên người hắn, cái kia vặn bẹo khuôn mặt tựa hồ muốn khảm vào hắn da thịt. Nàng chậm rãi đem cái kia lộ da đỏ tươi bắp thịt và gân lạc tay phải rồi đến Từ Uy trước mặt, tiếp đó vô tình che miệng của hắn. Từ Uy manh liệt mà phá tan hai mắt, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc về cái kia chỉ tại miệng hắn trên mũi tràn trề huyết đục, vô tận kinh dị như điện lưu giống như truyền khắp toàn thân, hắn hô hấp bị ngăn cản, chỉ còn dư xuống sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thúc. Chỗ bên tai vang lên Cao Hàm Yên như tiểu quỷ mị hư vô âm trầm âm thanh. Chúng ta là người yêu, ta làm sao có thể đi, không mang theo ngươi đâu. Hắc hắc hắc. Chương 36. Kỳ Thần Lưu gia từ đường thời gian rất mau tới đến hơn 9 giờ đêm. Kỳ Hàm mặc áo chẽn, có một cái hai vai bao là nàng từ thế giới hiện thực mang đến, bên trong trang lấy một chút khẩn cấp công cụ. Tất nhiên Lý Mai không đi, chúng ta hẳn là đem Tử Vi mang lên. Kỳ Hàm nói. Đối với cái này Phương Giác biểu thị đồng ý, đoạn thời gian này ra ngoài, hắn trong lòng bất ổn, nhiều người xác thực có nhiều người chỗ tốt. Trực giác nói cho hắn biết, Lưu gia từ đường hắn nhất định phải đi, tập tục từ đâu tới nhất định phải hiểu rõ. Nếu như ngay cả sự kiện bắt đầu đều là một đoàn mê vụ, cái kia rất khó thu hoạch cuối cùng kết quả. Phương Giác trong lòng thầm nghĩ. Đông đông đông, Phương Giác đối với bốn số phòng môn gõ mấy lần, bên trong người không có đáp lại. Hắn ngược lại là người được từ trong khe cửa chui ra ngoài mùi máu tươi, nồng đậm lại gây mũi. Phương Giác nhíu nhíu mày đầu, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương đứng lên, có chút không thích hợp. Vào xem. Kỳ Hàm đáp lại hắn đồng thời, sờ sờ trên cổ mình ngân sắc dây chuyền. Phương Giác đang muốn đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy két két một tiếng, đầu gỗ cửa bị chậm chạp mở ra một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó từ bên trong nhô ra một cái đầu người. Khi nhìn thấy người kia bộ dáng thời điểm, Phương Giác trái tim bỗng nhiên nhảy lên một chút. Kỳ Hàm nhưng là lui lại mấy bước, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Thời gian đến sao? Từ Bi âm thanh là hai loại khác biệt âm thanh lẫn vào tại cùng một chỗ, một đôi mắt giống cá chết giống như bình tĩnh, cực kỳ có đặc thủ khẩu âm cũng tiêu thất. Phương Giác vốn muốn tìm cái cớ chối từ, nói Lưu gia từ đường liền không đi, nhưng hắn sợ chọc giận cái này quái vật cuối cùng chỉ là gật gật đầu, chúng ta nên xuất phát. Két két, bốn số phòng môn toàn bộ mở ra, từ bên trong đi ra một cái hoàn toàn không có người bộ dáng nam tử. không, chuẩn xác điểm nói, là nam nữ hôn hợp thể. Trước mắt Từ Vi bộ dáng còn tại, nhưng hắn trên mặt có một cái hết sức rõ ràng thanh màu tím thủ ấn. Trong đó tối dọa người chính là hắn sau lưng máu thịt bé bé, cùng một cái không có da thi thể chặt chẽ tương liên, giống như Phương Giác mở cửa lại muộn một chút, bọn hắn hai cái liền muốn dung hợp tại cùng một chỗ. Huyết thi tứ chi gắt gao đảo tại Từ Vi trên thân, lộ ra một cái kinh khủng dị thường nụ cười. Là Cao Hàm Yên. Phương Giác trừng trong mắt trong lòng cẩn thận. Đắc, 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 Từ Vi đi theo Phương Giác cùng Kỷ Hàm sau lưng, cước bộ rõ ràng lại trầm trọng, toàn thân tán phát ra tới âm lãnh, để cho người sợ hãi. Phương Giác trên thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai chân giống như là rót chỉ rất khó bước ra bước chân, hết thể hành động toàn bộ tại dựa vào ý chí chèo chống. Cái này quỷ, không đối, cái này hai cái quỷ vì cái gì không có mảy may muốn giết chính mình ý niệm. Phương Giác tại suy xét, có thể cảm nhận được quỷ khí tức, nhưng mà không có loại kia đối mặt tử vong cảm giác các bách. Chẳng lẽ bọn hắn mục đích là từ đường? Muốn đi từ đường làm cái gì? Vì cái gì sẽ lựa chọn tại hôm nay? Hôm nay có cái gì tính đặc thù sao? Phương Giác muốn quay đầu nhìn một chút quỷ kia, thế nhưng là hắn cổ rất căng cứng rắn. Trong lòng suy nghĩ quay đầu, nhưng cổ biểu thị không đồng ý mà Kỳ Hàm, nàng một mực nắm tay đặt ở sợi dây chuyền kia bên trên, phảng phất có thể cho nàng mang đến tuyệt đối cảm giác an toàn. Sớm biết liền tại giữa chưa cự tuyệt bọn hắn tốt, lần này xong, người không mang theo, mang hai cái quỷ đi từ đường. Kỳ Hàm liền có chút khóc không ra nước mắt. Không biết đi qua bao lâu, bọn hắn đi tới lưu ra cửa sau. Nơi cửa sau có cái mặc hắc y liễu, đầu đội áo choàng, cầm một cây ngọn nến phụ nhân đang tại nơi đó đứng. Ngọn nến ánh lửa tại trong gió chập chờn bất định, tại cái này yên tĩnh trong thôn trang lộ ra phá lệ bắt mắt. Hai vị, thỉnh đi theo ta. Phu nhân nói. Phương Giác sững sờ, hai vị, nàng không có phát hiện sau lưng còn đi theo quỷ sao? Rõ ràng tiếng bước chân còn tại, đây là quỷ năng lực, vẫn là nói bởi vì hắn cùng Kỷ Hàm nguyên nhân, cho nên phụ nhân căn bản không có chú ý tới con quỷ kia đâu. Lưu gia rất lớn, bọn hắn đi theo phu nhân con cong nhiều nhiều rất lâu mới đi đến từ đường chỗ. Chính là nơi này, các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ sau vô luận hai vị có hay không đi ra, ta đều sẽ đem từ đường cửa chính đóng lại. Nói xong, phụ nhân liền đem trong tay ngọn nến đưa cho Phương Giác, sau đó chậm rãi mà đi. Tại cái nào đâu? Thứ Bi đột nhiên nói chuyện, kinh bọn hắn toàn thân một cái giật mình. Tay đâu? Chân đâu? Đầu đâu? Đều đi cái nào? Đắc, 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 Thứ Bi cước bộ tại trong đường văng vào. Sau lưng không có quỷ đi theo, Phương Giác hai người cuối cùng thở dài một hơi. Bọn hắn lựa chọn mặt khác một cái phương hướng, nhanh chóng đi vào lùng tìm, dựa theo phụ nhân thuyết pháp, chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi 15 phút, nếu như đem bọn hắn cùng cái này quỷ khóa tại cùng một chỗ, khó tránh khỏi là sẽ chết người. Trong từ đường âm u và bức, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt mà đến. Tại bên ngoài có nguyệt quang chiếu rọi, có thể rõ ràng trông thấy bốn phía, nhưng tại cái này không gian bên trong, ánh mắt có hạn, chỉ có thể dựa vào cái kia một chùm ánh nến miễn cưỡng lục lọi. Tại từ đường đang trung ương, có một chỗ cung phụng bài vị giá đỡ, phía trên bài vị lít nha lít nhít. Quấy rầy các vị. Phương Giác nói thầm một tiếng, bắt đầu bốn phía tìm đứng lên. Không có đâu. Làm sao lại không có đâu? Đây là cái gì? Từ Bi âm thanh lại một lần nữa vang lên, kèm theo lốp bốp tìm kiếm âm thanh. Tăng thêm tốc độ, hắn muốn tới bên này tìm. Kỳ Hàm nhanh chóng nói. Phương Giác ánh mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một chỗ xó xỉnh, bao quát bàn thờ phía dưới. Không đối. Lão phụ nhân cho thời gian hạn chế, vậy cái này ghi chép tập tục đồ vật hẳn sẽ không tại như thế ngoài sáng địa phương, chẳng lẽ tại quỷ cái kia phương hướng? Phương Giác tự lẩm bẩm. Tuân theo đến đây tới, thời gian gấp gáp nguyên tắc. Hai người dự định lại một lần nữa cùng con quỷ kia chạm mặt, liền tại hướng mặt khác một cái phương hướng đi thời điểm, Kỳ Hàm cảm thấy dưới chân tựa hồ dẫm lên đồ vật gì, phát ra cốt két âm thanh, cái này âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai, nàng túi đầu vừa nhìn, là khối mục nát tấm ván gỗ. Phương Giác, tại cái này đâu? Kỳ Hàm hô, âm thanh bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Hai người đi qua lẫn nhau, Phương Giác đem cái kia khối tấm ván gỗ từ từ mở ra, bên trong có một cái đầy cho bụi rau muối bình. Yếu ớt ánh đến rượi vào một chút gần, trong bình cảnh tượng làm cho người dùng mình, chỉ thấy cái kia vẫn đục trong chất lỏng, đột nhiên ngâm một cái tái nhợt tay. Tay kia tại hai người chăm chú phía dưới vậy mà hơi hơi bốn lượt đứng lên, siết thành năm đấm. Tay đâu? Chân đâu? Đầu đâu? Từ Bi âm thanh tại sau lưng vang lên, Phương Giác cấp tốc đem bình cái nắp đắp lên, hơn nữa ôm tại trong ngực. Tại cái nào đâu? Đi đâu? Từ Bi âm thanh càng ngày càng nhanh, cước bộ cũng rối loạn lên, liền giống như hắn cũng biết tại từ đường bên trong có thời gian hạn chế một dạng. Liền tại Phương Giác dự định lặng lẽ rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên trông thấy Từ Bi sau lưng nữ quỷ trên tay, cầm một bản màu vàng cổ thư bộ dáng đồ vật. Ánh mắt hắn sáng lên, đội vàng á ở Từ Bi. Uy, một tiếng này đem Kỷ Hàm dọa đến toàn thân lắc một cái. Ngươi muốn tìm tay tại ta nơi này? Phương Giác lắc lắc trong tay cái bình. Chương 37. Kỷ thần siêu cường đèn chiếu sáng Từ Bi nghe được Phương Giác lời nói đột nhiên xoay người lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tay. Không tệ. Phương Giác mặt ngoài mười phần bình tĩnh đem cái bình mở ra, lộ ra bên trong tái nhợt nằm đấm, nhưng trên thực tế hắn nội tâm hoảng một nhóm. Ta đem nó cho ngươi. Phương Giác lúc nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, hắn sợ cái này quỷ sẽ không cho cái nói chuyện cơ hội, liền đem chính mình giết chết. Từ Bi thân hình cứng đờ. Xem ra hắn có thể tiến hành đơn giản câu thông, đây cũng là một tin tức tốt, Phương Giác trong lòng lâm nhiên. Cùng quỷ giao dịch đi. Kỳ Hàm nói khẽ. Tại quỷ trạm bên trong cùng quỷ giao dịch đúng là có khả năng xuất hiện sự kiện, nhưng ở đây cần đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, tỉ như vì quỷ báo thù, giải quyết nó khi còn sống tiếc nuối, hoặc trợ giúp quỷ cầm tới nó muốn đồ vật, trong thời gian này cần bảo đảm quỷ lợi ích, cũng chính là nhất định muốn hoàn thành quỷ nhu cầu. Thứ hai, cùng giao dịch người cần phải có tương ứng dũng khí cùng đầu não, quỷ cũng có thể trông thấy người sắc mặt, nếu như ngươi nơm nớp lo sợ, không có chút nào đảm lượng có thể nói, quỷ lại làm sao lại lựa chọn cùng dạng này một cái người giao dịch, nó căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tại 12 quỷ trạm trong trang web có qua dạng này ghi chép, nhưng mà đại đa số người sẽ không lựa chọn cái này con đường, bởi vì cái này cần đánh cược chính mình mệnh. Đắt, đắt, Từ Uy một bước đi tới, Phương Giác bất động thanh sắc lui lại hai bước. Ta đem nó cho ngươi, ngươi đem trong tay quyển sách kia cho ta, như thế nào? Phương Giác tiếng nói vừa rơi xuống, Từ Uy liền bất động, hắn giống như là tại suy xét, nhưng hắn toàn thân tán phát ra tới loại kia thuộc về quỷ áp, để Phương Giác cũng không tốt đẹp gì, liền hô hấp đều chậm xuống tới. Để bày tỏ thành ý, Phương Giác đem trong tay cái bình đặt ở trên mặt đất, hướng về Từ Uy phương hướng đẩy đi qua. Khoản giao dịch này nhất định muốn thành, nếu như không thành, ném khả năng chính là mệnh. Tay. Lần này Từ Uy phát ra đạo kia âm thanh, hình như có dễ gì. Hắn bước nhanh đến gần, toét ra miệng, phát ra hắc hắc tiếng cười, đem trong bình tay cầm đi ra, tiếp đó đi ra từ đường. Xem ra ta có chút đánh giá thấp cái này tứ chi đối với hắn tầm quan trọng. Trừ tay bên ngoài, còn ném chân cùng đầu đi. Phương Giác tự lẩm bẩm. Kỳ Hàm tay mắt lanh lẹ đem nữ quỷ ném tại trên mặt đất xách nhặt lên. Cùng lúc đó, Lưu gia phụ nhân đi tới. Hai người mau chóng rời đi nơi này. Bóng đêm dần dần dày, thật dày tầng mây đem mặt trăng che hơn phân nửa, chỉ để lộ ra mấy sợi ánh sáng nhạt. Phương Giác trong tay ngọn nến cũng cháy hết, hắc ám bắt đầu tầng tầng xếp. Diệt. Một cỗ âm lạnh gió thổi tới, ngọn nến bên trên ngọn lửa bị thổi tắt, hắn cũng không tại nhóm lửa, còn lại cái kia một điểm ngọn nến, căn bản vốn không đáng giá lại điểm. Lúc này, liền cần lấy ra ta công cụ bao. Kỳ Hàm đem hai vai bao mở ra, tại bên trong tìm kiếm một trận. Tiếp lấy móc ra một cái màu đen đèn tin. Đây là ta tại trên mạng mua siêu cấp cường quang ngoài trời loại sách tay đèn chiếu sáng. Kỳ Hàm tìm một chút chốc mở, nàng cái này cũng là lần thứ nhất sử dụng không quá thuần thục, sắp mở đóng lại một tầm trong suốt màng kéo xuống. Ba, đèn chốt mở xuống. Một chùm sắc bén ánh sáng, trong nháy mắt đâm thủng hắc ám, chiếu sáng nửa bầu trời. Lúc này, tại tiệm cơm hậu viện ở Ngưu Nhị đột nhiên cảm thấy một đạo ôn nhu ánh sáng, vội vàng bỏ lên chuẩn bị bốn món ăn một món canh. Thẳng đến trên mặt trăng nồng vụ tán đi, Kỳ Hàm nàng lúc này mới thu hồi siêu cấp cường quang ngoài trời loại sách tay đèn. Một hồi ta muốn cho nó cái ngũ tinh khen ngợi. Kỳ Hàm trong lòng đã có chủ ý đợi đến hai người trở lại chỗ ở thời điểm, thời gian đã khuya, mau tới giường, đến nỗi liên quan tới quyển sách kia bọn hắn dự định ngày mai lại nhìn. Phương Giác nhắm mắt lại, suy nghĩ tại trong đầu sôi trào. Từ Uy cái này quỷ, hẳn không phải là đêm qua, tại bọn hắn gian phòng tìm đồ cái kia, dù sao lúc kia Từ Uy còn không có chết. Đến nỗi Từ Uy âm thanh, là hai loại nam tính phối hợp âm, hôm qua tới là nữ quỷ, cũng chính là trước mắt đến xem tại Song Hỷ thôn có hai cái quỷ, hoặc giả thuyết là có hai cái trọng yếu quỷ, Từ Uy cùng Cao Hàm Yên bị giết sau, nam quỷ khu động bọn hắn đi tìm đồ vật. Không có tay, không có chân thân thể đang tại khắp nơi chạy. Đêm qua tới hẳn là chính là cái này không có tay, không có chân thân thể. Cho nên nói, nam quỷ hiện tại giúp nữ quỷ. Bọn hắn hai cái ở giữa có quan hệ thế nào? Phương Giác mơ hồ cảm thấy chuyện này khả năng cùng Tiêu bà mối thoát không được quan hệ. Tiêu bà mối địa vị lớn hơn thôn dân, điểm này không chỉ tại nhân duyên bên trên, mà là tại bất cứ chuyện gì bên trên, Tiêu bà mối đều có tuyệt đối quyền nói chuyện. Từ gặp mặt lúc, những cái kia thôn dân nhìn nàng ánh mắt, cùng với nàng dẫn đầu hò hét liền có thể thể hiện ra. Phương Giác đang tại suy xét trong lúc đó, trong mơ hồ nghe được 5.6 hào gian phòng âm thanh, là quen thuộc chói hai tiếng ma sát. Xem ra nữ quỷ tối nay đi khắc gian phòng tìm thân thể của mình đi. Dần dần, Phương Giác cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trong lúc bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Mà sau lưng hắn Kỳ Hàm lông mày nhíu chặt, đầu ngón tay nhanh chóng tại điện thoại trên màn hình du tẩu. Người thân bí, tình huống như thế nào? Kỳ Hàm, không tốt lắm, vào trạm 9 người, tử vong 3 người, tiêu thất 1 người. Người thân bí, nhân số quá ít, trước đây ngươi hẳn là nghe ta, ít nhất tại tăng thêm một nửa. Kỳ Hàm, tử vong lượng cũng sẽ tăng thêm một nửa. Người thân bí, mềm lòng chỉ có thể hại ngươi. Người thân bí, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể từ trạm này ra ngoài? Kỳ Hàm, 1 thành. Người thân bí, ngươi trạm này tương đối đặc thù, quy định chỉ có thể dùng người mới vật làm nền, 1 thành. Không thiếu. Kỳ Hàm, cái này 1 thành không phải cho ta chính mình, ta bên này đi vào một cái rất có tiềm lực người mới, hắn đảm lượng cùng tầm tư so ta lúc kia mạnh quá nhiều. Người thân bí, a, nếu như hắn có thể sống xuống tới, có thể lôi kéo tiến chúng ta công hội, ngươi biết được. Kỳ Hàm, biết rõ. Hôm sau, nắng sớm sơ hiện. Kỳ Hàm lấy ra cái kia bản ố bằng sách, đem hắn bày ra đặt ở trên mặt bàn. Phương Giác đại khái nhìn một mắt, phía trên xác thực ghi chép Song Hỷ thôn tập tục từ đâu tới. 300 năm trước, chính là đại hạn thời kỳ, Lưu phủ lão gia ưa thích bên trên cùng thôn một cái quả phụ. Quả phụ quá 3 tháng có thừa, Lưu lão gia liền tìm đến trong thôn nổi danh quẻ chân bà mối nhiều lần làm mối, quả phụ lấy thân thể có tật bệnh mượn cớ cự tuyệt. Sau bởi vì Lưu lão gia nhiều lần mời, quả phụ lại bởi vậy tâm sinh bất mãn, tại nhà mình trong nước hạ độc, cũng phân phát cho thôn dân, để Lưu gia thậm chí toàn thôn đều lâm vào tuyệt cảnh. Quả phụ thành chúng chú mục, bị báo nha môn, cuối cùng phán ngũ mã phanh thây chi hình. Sách phía trên chữ cũng không nhiều, càng nhiều là vẽ. Quả phụ dung mạo bị vẽ tuyệt mỹ, nhưng tại sách một trang cuối cùng, cái đầu người kia mang theo vô tận oán hận cũng không cam lòng, lẻ loi trơ trọi lăn xuống đến một bên. Kỳ Hàm nhìn hai mắt, vậy mà cảm thấy cái kia quả phụ oán khí đều nhanh xuyên thấu qua sách chui ra ngoài. Nàng mau đem sách khép lại, cô gái này đều hại chết nhiều người như vậy, bây giờ còn phải dựa vào oán khí hóa thành quỷ, tiếp tục tác nghiệp. Bất quá, ta thế nào cảm giác nơi nào không thích hợp đâu. Chương 38. Kỳ thân lòng nhiệt tình lưu nhị sát thực không đối. Phương Giác đôi mắt lắc một cái. Nói một chút. Kỳ Hàm vấn đạo. Phía trên này ghi chép lý do ngươi không cảm thấy quá gượng ép sao? Một cái quả phụ bởi vì bị truy cầu bực bội, liền tại trong nước đầu độc, cái này rất không hợp lý, nếu như nhất định phải giết người lời nói, hẳn là càng có khuynh hướng sát hại Lưu lão gia một cái người, hoặc Lưu lão gia một nhà, vì cái gì liên lụy toàn thôn. Ngược lại là còn có một loại khả năng, có lẽ trên sách viết là giản lược bản, đem mấu chốt chỗ xóa bỏ, cả bản đều đối quả phụ lực công kích rất mạnh. Phương Giác phân tích. Ngươi nói có chút đạo lý. Kỳ Hàm lần nữa lật ra cái kia bản ố bằng sách, trong sách mang theo cổ xưa khí tức. Nàng một lần nữa xem kỹ vẽ lên những người kia vật, từ vừa mới bắt đầu ghi chép liền có thể trông thấy vô luận là Lưu lão gia, vẫn là thôn dân, bọn hắn ánh mắt bên trong đối quả phụ đều có nồng đậm ác ý. Hiện tại lại suy nghĩ một chút, chúng ta từ tiến vào trạm này bắt đầu giống như liền bị người khác nắm mũi dẫn đi, hết thảy chứng kiến hết thảy, giống như là được an bài tốt. Kỳ Hàm ý thức được mấu chốt chỗ tại, thân thể không từ cái lạnh run, kinh khủng không chỉ là quỷ tồn tại, chân chính làm cho người dùng mình là cố sự bản thân. Nàng có loại dự cảm, cái này cố sự chân tướng tuyệt đối cất giấu không muốn người biết hắc ám. Đông đông đông, một trận đội vàng tiếng đập cửa, đánh gây đang tại thương thảo hai người. Ai? Kỳ Hàm cảnh giác vấn đạo. Mặc dù hiện tại là ban ngày, nhưng mà tại quỷ trạm bên trong gì tình huống đều có khả năng sẽ phát sinh, hay là muốn cẩn thận lập tức. Ta. Giang Hải. Ngoài cửa truyền tới một trận giọng nam. Phương Giác đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Giang Hải sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đầy tơ máu. Đêm qua, phòng ta tới một cái nữ quỷ. Giang Hải trực tiếp nói. Hôm trước chúng ta gian phòng cũng tới một cái, ngươi hẳn là nghe được a. Phương Giác nhàn nhạt mở miệng, địa phương này cách đầm cũng không như thế nào tốt, quỷ có thể đem sàn nhà trượt ra vết tích, bởi vậy có thể thấy được âm thanh không nhỏ. Cái này giống như không có gì lớn không được, quỷ nghĩ thông cửa, chúng ta cũng ngăn không được bọn hắn. Kỳ Hàm dựa vào tại cạnh cửa, trong lời nói có chút trào phúng. Giang Hải đi, nàng chán ghét người này. Không phải, đây không phải trọng điểm. Giang Hải âm thanh run rẩy, giống như là không có nghe hiểu Kỳ Hàm ngữ khí. Ta nhìn thấy Tiêu bà mối. Câu nói này dẫn được Phương Giác chú ý, bọn hắn chỉ có tại ngày đầu tiên thời điểm gặp qua cái này Tiêu bà mối, mà cái này Tiêu bà mối tuyệt đối là phá giải hỷ thần nguyên rủa chủ yếu manh mối một trong. Tại cái nào nhìn thấy? Phương Giác hỏi. Tại ngoài cửa sổ. Giang Hải hít sâu một hơi, tận lực để chính mình ngữ khí bình ổn. Hôm qua ta cùng An Hà ngủ rồi, nghe được trong phòng có rất trọng âm thanh, khép mắt nhìn thấy có con quỷ tại tìm đồ vật. Nói điểm chúng ta không biết. Kỳ Hàm xem bảo. Bà mối. Ta vừa nhấc mắt, trông thấy Tiêu bà mối liền nằm sấp tại ngoài cửa sổ, lộ ra kinh khủng dị thường nụ cười, trong miệng nàng còn nói. Tìm được ngươi. Vi phạm hỷ thần người đều nên bị phạt. An Hà đâu? Phương Giác hỏi. Giang Hải cũng không có lập tức hồi đáp, chỉ hoãn một hồi mới lên tiếng. Nàng chết, liền tại trước mặt ta bị giết chết, là Tiêu bà mối phía dưới tay. Nàng đem con quỷ kia cùng An Hà đều mang đi, nàng nói nàng muốn An Hà trái tim. Vì cái gì đem chuyện này nói cho chúng ta nghe? Phương Giác nói chúng tim đen chỉ ra. Trừ một cái sống chết không rõ, chúng ta chỉ còn lại bốn người. Nói được nơi này Giang Hải có chút kích động, chỉ có báo đoàn mới có thể bảo đảm lớn nhất tỷ lệ sống sót. Hừ. Kỳ Hàm lạnh rên một tiếng, ngươi lúc này ngược lại là nhớ tới chúng ta. Giang Hải cũng không có nói tiếp, chỉ là đứng tại một bên. Phương Giác nhìn hắn một mắt, nói, ngươi nói cũng không sai, đi trước đem Lý Mai gọi tới à, chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Ta cái này liền đi. Giang Hải quay người rời đi. Kỳ Hàm nhìn chằm chằm hắn bóng lưng thấp giọng nói, ngươi tin hắn, còn là tin heo mẹ biết trèo cây. Tin heo mẹ? Phương Giác đáp. Ân. Kỳ Hàm giống như cảm thấy câu nói này nơi nào không đúng lắm. Vậy ngươi còn cùng hắn cùng một chỗ hành động, cẩn thận bị bán, hắn loại này người sự tình gì đều làm ra được. Ta muốn nhìn xem Tiêu bà mối dự định làm cái gì. Phương Giác như có điều suy nghĩ, lấy hắn đầu góc đem Tiêu bà mối rời ra ngoài rất không có khả năng, ta càng tin tưởng đêm qua hắn nhìn thấy Tiêu bà mối. Hơn nữa hai người hẳn là đạt tới thỏa thuận gì, để Tiêu bà mối buông tha hắn. Để ta để ý là Tiêu bà mối vì cái gì muốn giết An Hà, còn đem nàng cho mang đi, trái tim công dụng là cái gì. Hoặc có lẽ là nơi này cũng là Giang Hải hoang luôn, An Hà kỳ thực là bị hắn giết chết. Nhưng hắn lại vì cái gì làm như vậy đâu. Phương Giác cảm thấy đầu óc có chút loạn, trước mắt biết tất cả sự tình cũng không có biện pháp xuyên tại cùng một chỗ. A, Kỳ Hàm vừa muốn nói gì, liền nghe thấy Giang Hải phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Hai người lướt nhau, vội vàng chạy tới số 6 phòng. Tham dò vừa nhìn, trong phòng trên mặt đất đống nhiên nằm một bộ làm cho người dùng mình huyết thi. Huyết thi con mắt trợn tròn, cực độ hoảng sợ, trong mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt lòi ra, bộ dáng kia giống như là tại sinh mệnh phần cuối nhìn thấy không cách nào nói rõ kinh khủng cảnh tượng. Huyết thi bốn phía đọng lại huyết tương, tại trên mặt đất bên trên tạo thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm bút máu. Cô thi thể này chính là Lý Mai. Xem ra chúng ta lại thiếu một cái người. Phương Giác lông mày đều nhanh vặn thành bánh qua trèo. Lần này quỷ trạm hắn vừa mới cảm thấy có chút mặt mũi, người đều nhanh muốn chết xong. Phương Giác trong lòng đống nhiên lắp một cái, hắn đột nhiên ý thức được một điểm, nếu như dựa theo mỗi ngày đều sẽ chết người tình huống đến xem. Hắn giống như sống không quá đêm nay. Rất rõ ràng hai người khác hẳn là cũng đoán được một điểm này, sắc mặt đều không tốt lắm. Các vị, tứ hợp viện cửa ra vào nổi lên một tấm quen thuộc gương mặt. Nhu nhị trên mặt mang theo vội vàng mỉm cười, các vị. Tại sao không ai đi tiệc cơm, ta đem điểm tâm đưa tới. Nó nhu nhị lắc lắc trong tay đồ vật. Đây là hắn vừa mới nóng hảo. Đêm qua không biết chuyện gì xảy ra, thiên đột nhiên liền sáng, làm tốt đồ ăn lúc này nếu là không ăn, đoán chừng sẽ hỏng. Dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn đưa tới. Kỳ Hàm nháy hai cái sáng tỏ mắt to, nàng thật cho tới bây giờ chưa thấy qua làm việc như thế chu đáo nở bờ cờ. Có loại muốn gà xúc động. Nhu nhị đem một số phòng đơn giản thu thập một chút, coi như là tạm thời tiệc cơm. Hoàng Mao Giản Thần cùng con khỉ nàng dâu không biết đi cái nào, đến nay tung tích không rõ. Ta đi trước lội nhà vệ sinh. Phương Dân nói. Kỳ Hàm vô ý thức đi theo. Nàng ngược lại là không có gì đặc thù đam mê, vấn đề là đầu này dây đỏ có khoảng cách hạn chế, mấy ngày nay hai người bên trên nhà vệ sinh đều cần mang theo mặt khác một cái người cùng đi. Chương 39. Kỳ Thần lại một cái tay phóng thích đi qua Phương Giác xách xách quần. Tứ hợp viện cái kia đơn sơ nhà vệ sinh cũng không có tấm gương, chỉ có hai cái keo kiện hầm cầu bên trong tản ra nồng hậu dày đặc mùi thối. Kỳ Hàm đứng tại cửa ra vào tương đương với cho Phương Giác canh gác, nơi này không phân biệt nam nữ. Phương Giác mạnh nín một hơi, đến bên ngoài bồn rửa tay. Vòi nước vừa mở ra, thủy tí tách hướng xuống tích, cùng bình thường sôi trào mãnh liệt hoàn toàn khác biệt, giống như là bị cái gì ngăn chặn. Ân. Phương Giác túi đầu xuống túi người, hướng về phía vòi nước hướng bên trong nhìn lên. Trong nháy mắt tuôn ra nói tục, xoa. Một cây trắng bệnh ngón tay liền nhét tại vòi nước bên trong. Như thế nào? Nghe được động tĩnh Kỳ Hàm đội vàng đi tới. Phương Giác không có nói chuyện, chỉ là thần sắc ngưng trọng ra hiệu nàng hướng bên trong nhìn. Kỳ Hàm túi đầu nhìn một mắt, tiếp đó chậm rãi thẳng lên thân thể, nàng động tác có chút giống trong phim ảnh pha quay chậm. Qua một hồi nàng mới ung dung nói, ít nhất tìm được cái kia nữ quỷ một cái tay khác. Phương Giác cầm trong tay từ như nhị cái kia mượn tới công cụ, đối với vòi nước cùng ao một trận tháo dỡ, cuối cùng đem bàn tay hoàn toàn lấy đi ra. Cũng không biết cái nào thất đức đồ chơi, đem người phân thây liền tính toán, còn ném khắp nơi đều là. Phương Giác ngoài miệng oán giận, lại tìm cái đồ vật mau đem tay được vào. Như nhị ngồi tại một hào gian phòng bên trong, không có thử một cái dùng đua gõ bát. Thầm nghĩ, cái kia hai còn chưa lên xong nhà vệ sinh sao? Có ăn hay không cơm? Đang nghĩ ngợi, hai đạo nhân ảnh đi vào. Phương Giác bữa cơm đều đặc biệt nể mặt, mỗi lần đều ăn tinh quang, Nưu Nhị mười phần thỏa mãn nhìn xem những cái kia cái chén không. Liên tại Nưu Nhị thu thập xong bát đũa dự định rời đi thời điểm, Phương Giác nắm chặt cổ tay của hắn, trên mặt rào rạt lên nụ cười. Nưu Nhị trông thấy cái kia nụ cười, không biết vì cái gì tim run lên, như thế nào? Giữa chưa có gì muốn ăn. 300 năm trước bị ngũ mã phanh thây quả phụ, nam nhân nàng là thế nào chết? Phương Giác lại cười nói. Nưu Nhị hai mắt nhắm lại, hắn có chút không muốn tại nhìn thấy trước mắt người này. Ta không biết. Nưu Nhị lắc đầu. Không, ngươi biết. Phương Giác tiếp tục mang theo ý cười. Ta thật không biết. Là ngươi cho chúng ta đi Lưu gia từ đường manh mối, cũng là ngươi thông đồng tốt Lưu gia phụ nhân, để nàng vì chúng ta mở cửa, cho nên ngươi lại như thế nào sẽ không biết liên quan tới chuyện năm đó đâu. Phương Giác ý cười càng lớn. Là Nưu Nhị. Kỳ Hàm có chút chấn kinh, nàng thậm chí nghĩ tới đầu này bị người an bài tốt lộ, là Tiêu bà mối làm, cũng không nghĩ đến lại là cái này đâu biết. Hiện tại trải qua Phương Giác như thế nói một chút, hết thảy tựa hồ rõ ràng đứng lên. Bọn hắn tại trong thôn một đường hỏi, không có bất luận người nào lộ ra liên quan tới từ đường tin tức, cái này Nưu Nhị lại biết. Đến nơi có người cho bọn hắn mở cửa, thời gian định tại buổi tối, chợt nhìn chính xác rất nguy hiểm, thậm chí cùng Nưu Nhị phía trước nói tới cảnh cáo cùng nhau vi phạm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Nưu Nhị rất có thể là vì phủi sạch quan hệ, cố ý khuyên bảo bọn hắn ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Cũng chính là từ lúc kia lên, Nưu Nhị liền đã biết bọn hắn sẽ đi từ đường. Nguyên lai là dạng này. Kỳ Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đối Phương Giác là càng ngày càng tán thưởng, người mới này so với nàng nghĩ càng thêm thông minh. Lúc này Nưu Nhị nghe được Phương Giác lời nói thân hình một trận, hắn xác thực cố ý thả ra tin tức, nhưng cái này người là thế nào đoán được cùng chính mình có liên quan. Sự tình có chút khó giải quyết, tiếp tục nữa sợ là sẽ phải quấn vào Tiêu bà mối trong âm mưu. Nưu Nhị dương mắt đối đầu xem kỹ ánh mắt, trong lòng của hắn do dự, đến cùng muốn hay không nói. Liên tại lúc này, hắn xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy viện tử trên cây mang theo một bộ quen thuộc huyết thi. Cỗ này huyết thi cùng phía trước chết những cái kia hoàn toàn không mở dạng, hắn cái kia không có da cơ bắp tổ chức mô, không có chút nào quy tắc, phản phất gặp thế gian tàn nhẫn nhất cực hình, để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Huyết thi cái gì đều không có nói, càng không có người khác chú ý tới hắn. Nhưng hắn cái kia kinh khủng bộ dáng phía dưới cất giấu bất hạnh, đồng dạng tỏ rõ lấy Tiêu bà mối làm cho người giận sôi âm mưu. Ai? Nưu Nhị thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đem tự mình biết sự thật chậm rãi nói tới. Ta chỉ biết là hắn ra là một điểm bị tạo xuống tới, hắn còn sống, hắn còn tại dãy rùa, thẳng đến tất cả vụn vặt ra chồng chất đứng lên, hắn còn sống. Nưu Nhị lời nói để Phương Giác huyễn tưởng ra lúc đó phát sinh một màn, cho dù dùng tuyệt vọng hai chữ để hình dung, đều xa xa không đủ. Hắn cuối cùng chết là bởi vì biết chính mình yêu nhất thê tử bị người ngũ mã phanh thây, thân thể bị ẩn nút tại thôn các ngõ ngách, khiến nàng vĩnh viễn mất đi hoàn chỉnh khả năng, lưu lại một mảnh cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Bọn hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới báo thù, chỉ muốn đem mất đi đồ vật tìm về thôi. Nưu Nhị nói xong, thật lâu không có người đáp lại, mọi người đều tại tiêu hóa mới vừa nghe được hết thảy. Chỉ có ngồi tại xó xỉnh Giang Hải, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Ta có thể giúp bọn hắn tìm được thân thể, có biện pháp liên hệ với cái kia nam nhân sao? Phương Giác suy nghĩ sau nói. Cái gì? Nưu Nhị khiếp sợ ngẩng đầu lên. Ngươi là nói ngươi muốn giúp bọn hắn? Hắn có chút không xác định hỏi phía dưới. Không tệ. Phương Giác gật gật đầu, ta biết đầu tại cái nào, ngươi giúp ta hỏi một chút, có thể hay không cho chúng ta đầy đủ thời gian, tạm thời lưu lại chúng ta những thứ này người ngoại lai mệnh. Mệnh sao? Nguyên lai như thế. Kỳ Hàm đột nhiên biết rõ Phương Giác muốn theo quỷ đàm phán ý nghĩa sở tại. Đáng chết. Vậy mà vừa nghĩ đến một điểm này, quỷ mỗi ngày đều tại giết người, buổi tối hôm nay cực lớn khả năng chết chính là chính mình. Vì cái gì mỗi lần chỉ có tại Phương Giác nhắc nhở phía dưới mới có thể nghĩ đến, có lẽ trạm này như không có người mới này tại, ta hiện tại đã chết. Bởi vì nhiệm vụ này cũng không có rõ ràng chỉ ra thời gian hạn chế, khiến ta sinh ra sai lầm phán đoán, không ngừng tìm kiếm mới manh mối. Hiện tại suy nghĩ một chút, tất cả không hợp lý, chỉ cần một cái dễ dàng nhất bị xem nhẹ Nưu Nhị liền có thể đem toàn bộ cố sự móc nối đứng lên. Như thế nào? Phương Giác vấn đạo, đem Kỷ Hàm suy nghĩ kéo trở về. Ta thử xem. Nưu Nhị biểu lộ cũng không có nhiều cao hứng, tương phản hắn giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Dứt lời, Nưu Nhị đi ra gian phòng, đi tới trong viện khỏa kia dưới đại thụ, thẳng đến lúc này Phương Giác mới nhìn rõ cố kia toàn thân không ra huyết y. Nguyên lai hắn một mực đều tại cái này, là bởi vì bị người đào ra sau, treo tại trên cây sao? Chẳng thể trách hắn cần phải mượn Từ Vi đi từ đường tìm kiếm tứ chi. Không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Kỳ Hàm ánh mắt tại Nưu Nhị trên thân, lời nói thật là đối Phương Giác nói. Ân. Đột nhiên xuất hiện Tán Dương, có chút đem Phương Giác cho cả sẽ không. Kỳ thực ngươi rất thích hợp tại quỷ trạm sinh tồn, lần này muốn là có thể còn sống trở về, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Kỳ Hàm nói như vậy. Nói chuyện gì? Đang ngươi như thế nào đem chúng ta bọn này người mới tụ tại cùng một chỗ, tiếp đó tốt đạp lên chúng ta thi thể đi ra ngoài. Cái gì? Kỳ Hàm hãi nhiên thất sắc, mắt trần có thể thấy hốt hoảng. Chương 40. Kỳ thần trăm ngàn chỗ hở ngươi như thế nào khiếp sợ như vậy? Phương Giác hỏi ngược lại, ta là có thể hiểu được. Dù sao tại loại này có so nhân loại cường đại vô số lần quỷ vật bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, đầu tiên là trước bảo đảm chính mình sống sót, ngươi cách làm dễ hiểu. Nghe được Phương Giác lời nói, Kỳ Hàm đầu tiên là sức sở, lập tức cười khổ đứng lên, nàng chú tâm ẩn tàng bí mật, đã vậy còn quá dễ dàng bị người nhìn thấu. Ngươi là thế nào biết? Kỳ Hàm vấn đạo, âm thanh có chút run rẩy. Cái này nhờ có ngươi cho ta cái kia website, ta từ bên trong soát đến quỷ trạm tình huống đặc biệt như thế nào đối đãi chủ đề, điểm đi vào vừa nhìn, có một đầu là liên quan tới quỷ trạm hạn chế nhân viên tiến vào, chỉ làm cho người mới vật làm nền. Phải làm thế nào ứng phó hot topic? Đây không phải sao đi, ta đều hoài nghi cái kia có phải hay không người phát. Phương Giác đệ lên cuống họng nói. Kỳ Hàm trầm mặc không nói. Nội tâm lại có một vạn thất bỏ đi dây cương ngựa hoang đang tại lao nhanh. Bởi vì đầu kia đúng là nàng phát. Hắn đồng ý. Nưu Nhị trùng hợp đi bảo, sắc mặt nặng nề nói, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Kỳ Hàm đệ nhất thời gian nối liền lời nói, ý đồ quên đi vừa rồi làm nàng lúng túng tràn diện. Bất quá hắn nói giết người lột ra chuyện này cũng không phải hắn có thể chi phối, là do ở đoán khí sinh ra ý thức tự chủ, nếu như có thể tìm được phu nhân hắn tứ chi cái kia liền dễ nói, đây là hắn chưa hết tâm nguyện, một chỗ tứ chi có thể hạn chế hắn tại trong vòng 6 giờ không lại giết người. Minh Bạch. Kỳ Hàm gật gật đầu. Thế nhưng là hiện tại còn có cái vấn đề. Nưu Nhị muốn nói lại thôi. Cái gì? Phu nhân hắn bị Tiêu bà mối mang đi, hắn lại không có biện pháp tiếp xúc Tiêu bà mối. Nưu Nhị nói. Vừa có chút mặt mũi lại biến thành khó giải nan đề, Kỳ Hàm nhíu lại lông mày, nhìn về phía Phương Giác. Ta cảm thấy cái này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Phương Giác không nói chuyện, hắn tại suy nghĩ. Lần này nhiệm vụ là phá giải hỷ thần nguyên rủa, có thể hỷ thần nguyên rủa đến cùng là cái gì đâu? Băng lãnh địa vị giống như gông xiềng, giam cấm tự do cùng phương hướng. Sợ hãi lợi chảo xé rách túi ra, tại trong bóng tối tiêu vong. Phương Giác chậm rãi nói ra cái kia lão nhân đã từng ngâm ngà qua ca dao. Bà mối âm lưu tùy ý sinh trưởng tốt, tác nghiệt ác quả không người có thể khiêng. Hỷ thần vẫn như cũ tại trong hỗn độn mê mang, thế giới lâm vào vô tận bi thương. Bà mối âm lưu, hỷ thần mê mang. Ta biết, ngươi nói cho con quỷ kia, để cho hắn yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn hắn. Phương Giác hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt phá lệ kiên định. Kỳ Hàm sững sờ phía dưới, hơi kinh ngạc Phương Giác lựa chọn, trợ giúp quỷ, có thể liền mang ý nghĩa chúng ta muốn cùng Tiêu bà mối đối nghịch. Nàng sợ nếu như Tiêu bà mối nổi giận, liên hợp toàn thôn bên trong người cùng đối phó bọn hắn mấy cái kia liền thật đoàn diệt ở đây. Đừng nóng đội, ngày mai tại hỷ thần trên điện, ngươi hẳn là liền biết ta làm như vậy nguyên nhân. Phương Giác lời nói cũng không có để Kỳ Hàm sau khi ổn định tâm thần, có thể hai nàng hiện tại là có vinh cùng đinh. Có nhục cùng đục, chỉ có thể tạm thời tin tưởng đối phương một lần. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng a. Phương Giác vừa nói, một bên đem trong tay hộp ném cho Nưu Nhị, đem cái này trước giao cho hắn, ta biết đầu vị trí, hiện tại liền đi qua tìm. Tốt. Nưu Nhị gật gật đầu. Kỳ Hàm trở về gian phòng trên lưng hai vai bao, đi theo Phương Giác đi ra tứ hợp viện. Tại cửa ra vào lúc, Phương Giác quay đầu nhìn mắt Giang Hải, vừa nói, ngươi không đi. Đi đi đi, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đâu. Giang Hải hai bước cũng một bước cùng đi lên. Phương Giác nhìn hắn một mắt, ánh mắt thâm thúy, trong lòng không biết tại tính toán chút gì, chủ ý dựa theo phía trước Lý Mai thuyết pháp, nàng từng tại một chỗ vứt bỏ trong viện gặp qua viên kia đầu, ta nhớ được hẳn là tại thôn đầu đông. Kỳ Hàm nói, đi a, trước đi qua. Phương Giác nói, lộ phía trên giác hỏi Giang Hải, ngươi hôm qua trông thấy cái kia nữ quỷ là bộ dáng gì? Cái này nói đến kỳ quái, nàng không có đầu, không có hai chân hai chân, chỉ có một cái cánh tay một cái tay, sống sờ sờ một cái người trệ. Giang Hải nói chuyện thời điểm, hồi tưởng lại một màn kia, thân thể không khỏi đánh hai cái lạnh run. Tiêu bà mối vì cái gì chỉ giết ăn hà, không giết ngươi đâu? Kỳ Hàm hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn xem hắn. Giang Hải cảm thấy chất vấn, nhưng mà không sao, hắn sớm liền biết bằng vào chính mình nói lời nói, bọn hắn không có khả năng tin hoàn toàn chính mình. Tin hay không không quan trọng, hắn chỉ cần thật tốt đi theo bọn hắn bên cạnh, chờ đợi Tiêu bà mối chỉ thị liền có thể. Cho nên Giang Hải lần nữa mở miệng, lúc đó ta tại trang ngủ, khi mắt, An Hà tựa như là bị phía dưới bà mối cùng nữ quỷ hù đến, kinh cứ gọi ra âm thanh, ta đoán chừng chính là lúc kia nàng bị phát hiện, cho nên Tiêu bà mối đem nàng giết. Kỳ Hàm nghe xong lơ đãng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Các ngươi bật đèn sao? Phương Giác lại hỏi. A, đèn sao? Không có mở. Giang Hải trở về. Phương Giác gật gật đầu, quét một mắt Giang Hải trên tay dây đỏ, là cắt ra, cũng không phải là Nưu Nhị cái kia loại là bị giải khai. Phương Giác não hải dần dần xuất hiện đêm qua năm hào gian phòng hình ảnh. nữ quỷ tỷ lệ trước tiên ra hiện tại gian phòng bên trong tìm đồ, trong thời gian này Giang Hải cùng An Hà hai người đều bị đánh thức. Nhưng bởi vì phát hiện là một cái quỷ, hai người cũng liền không có luận động, nghĩ chờ lấy nữ quỷ rời đi lại nói. Lúc này Giang Hải phát hiện ngoài cửa sổ Tiêu bà mối tại tìm nữ quỷ, nàng hẳn là phi thường cao hứng, giống như mèo gặp được chuột một dạng. Nhưng mà Tiêu bà mối phát hiện Giang Hải hai người là tỉnh dậy, nàng âm như không thể bị phát hiện, cho nên Tiêu bà mối đi vào gian phòng bên trong, trước tiên đem nữ quỷ khống chế lại, tiếp đó dự định giết chết Giang Hải An Hà. An Hà trước tiên bị giết, nhưng Giang Hải phải nói cái gì, để Tiêu bà mối đổi chủ ý hắn nói cái gì đâu? Có thể để cho hắn có lợi dụng giá trị đâu? Phương Giác đột nhiên nghĩ đến một điểm, là nữ quỷ tứ chi, nếu như nói cái này tứ chi là Tiêu bà mối giải rác tại trong thôn các nơi, cái kia hết thể liền nói đến thông. Nàng làm sao có thể để người khác phá hư chính mình ưu tú nhất tác phẩm đâu? Hai người tại trên đường đi một đoạn thời gian, lại trông thấy cái kia hát quen thuộc ca dao lão nhân. Lão nhân còn lưng thân thể, dường như là chân có chút vấn đề, đi trên đường có chút sốc này, nàng ôm cái kia hiệu xịu lấy gà trống, thỉnh thoảng vớt ve hai cái. Nàng giống như một cái người đứng xem, đi tại lộ biên giới, những thôn dân khác giống như căn bản không nhìn thấy nàng một dạng. Lần này Phương Giác cảm thấy, mặc dù loại kia âm lãnh khí tức rất yếu ớt, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy, lão nhân này cũng không phải là người sống. Tại trải qua lão nhân bên cạnh thời điểm, Phương Giác đệ thấp âm thanh nói, ngươi tại dùng chính ngươi phương thức tới hoàn lại tội nghiệp sao? Lão nhân giống như nghe được cái gì cực kỳ chấn kinh lời nói, trong nháy mắt sửng sở ở nơi đó. Ước chừng qua một hồi lâu nàng mới đi về phía trước, tiếp tục hát cái kia bài ca dao. Chỉ là lần này cước bộ của nàng, tựa hồ càng thêm trầm trọng. Chương 41. Kỳ thần đầu người song hỉ thôn phía đông. Một chỗ hoang vu cửa tiểu viện đứng hai nam một nữ. Phương Giác vượt qua mục nát cánh cửa, trước tiên đi bảo. Tiểu viện vị trí hoang vu mà cô tịch, bốn phía cũng không nhân ra. Trong viện cỏ dại rậm rạp, đã có một người cao, rách nát hàng rào ngã trái ngã phải, trên mặt đất chất phát thật dày lá rụng. Chợt nhìn đều có rừng rậm mê cung cái kia mùi vị. Muốn tại loại này địa phương tìm được đầu người đơn giản si tầm vọng tưởng. Kỳ Hàm mười phần bất đắc dĩ. Vốn cho là có Lý Mai chỉ dẫn, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Hiện tại xem ra, là nàng cao hứng sớm, cái này cùng tìm bảo tàng không có gì khác biệt. Phương Giác lông mày khóa chặt, trầm mặc không nói. Kỳ Hàm nhìn hắn một mắt, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng biết mỗi lần Phương Giác tại suy nghĩ thời điểm đều là bộ này thần thái. Đến nội Giang Hải, hắn hướng bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng nói, ta đi trong phòng xem a. Kỳ Hàm gật gật đầu, đồng thời xem kỹ một chút tiểu viện cách cục, cuối cùng con mắt dừng lại tại một chỗ phòng bếp bên cạnh vị trí. Nàng nhìn thấy một cái giếng, mà Phương Giác cũng đồng dạng nhìn xem cái kia phương hướng. Lý Mai từng nói qua, viên địa quỷ đầu muốn hỏi nàng uống hay không thủy, cái này hoang phế tiểu viện 5 tháng lâu đời, sợ là chỉ có nơi này mới có thể có thủy. Kỳ Hàm thản nhiên nói, cái này cũng là Phương Giác trong lòng suy nghĩ, nếu như chỉ dựa vào nhân lực lùng tìm đi tìm một khóa sẽ động đầu, cái kia không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Nhưng nếu như sự tình có phương hướng, cái kia liền không đồng dạng. Phương Giác ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy Giang Hải đứng tại tiểu viện trong phòng, hắn đang lấy một loại người thắng tư thế cười. Cái này khiến Phương Giác trong lòng căng thẳng, lập tức sinh ra một chút không ổn cảm giác. Không đúng không đúng. Phương Giác đột nhiên lớn tiếng hô lên. Cái gì? Kỳ Hàm nhìn thấy Phương Giác dạng này, vội vàng ngừng xuống cước bộ. Kỳ Hàm đang nói chuyện, ánh mắt lơ đãng đảo qua, âm thanh im bặt mà dừng, con ngươi bởi vì chấn kinh mà kịch liệt phóng đại. Cái gì? Không đối đâu. Tiêu bà mối âm lãnh đáng sợ âm thanh không có chút nào báo hiệu truyền đi ra, từ trên người nàng tán phát ra tới cực mạnh cảm giác áp bách. Kỳ Hàm đệ nhất thời gian sở về phía trên cổ đầu kia ngân sắc dây chuyền phía dưới có cái tương tự chìa khóa mặt dây chuyền. Mà Phương Giác thì muốn lập tức lui về phía sau, nhưng hắn phát hiện chân của mình tựa hồ bị đinh tại chỗ, không thể động đậy, trên thân chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trong tiềm thức hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được trên mặt nhẫn chuyển đến ấm áp. Lúc này Tiêu bà mối tấm kia thần sắc giữ tợn gương mặt, tại hai người chăm chú phía dưới dần dần bặm mẹo, một đôi vẫn đục vô cùng con mắt bên trong lóe ác độc quang. Ta kỳ thực cho các ngươi cơ hội. Tiêu bà mối tại nói chuyện thời điểm, tán phát ra tới khí tức cấm lãnh, để bọn hắn vô hạn hướng tử vong tới gần. Chỉ cần các ngươi ngày mai thành thành thật thật đi hỉ thần điện, ta liền sẽ đem các ngươi hai cái chế tạo thành song hỉ thôn hoàn mỹ nhất vợ chồng, có thể vì cái gì? Tiêu bà mối đột nhiên gào thét đứng lên, trong tóc đen trộn lẫn lấy tơ bạc đều phiêu tại không trung. Vì cái gì các ngươi một ngày cũng chờ không được? Tiêu bà mối đột nhiên giỗi ra cặp kia đầy nhăn nheo, mọc ra dài bén nhọn giắt tay, thẳng tắp vươn hướng Kỳ Hàm, tựa như là muốn đem bọn hắn cổ sống sờ sờ bằng gãy. Phương Giác nghĩ muốn nói chút gì, có thể Tiêu bà mối lực lượng thực sự ngang ngược, hắn liền nửa điểm âm thanh đều không phát ra được, toàn thân chỉ có nói không nên lời băng lãnh cùng cảm giác chết lặng. Hắn biết, cái này sợ là lại muốn chết một hồi trước. Cô nữ, một đạo dùng răng đầu lưỡi gạt ra âm thanh từ bên cạnh truyền đi ra, đó là Kỳ Hàm phát ra tới. Phương Giác chuyển con ngươi liếc một mắt, trong chốc lát con người phóng đại. Chỉ thấy Kỳ Hàm trên dây chuyển phát ra ngân sắc quang mang, liền tại Tiêu bà mối muốn tiếp xúc đến nàng thời điểm, một đôi trắng bệnh xương tay chợt duỗi ra, trực tiếp bắt được Tiêu bà mối tay. Một giây sau, một cái toàn thân không da không máu thịt khô lâu từ trong dây chuyển chui đi ra. Cái này chính là nàng bảo mệnh thủ đoạn sao? Phương Giác nội tâm kinh ngạc. Ân. Tiêu bà mối nghiêng đầu, không có biết do vì cái gì tại nàng trên địa bàn sẽ xuất hiện như thế cái quỷ đồ vật. Cháy mau. Kỳ Hàm hô một tiếng, quay người liền lưu. Phương Giác chế một bước phát hiện chính mình đã có thể động. Hắn vừa muốn giật ra chân chạy, lại phát hiện tại xó xỉnh chỗ có một khỏa lẻ loi trơ trọi đầu người tại trên mặt đất tùy tiện lăn lộn, tựa hồ cũng là tại chạy trốn. Phương Giác không chút suy nghĩ, lấy cực nhanh tốc độ đi tới cái đầu người kia phụ cận, đem hắn ôm lấy, liền hướng cửa tiểu biệt hướng. Cách đó không xa truyền đến Tiêu bà mối tiếng gào thét, đó đã không phải là nhân loại có thể phát ra tới âm thanh, sắc bén bên trong xen lẫn vẫn nộ. Ngươi vật kia đánh không lại tiểu bà mối sao? Phương Giác vừa hướng lấy chỗ ở lao nhanh một bên hỏi. Đánh không lại, đây chẳng qua là cốt nữ lưu lại một tia ý chí, chỉ có thể vì chúng ta dây dưa điểm chạy trốn thời gian. Kỳ Hàm giảng giải. A, ngươi cái gọi là bảo mệnh thủ đoạn, chỉ có thể bảo đảm một hồi sao? Phương Giác cho là sẽ là một đặc biệt như bức đồ vật, giống như trên người hắn nam sơ năng lực, ít nhất có sống xuống tới khả năng. Có thể Kỳ Hàm cốt nữ, giống như chỉ có thể để bọn hắn chết chậm một điểm mà thôi. Phương Giác, ngươi có biết hay không ta phế bao lớn khí lực mới có được cốt nữ, loại này địa phương có thể kéo lên một hồi, đã quá như bức có hay không hảo? Kỳ Hàm có chút sinh khí trừng Phương Giác một mắt. Không biết quỷ trạm bên trong có bao nhiêu người vì nó tự giết lẫn nhau, cái này người lại còn lộ ra một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, giống như đối với nàng cốt nữ cực kỳ bất mãn. Phương Giác tức thời ngậm miệng lại ba, Kỳ Hàm nói cũng không sai, là hắn đem hết thể nghĩ quá mức thần thoại hóa. Muốn đổi tới, Kỳ Hàm quay đầu ngắm một mắt, tốc độ lại nhanh mấy phần. Bị vung tại đằng sau Phương Giác, không biết vì cái gì cảm thấy cái này chẳng cảnh như thế nào quen thuộc như vậy. Phía trước tại bồ đằng sân vận động thời điểm, Trung Ái Quốc cùng hắn chạy trốn thời điểm, chính mình cũng là rơi tại đằng sau. Hắn tính toán lần này muốn là có thể còn sống xuống, nhất định muốn thường đi phòng tập thể thao, luyện một chút chân cơ bắp, ở đây thể lực và tốc độ đều quá trọng yếu. Lúc này, Tiêu Bà Mối thân thể đã kịch liệt biến hình, tốc độ càng là nhanh đến thái quá. Trên tay nàng cầm một cây dây đỏ, cái kia dây đỏ cùng Phương Giác trên tay buộc lên cái kia 10 phần giống nhau. Chỉ là nàng cái kia phía trên mang theo tí ti huyết nục, còn tản ra hư thối mùi. Xoa. Phương Giác mắt thấy liền muốn bị đuổi kịp, không khỏi mắng một tiếng, lần sau trên xe buýt, ta tuyệt đối không cho người già nhường chỗ ngồi. Chết. 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 Vi phạm hỷ thần ý chí người đều đáng chết. Tiêu Bà Mối bạo phát ra cực mạnh cảm giác áp bách, Phương Giác cảm thấy chính mình toàn thân khí lực giống như tại một điểm bị rút ra rơi, cước bộ của hắn càng ngày càng trầm trọng, tâm tình cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Rõ ràng trước mắt chính là tứ hợp viện, tiếp bọn hắn nhu nhị liền tại cửa ra vào, Kỳ Hàm đã đi vào môn bên trong, thậm chí ngay cả cô kêu huyết thi đều tại chờ lấy lao bà của mình đi qua đâu. Có thể chính mình vì cái gì liền đến không được đâu. Chương 42. Hỷ thần câu thông tê. Liên tại Phương Giác sẽ phải mất đi ý thức thời điểm, một cỗ lực lượng đột nhiên một chút đem hắn túm trở về trong viện. Cùng lúc đó, trong ngực hắn đầu người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nưu Nhị nhìn mắt trong tay lưu lại đầu người tóc, hắn muốn nói mình không phải là cố ý, không biết hiện tại còn kịp sao. Hắn há to miệng lại phát hiện chính mình căn bản phát không được âm thanh. Phanh, là đồ vật gì rơi xuống đất âm thanh. Trong hoàng hốt, Nưu Nhị giống như nhìn thấy Phương Giác, Kỳ Hàm, còn có cô kia đáng thương huyết thi. Nhưng bọn hắn ánh mắt vì cái gì đầy bi thương đâu? Ân, thân thể của ta như thế nào đứng tại ngoài viện? Đầu của ta đi đâu? Phương Giác trừng lớn con mắt, khó có thể tin nhìn xem trước mắt một màn. Cái kia thiện tâm người, bởi vì quán tính thân thể bị mang ra trong viện, cũng làm cho Tiêu Bà Mối có cơ hội để lợi dụng được, vung ra trong tay dây đỏ, từ Nưu Nhị chỗ cổ xẹt qua. Nưu Nhị, Phương Giác gian cổ hô lên, cũng mơ hồ ánh mắt. Huyết Thi liền đứng tại cửa sân, trong tay nâng viên kia đầu người. Hắn không xuất được viện tử, mà Tiêu Bà Mối cũng không dám xông vào hắn săn giết địa bàn. Nưu Nhị, ngươi dám ngăn cản ta? Tiêu Bà Mối bộ dáng điên cuồng, nàng lần nữa cấp tốc vung ra trong tay dây đỏ, cái kia dây đỏ giống như là một đầu linh động côn trùng, tại Nưu Nhị đầu cùng chỗ cổ vừa đi vừa về xen kẽ, thẳng đến hoàn mỹ khâu lại. Mà Nưu Nhị cặp kia đã đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra, trong con ngươi tràn ngập lớn lao sợ hãi, không cần. Tiêu bà để ta đi chết. Để ta đi chết. Tiêu Bà Mối khinh thường lạnh rên một tiếng, hiện tại biết sợ. Ta sẽ để cho ngươi, để bọn hắn, làm cho tất cả mọi người biết phản bội ta hạ tràng. Tiêu Bà Mối một tay phất lên, dây đỏ đột nhiên dùng lực, đem Nưu Nhị kéo tại trên mặt đất. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, lại nhìn về phía cố kia huyết thi, Mã Triệu, ngươi không phải muốn giúp phu nhân ngươi tìm về thân thể đi, vậy ngươi đoán xem thân thể nàng hiện tại cái nào đâu. Mã Triệu phát ra một tiếng thê lương thét dài, giống như là tại kháng nghị, cũng giống là tại chất vấn. A, ngươi muốn giết ta? Tiêu Bà Mối hỏi ngược lại, liền bằng ngay cả một cái viện tử đều ra không được ngươi. Vẫn là bằng vào những thứ này, ta tiện tay bóp liền có thể nghiền chết người ngoại lai. Mã Triệu, ngươi cùng ta đấu dòng dã 20 năm, vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại ta đi lên song hỷ thôn địa vị đỉnh thời điểm, ngươi hoán khi mới hóa thành lệ quỷ. Nếu như không có ngươi ngăn cản, ta sớm liền thành thần, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói xong câu đó, Tiêu Bà Mối quay người rời đi, mà nàng sau lưng còn dùng dây đỏ kéo lấy Nưu Nhị. Nưu Nhị phía sau lưng dốc thịt cọ sát mặt đất máu tươi tràn trề, nơi xa thậm chí còn có huyết đục tạm tại tảng đá khe hở bên trong. Phương Giác mấy người trơ mắt nhìn xem Nưu Nhị bị mang đi lại là bất lực, bọn hắn có thể làm cũng chỉ là bảo vệ chính mình tính mệnh mà thôi. Giang Hải, Kỳ Hàm tại nhìn thấy nơi xa người kia ảnh đột nhiên mang lên. Giang Hải, ngươi cái này vương bát cao tử, thật mẹ nó không phải thứ tốt, dáng dấp dạng chó hình người, lại mỗi ngày tại bên trong hầm cầu la lộn. Phương Giác thăm dò vừa nhìn, Giang Hải không lọt vào mắt Kỳ Hàm được mạng, hắn thoạt nhìn rất cao hứng, giống như là tại cùng Tiêu Bà Mối tranh công. Từ hoang phế tiểu viện chạy đến Giang Hải đệ nhất thời gian đi tới Tiêu Bà Mối trước mặt. Tiêu Bà Mối, ngươi nói qua chỉ cần ta đem bọn hắn hành động con đường kịp thời thông chi ngươi, liền sẽ lưu ta lại. Giang Hải lời nói còn không chờ nói xong, một ngụm máu tươi phun đi ra, trên cổ của hắn bị cái kia thẳng băng dây đỏ triệt để xuyên qua. Hốt, chua, tại dây đỏ thu hồi thời điểm, một cỗ máu tươi tuôn ra đi ra, Giang Hải vô ý thức che cổ nghĩ cầm máu, có thể cái này giống như là bị thúc ép mở ra ý nghĩ xấu long đầu, liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Giang Hải đến chết cũng không hiểu, chính mình đến cùng nơi nào làm sai. Vì cái gì Phương Giác bọn hắn còn sống, hắn lại bị Bà Mối giết chết. Lúc này, Phương Giác cùng Kỳ Hàm mặt đầy vẻ u sầu, bọn hắn trước mặt đứng một bộ gọi Mã Triệu Huyết Y. Nưu Nhị đến cùng là thế nào cùng hắn câu thông? Kỳ Hàm hỏi. Phương Giác lắc lắc đầu, biểu thị lúc đó căn bản không có hướng bọn hắn cái kia phương hướng nhìn. Nói một câu ta nghe một chút. Phương Giác đối Mã Triệu nói. Tê, Huyết Y hé miệng, một ngụm hàn khí phiêu đi ra, một hào gian phòng bên trong nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 5 độ. Kỳ Hàm vốn là mặc một cái sau lưng, chỉ cảm thấy toàn thân băng đá lạnh lạnh, lúc này từ gian phòng bên trong cầm cái áo khoác. Vậy dạng này a, ta tới hỏi, ngươi dùng gật đầu cùng lắc đầu biểu thị, như thế nào? Phương Giác nói. Mã Triệu gật gật đầu. Thứ nhất vấn đề, ngươi đánh thắng được Tiêu Bà Mối sao? Từ trước mắt đến xem, chỉ có Mã Triệu có thể đối phó nàng, chỉ là hắn bị hạn chế tại cái này trong tứ hợp viện, căn bản không xuất được, mà bên ngoài có thể nói tất cả đều là Tiêu Bà Mối địa bàn. Mã Triệu nghe xong, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại là lắc lắc đầu. Ngang tay sao? Kỳ Hàm vấn đạo. Mã Triệu gật gật đầu. Cái này liền có chút phiền phức. Phương Giác sờ lên cầm tự hỏi. Mã Triệu tại đối diện giống như là muốn nói cái gì, trên tay có chút vội vàng tiểu động tác. Nhưng hắn động tác, tại Kỳ Hàm trong mắt có chút vẽ một cái toàn thân không có ra người, đầu tiên là chỉ vào trong ngực đầu người, lại chỉ chính mình. Ngươi nói là, chỉ là ngươi cùng Tiêu Bà Mối đánh lời nói lại là ngang tay, nhưng nếu như là ngươi cùng ngươi phu nhân hai cái lời nói, liền có thể dây nàng. Phương Giác hỏi. Mã Triệu lần này gật đầu tần suất thật nhanh, thậm chí có thể từ hắn bộ dáng bên trong cảm nhận được kích động, hai cánh tay không ngừng chỉ hướng bên kia đầu người. Để cho ta suy nghĩ một chút. Phương Giác sờ sờ cằm của mình. Dựa theo Tiêu Bà Mối thuyết pháp, Mã Triệu là tại 20 năm trước mới biến thành quỷ, cũng chính là hắn đoán khí cũng không phải đặc biệt mạnh. Có thể Mã phu nhân liền không đồng dạng, Mã phu nhân bị ngũ mã phanh thây, tản chi còn bị trước Tiêu Bà Mối ẩn nút tại các nơi, cái này cũng liền biểu thị, trước Tiêu Bà Mối hẳn là rất kiêng kỵ nàng. Quan trọng hơn là nàng sẽ không bị khốn tại tứ hợp viện. Vì nghiệm chứng ngờ tới, Phương Giác lại nhìn về phía Mã Triệu, phu nhân ngươi đoán khí hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bởi vì tứ chi bị phân tán các nơi, cho nên mặc dù có đoán khí cuốn thân cũng làm không được cái gì. Phương Giác dừng một chút tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta có thể đem nàng thân thể tìm được, hơn nữa hoàn chỉnh chắp vá đứng lên, Tiêu Bà Mối hẳn không phải là đối thủ của nàng. Mã Triệu nhiều lần gật đầu. Có thể cái này cũng có, không nói trước còn có hai chân không tìm được đâu, liền nói thân thể nàng tại Tiêu Bà Mối nơi đó, căn bản liền không lấy ra được. Lần này Mã Triệu trực tiếp ngồi xổm tại trên mặt đất, dùng máu của hắn chỉ viết một cái vui chữ. Vui. Kỳ Hàm túi đầu xuống, túi người, vui cái gì? Kỳ thần. Kỳ thần điện. Mã Triệu lần nữa gật đầu. Nguyên lai Mã phu nhân thân thể tại Hỷ Thần Điện nói như vậy, chúng ta minh muốn đi một chuyến mới được. Kỳ Hàm trầm rãi nói. Ngươi cốt nữ còn có thể tại sử dụng một lần sao? Phương Giác đột nhiên vấn đạo. Không được, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Kỳ thực ta có càng lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà món đồ kia không mang vào tới, chỉ có cốt nữ dây chuyển có thể cùng ta đi vào trạm này. Kỳ Hàm nói. Ân. Vì cái gì? Cái này chạm tới Phương Giác điểm mù kiến thức. Chương 43. Kỳ Thần muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng bị tịch thu. Kỳ Hàm đáp lại. Đây là phòng ngừa quá cường đại vũ khí phá hư quỷ trạm bên trong trật tự, cho nên một chút chứa thuộc tính đặc biệt vật phẩm cấm chỉ đưa vào, dùng cái này để duy trì trạm nội cân bằng. Ai tịch thu? Phương Giác hỏi. Đoàn tàu thủ môn biên, bọn hắn sẽ kiểm tra, tương đương với qua kiểm an một dạng, có chút vật phẩm chỉ có thể lưu tại ngoài trạm, tạm thời cất giữ tại thủ môn biên trong tay, chờ chúng ta ra ngoài thời điểm, liền sẽ trả lại. Phương Giác khẽ gật đầu, trạm nội có nghiêm ngặt quản khống, nhưng hắn luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc, thủ môn biên vì cái gì muốn làm như vậy? Quỷ trạm bên trong quỷ thậm chí có thể đem vào trạm nhân viên toàn bộ tiến hành quét sạch, nhưng mà nhân loại lại không thể đem quỷ tiêu diệt, liền xem như nhu bức điểm lợi khí đều không cho mang. Loại này manh liệt tương phản cảm giác, liền giống như căn bản vốn không quan tâm người chết sống một dạng, chỉ quan tâm quỷ có hay không giết người. Nhớ tới nơi này, Phương Giác chấn động trong lòng. Hắn lại vấn đạo, Kỳ Hàm, người đi qua cái kia mấy trạm, quỷ có thể đi vào đoàn tàu bên trong sao? Phương Giác dạng này hỏi một chút, Kỳ Hàm giống như là đồ đần một dạng nhìn hắn một mắt, ngươi tại nói cái gì đâu? Trong phó bản đồ vật làm sao có thể thông quan còn có thể được mang đi ra, ngươi có thể đem quỷ trạm tưởng tượng thành một trận kích động trò chơi. Nói đến nơi này, Kỳ Hàm vô vô Phương Giác bả bay, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi bên trên đoàn tàu, quỷ liền cầm ngươi một điểm biện pháp đều không có, tương đương với ngươi có kim thân bên trên đoàn tàu chính là vô địch tồn tại. Phương Giác không có lại nói chuyện, chỉ là sự thật thật sẽ giống Kỳ Hàm nói đơn giản như vậy sao? Hắn tại bồ đằng sân vận động bên trong, trơ mắt nhìn thấy Trương Thị tay chạm đến đoàn tàu, cái kia huyết trưởng ấn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. Thực sự là rối loạn, chuyện này quá mức khổng lồ phức tạp. Không nên tiến suy nghĩ trong phạm vi. Người đầu kia dây chuyền là thế nào tới? So sánh phía dưới, Phương Giác càng muốn biết cái này bảo mệnh đồ vật như thế nào mới có thể nhận được. Cái này a? Kỳ Hàm do dự một chút, cùng ngươi nói cũng không có gì, đây không phải bí mật gì. Đồ vật này trên web sẽ có để bán, muốn mua xuống nó rất đơn giản, chỉ cần phó đầy đủ tiền là được, nhưng trừ tiền, nó còn có khả năng muốn mệnh của ngươi. Lời nói đến đây, Kỳ Hàm trong con ngươi thoáng qua một tia quan mang. Nói thế nào? Phương Giác hỏi. Cái gọi là muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Những thứ này vật phía trên tất nhiên lưu lại quỷ một vòng tàn niệm, cái kia cũng mang ý nghĩa, ngươi cần phải đi qua một chút liên quan tới cái này quỷ phó bản, hơn nữa trạm này tương đương với miễn phí đưa tặng, đem đổi lấy ngươi nhận được sử dụng cơ hội, tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội. Nói đến nơi này Kỳ Hàm tiếp tục chửi bậy đạo, ta cốt nữ chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, còn bị tiêu hao, đến nơi khác đều bị thủ môn viên cho tịch thu, hắn bất kể ngươi còn lại mấy lần cơ hội, thực sự là một điểm đều không thông nhân tình. Ta nhớ được ngươi tại trên mạng phát thiệp mời, nói đây là ngươi đệ lục trạm, trạm này cũng không đơn giản à, lại ngay cả lợi hại một chút nhi vật đều không mang vào tới. Phương Giác nhìn về phía nàng vấn đạo. Nói thế nào đâu? Kỳ Hàm nói, phải nói ta là may mắn, ta trạm này rất đặc thù, thế giới này có vô số lội đoàn tàu, luôn sẽ có một chút tính đặc thù, chỉnh thể đến xem, trạm này xác thực độ khó không cao, nhưng nó có một vấn đề. Chỉ để cho mang người mới vào cửa. Phương Giác nói tiếp nói. Không tệ, hơn nữa để mang là loại kia một lần trạm đều không đi qua người mới, ta là nhét tiền, cho nên mang các ngươi đều là qua một đến hai lần trạm. Cái này liền tương đương với nhà trẻ lão sư mang bọn nhỏ qua cầu độc mục, lão sư đơn độc đi qua rất dễ dàng, có thể các tiểu bằng hữu tại cầu độc mục bên trên chơi đùa, có khả năng sẽ đem lão sư cho đẩy xuống. Kỳ Hàm tùy tiện đánh cái so sánh, nhưng không thể không nói nàng hình dung rất chuẩn xác, Phương Giác đối quỷ trạm cũng nhiều một phần giải. Phanh, hai người đang thảo luận kịch liệt, đột nhiên phát ra âm thanh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý là viên kia đầu người rơi tại trên mặt đất, Mã Triệu đang vội vàng đem nàng một lần nữa ôm trở về trong ngực. Tại vừa nhấc mắt, Mã Triệu song đồng lưu xuống huyết lệ, thân thể có chút phát run, có lẽ là hắn tại bên ngoài đợi đến thời gian quá dài. Mã Triệu mang theo viên kia đầu người lão bà, chậm rãi thối lui đến trong viện khỏa kia dưới đại thụ. Hiện tại xem ra, sự tình có chút khó làm a. Kỳ Hàm ngồi vào trên ghế, thân sắc có chút tuyệt vọng. Có lẽ lúc đó hẳn là nghe người kia lời nói, lại nhiều tiêu ít tiền, đưa tới nhiều gấp đôi người, trạm này liền có thể hảo qua chút. Ít nhất có thể giúp nàng phân tán quỷ cùng tiêu bà mối lực chú ý, hiện tại người đều chết xong, liền còn lại bọn hắn hai cái này phó bản mới qua hơn một nửa mà thôi. Sầu cái gì? Phương Giác vấn đạo. Đương nhiên là quỷ chân. Liền tính toán biết Mã phu nhân thân thể tại Hỷ Thần Điện không nói trước Hỷ Thần Điện nguy hiểm, liền nói Mã phu nhân chân à, tại cái nào đâu đều không biết. Kỳ Hàm có chút bất đắc dĩ. Phương Giác hơi trầm mặc một hồi, quyết định đem chính mình phía trước thấy nói cho Kỳ Hàm. Ta ngược lại thật ra có cái manh mối. Manh mối? Kỳ Hàm con ngươi hơi đổi một chút. Không tệ, ta phía trước có gặp qua một mắt, nàng cái kia hai đầu chân hẳn là tại bà mối trên thân. Phương Giác chậm rãi nói ra. Tiêu bà mối? Kỳ Hàm vừa nói xong, lại thu trở về, không đối, đây không có khả năng. Đột nhiên có đồ vật gì tại Kỳ Hàm trong đầu lóe lên mà qua, nàng trừng lớn con mắt, là cái kia tại trên đường ngâm nga ca dao lão nhân. Phương Giác gật gật đầu, hắn liền ưa thích Kỳ Hàm một điểm này, cùng với nàng câu thông đứng lên mảy may không phí sức, chỉ cần cho nàng điểm manh mối, nàng liền có thể đệ nhất thời gian đoán được chân tướng. Chẳng thể trách nàng có thể đi đến đệ lục trạm. Hai người có mục tiêu, Kỳ Hàm đi đến cửa viện đưa đầu ra ngoài nhìn một mắt, gặp đường phố bên trên vụn vặt lẻ tẻ đều là trong thôn người, tiêu bà mối sớm liền chẳng biết đi đâu. Đi a, có thể ra ngoài. Kỳ Hàm nói. Phương Giác vội vàng đi theo, hai người dựa theo hai lần trước quẹ chân bà mối xuất hiện địa điểm đến tìm. Thời gian từng phút từng giây đi qua, rất nhanh liền đã đến buổi chiều, bọn hắn chờ bụng đói kêu vang, cũng không nhìn thấy muốn tìm người. Hắc hắc hắc. Liên tại bọn hắn dự định rút lui thời điểm, một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng cười trước tiên truyền đi ra. Sau đó là cái kia mặc vải rách áo, còn lưng thân thể nhân ảnh, trong tay còn ôm điệu xỉu bao gà trống. Lão nhân tiếng cười đi qua, chính là hát cái kia bài quen thuộc ca dao. Ngươi nói cái kia Mã phu nhân chân tại trên người nàng. Chỗ tại trong góc Kỳ Hàm hỏi hướng bên cạnh thân người. Ta không phải là rất xác nhận, ngươi ở đây chờ một chút. Phương Giác nói xong mấy cái sải bước liền đi tới lão nhân bên cạnh thân, căn bản muốn không cho lão nhân phản ứng cơ hội. Hắn cấp tốc cúi đầu xuống, đột nhiên một tay lôi một cái ống quần trực tiếp đem hắn xốc lên. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, Kỳ Hàm căn bản không ngăn trở kịp nữa, liền đã xác nhận hoàn tất. Xác thực là hai đầu trắng như tuyết nữ nhân trần, cùng lão nhân mặt đầy nếp nhăn làn da tạo thành mãnh liệt tương phản. Bất quá, cái này muốn tại thế giới hiện thực, muốn bị cáo thành quấy rối tình dục a. Nghĩ đến nơi này Kỳ Hàm nhanh chóng lắc đầu, như thế nào kéo xa. Chương 44. Thì thần con khỉ cùng giản thần nếu như nói phía trước Kỳ Hàm còn đối cái này lão nhân thân phận có chút hoài nghi lời nói, vậy nàng hiện tại có thể vạn phần xác định, cái này người chính là trong sách trước kia xuất hiện cái kia quẻ chân bà mối. Lão nhân khuôn mặt đầy nhăn nheo, phía trước nàng không có nhìn kỹ, hiện tại xác thực có thể tại khuôn mặt trái phía dưới nhìn thấy viên kia bà mối nốt rồi. Còn có từ trong thôn điều kiện y tế đến xem, muốn đem quỷ chân ấn tại đùi người trên thân, này làm sao nghĩ cũng không giống lời nói a, hiện tại vấn đề là thế nào đem nàng cái này hai chân lấy xuống tới đâu. Phương Giác thói quen đi lòng vòng trên tay giới chỉ, trực tiếp động thủ cơ bỏ. Kỳ Hàm ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm lão nhân kia. Sự tình đều đi đến một bước này, nàng cần Mã phu nhân phù hộ, chỉ có dạng này, tiêu bà mới không dám động bọn hắn. Cho nên cái này hai đầu chân, nhất thiết phải cầm xuống. Nói, Kỳ Hàm lại bắt đầu tìm kiếm túi đeo lưng của nàng, thẳng đến móc ra một cái gia dụng cỡ nhỏ cầm trong tay cưa. Người đây là Bách Bảo Dương a, đủ chuyên nghiệp. Phương Giác cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Bất quá, vật nhỏ này dùng đứng lên không thuận tiện. Phương Giác vòng quanh phụ cận đi một vòng, trong chốc lát, hắn một lần nữa xuất hiện tại Kỳ Hàm trong tầm mắt, trong tay còn cầm một cái đại gia hỏa. Là một thanh sắc bén lưỡi búa lớn. Dùng cái này lưỡi búa lớn lưỡi đao là vừa mài xong, một bộ liền xuống tới. Đi. Kỳ Hàm biểu thị tán thành. Ngươi thể lực không tệ, ngươi đè lại thân thể của nàng, ta đánh xuống chân của nàng. Tiếng nói rơi xuống, bọn hắn liền theo lão nhân đi lộ đuổi theo, tại loại này địa phương động thủ không thích hợp, quá nhiều người. Thú hổ những cái kia thôn dân có vẻ như còn không nhìn thấy lão nhân, tóm lại loại chuyện này muốn lặng lẽ làm mới có thể. Hai người đi theo lão nhân mặt vào một đầu hẹp hòi hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách tường bò đầy rêu xanh. Ngõ nhỏ phần cuối có một chỗ biệt tử chính giữa là gian phòng nhỏ, gian phòng không lớn, vị trí phi thường ẩn nấp. Lão nhân chậm rãi đi vào. Phương Giác cùng Kỳ Hàm cùng nhìn nhau một mắt, đang muốn tiến vào phòng nhỏ thời điểm, lại trông thấy một cái con khỉ từ cửa ra vào trong chum nước chui đi ra. Chi chi, con khỉ phát ra tiếng quái khiếu. Ta thế nào cảm giác con khỉ này nhìn quen mắt như vậy đâu? Kỳ Hàm nói. Một giây sau chỉ thấy một cái trên đầu treo lên hoàng bao trẻ tuổi nam tử, khiêng hai quả rau cải trắng từ phòng nhỏ khía cạnh đi ra. Hoàng bao nam tử trong tay cầm một cái dao thay, hắn đem cải trắng đặt ở tấm thất bên trên, bắt đầu loảng xoảng chặt đứng lên, thông thạo động tác rõ ràng là cái đầu bếp bộ dáng. Tiêu Thất Giản Thần vậy mà ở đây, dù là Phương Giác cũng khiếp sợ không thôi. Hắn còn tưởng rằng Giản Thần sớm liền chết, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ cùng quẻ chân bà mối chờ tại một khối. Hơn nữa nhìn hắn cái kia trạng thái, có thể so sánh ngày đầu tiên tới thời điểm tốt nhiều. Cho người ta một loại hắn vốn là liền sinh hoạt tại cái này thôn trang bên trong cảm giác. Bên ngoài người, như thế nào không tiến bảo. Bà mối Giản Mua âm thanh truyền đi ra. Kể từ tiến tiểu viện, nàng liền không lại phát ra loại kia khiếp người tiếng cười, cũng không lại ngâm nga cái kia bài ca dao. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia gà trống đặt ở tiểu viện tử trên vách đá. Gặp bị phát hiện, hai người dứt khoát không lại ẩn tàng, bình tĩnh đi ra. Các ngươi cùng Giản Thần một dạng, đều là người ngoại lai a. Bà mối hít mắt, trên mặt viên kia bị Giản Mua làn da đè ép nốt rồi lộ ra dị thường quỷ dị, nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Nàng nói chuyện trong lúc đó, Giản Thần chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, liền lại bắt đầu tiếp tục tại cái kia chặt lấy rau cải trắng. Phương Giác gật gật đầu, lão nhân gia, chúng ta trong lòng có cái bí ẩn, nghĩ thỉnh lão nhân gia giải hoặc một chút. Phương Giác vừa nói, một bên chậm rãi đưa trong tay lưỡi bồ lớn, đặt ở một bên. Bí ẩn gì? Bà mối dừng một chút, ngược lại tiếp tục nói, các ngươi tất nhiên có thể đi theo ta tới nơi này, chắc là hữu duyên người. Nếu như các ngươi muốn 300 năm trước trận tướng, ta có thể nói cho các ngươi biết. Phương Giác lắc đầu, không cần thiết, chuyện năm đó tỉnh, đơn giản chính là Lưu gia lão gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liên hợp thôn dân tìm cái cớ giết Mã Triệu một nhà thôi. Làm sao ngươi biết? Bà mối đáy mắt đều là chút chấn kinh. Có chút nghi không thông. Từ một chút chi tiết liền có thể ngờ tới ra một cái đại khái, Mã Triệu, Mã phu nhân thành quỷ bị giết hại đi qua trở thành giã quỷ, đây là không cách nào thay đổi sự thật, chúng ta hôm nay tới, chỉ là muốn tìm con đường sống mà thôi. Tại Phương Giác trong mắt, trước kia chân tướng hắn đã đoán 7-8 phần, coi như biết lại có thể như thế nào đâu. Căn bản thay đổi không được cái gì. Bà mối hơi kinh ngạc Phương Giác lời nói, cảm thấy hắn thực sự là cái kỳ quái gia hỏa. Vậy các ngươi muốn biết cái gì? Bà mối tới hứng thú. Chân của ngươi, chúng ta muốn biết như thế nào gỡ xuống cái kia một đôi không thuộc về chân của ngươi. Phương Giác lời nói đủ ngay thẳng, nghe Kỷ Hàm trong lòng cả kinh. Nguyên lai như thế. Bà mối cặp kia vẫn đục con mắt bên trong lộ ra một tia quang, dường như minh bạch hắn ý tứ. Ta có thể đem nó cho ngươi. Yêu cầu đâu? Phương Giác vấn đạo. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Phương Giác cũng không tin tưởng đối phương biết cái gì đều không cần. Quả nhiên, bà mối câu tiếp theo chính là, ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Kỳ Hàm vấn đạo. 300 năm trước ta phạm sai, tự tay đào xuống Mã Triệu ra, giúp ta đem hắn ra còn cho hắn, cái này hai chân các ngươi liền có thể cầm lấy đi. Bà mối mỉm cười, miệng của nàng bên trong không có một cái răng, chỉ còn lại cái trống rỗng. Thiện ý nụ cười thoạt nhìn để cho người hoảng sợ không thôi. Ra tại cái nào? Phương Giác có chút hổ nghi mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên ý thức được, Mã Triệu tại trở thành quỷ sau đó một mực đều tại giúp mình phu nhân tìm thân thể, căn bản liền không có quan tâm qua mình bị hoạt bát xuống tới cái kia lớp da. Song Hỉ thôn cửa thôn có hai cây cột trụ, hắn ra bị bao khỏa tại cột trụ bên trên. Phương Giác nhớ tới, bọn hắn phía trước tại cửa thôn đi qua một vòng, giống như chính xác gặp qua hai cây cột trụ. Chẳng qua là lúc đó không có quá để ý, bởi vì còn có hai cái chuyên môn phụ trách trông coi người tại cái kia phụ cận. Có thể là có thể, nhưng mà bên kia có hai cái tráng hán trông coi. Phương Giác nói, hắn cũng không am hiểu chiến đấu, muốn cùng hai người kia cứng đối cứng, cái kia tinh khiết lấy trứng chọi với đá. Hai cái tráng hán, cái kia rõ ràng là đối vợ chồng. Ba mối bốn nắn hắn cách diễn tả. Phương Giác sững sờ, hiển nhiên không có phát hiện chính mình vậy mà nhìn lầm. Bọn hắn sẽ tại xế chiều mỗi ngày 1:15 cách ra nơi đó, 10 phút đi qua liền sẽ trở về, các ngươi cần tại trong thời gian này đem cột trụ bên trên cái kia lớp da cho đào xuống tới, tốc độ nhất định muốn nhanh, nếu như bị bọn hắn phát hiện các ngươi động cột trụ. Ba mối dừng một chút, con ngươi chuyển một vòng, thế nhưng là sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình. Đến lúc đó các ngươi đem ra giao cho Mã Triệu, liền có thể tới ta cái này lấy chân. Nói xong câu đó, ba mối giống như là mệt mỏi, liền ôm cái kia gà trống trở lại trong phòng nhỏ. Mà cửa ra vào Giản Thần cầm những cái kia chặt tốt cải trắng, quay người liền phải về trong phòng. Giản Thần. Kỳ Hàm hướng về phía hắn hô một tiếng. Giản Thần dừng bước lại. Chương 45. Kỳ Thần phiến thịt ngươi không có ý định ra quỷ trạm sao? Kỳ Hàm vấn đạo. Quỷ trạm? Giản Thần ngửa đầu, giống như căn bản nghe không hiểu Kỳ Hàm tại nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, yếu ớt vẫn nói, ngươi là ai? Nghe nói như thế Kỳ Hàm không thể tưởng tượng nổi há hốc mồm, hắn không nhớ rõ ta. Quên cũng tốt. Kỳ Hàm suy nghĩ đi qua nói, mặc dù không biết bà muốn dùng cái gì phương pháp thay đổi hắn ký ức, nhưng đối hắn tới nói đây là chuyện tốt. Bằng vào Giản Thần tâm tính, sau này nghĩ tại quỷ trạm bên trong sống sót, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Phương Giác cũng không có nói chuyện. Giản Thần trạng thái quả thật không tệ, có thể càng là dạng này, hắn liền càng cảm giác phải không thích hợp, không biết vì cái gì trong lòng có loại một loại rất quái lạ không hài hòa cảm giác. Hơn nữa hắn còn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ý thức được một điểm này Phương Giác có càng đáng sợ phỏng đoán. Cái kia bà mối là thật tâm muốn đem ra còn cho Mã Triệu sao? Nhiều năm như vậy vì sao không tự mình đi lấy? Lúc này Kỷ Hàm nhìn mắt thời gian, khoảng cách 1:15 phân còn có không đến 20 phút thời gian, mà bọn hắn đến cửa thôn ít nhất cần 15 phút. Thời gian muốn tới không bằng, đi nhanh lên. Kỷ Hàm hô. Phương Giác tạm thời từ bỏ suy nghĩ, cùng Kỷ Hàm cùng nhau đi đến thôn khẩu phương hướng. Chỉ là bọn hắn chân trước mới vừa bước ra ngoài, chân sau một chương dùng mình mặt người bỗng nhiên từ hờ khép khe cửa bên trong nhô đầu ra. Gương mặt kia đơn giản vô cùng thê thảm, máu thịt be bét không còn hình dáng, một đôi con ngươi phảng phất bị máu tươi rót đầy, tràn ngập làm cho người linh hồn run rẩy sợ hãi. Hai tay của hắn, một bộ phận còn che ra, một bộ phận thì lộ ra tinh hồng cơ bắp cùng gân cốt, đang liều mạng đào tại trên cửa, máu tươi theo khe cửa hoa lạp lạp mãnh liệt tuôn ra. Hắn liều mạng muốn trốn thoát, nhưng mà hắn hai chân bị cái kia quỷ dị dây đỏ gắt gao xen kẽ quấn quanh, lại đem hắn kéo về cái kia như địa ngục vực sâu. Trong phòng nhỏ, vô số phá toái ra người cùng máu tươi cơ hồ phủ kín phòng nhỏ toàn bộ mặt đất. Tại âm u xâm xó xỉnh bên trong, lão nhân cái kia như cây khô da giống như trên mặt phóng ra cực độ và mèo, kinh khủng nụ cười. Mượn cái kia lờ mờ ánh đèn, nàng thỉnh thoảng giơ tay lên bên trên dao phay híp mắt ngắm đĩa, sau đó tiếp tục mài đao xoèn xoèn, mài đao âm thanh tại cái này tĩnh mịch không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Trong miệng của nàng mơ hồ không do nói thầm lấy, ha ha ha, ta mảnh này ra tay nghề xa lạ không thiếu à. Nhưng mà không sao, rất nhanh liền lại sẽ có mới người đưa tới, cung cấp ta luyện tay. Ha ha ha. Qua một hồi, lão nhân lần nữa chiếu vào quang giơ lên cái thanh kia bị nàng mài đến bóng lưỡng phản quang đao, lần này nàng rất hài lòng gật gật đầu. Lão nhân gian khổ đứng lên, một bước đi đến dạng thần trước mặt. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này đống không thành hình người thân thể, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở còn thừa lại ra tương đối nhiều bên đùi. Ha ha ha, liền cái này a. Lời còn chưa dứt, cái kia sắc bén lưỡi đao không chút do dự hung hăng phiến xuống. Trong nháy mắt, như giết heo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ tiểu viện bên trong. Lão nhân nhíu lại lông mày, trên mặt lộ ra cực độ không vui thần sắc. Nàng không kiên nhẫn phất phất tay, cái kia dây đỏ lợi dụng cực nhanh tốc độ lẻn đến giản thần trên miệng, đem hắn gắt gao khâu lại ở, chỉ để lại hắn cổ họng bên trong tiếng nghẹn nào, tại cái này máu tanh phòng nhỏ bên trong quanh quẩn. Sau đó, chi chi nhảy đến trên ghế con khỉ phát ra kỳ quái âm thanh, nó cặp kia con ngươi bên trong lập lòe tinh nhuệ quan mang. A, ngươi nói là Tiêu Lệ đến cùng đối Ngưu Nhị hạ thủ. Lão nhân cầm một khối rách dưới khăn lau lau cặp kia dính đầy máu tươi tay, dường như là nghe hiểu nó tiếng kêu. Chi chi, ha ha ha, nàng đến cùng là chờ không bằng. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho nàng. Cửa ra vào cái kia lớp da có ta phía dưới cấm thuật, chỉ cần Mã Triệu phủ thêm cái kia lớp da, Ngưu Nhị căn bản không phải hắn đối thủ. Chi chi, con khỉ nghe lời này, nó cái kia sắc bén tiếng kêu bên trong vậy mà trộn lẫn lấy điên cuồng vui sướng, toàn bộ thân thể tại trên ghế điên cuồng loạn động lấy. Tiêu Lệ nàng không phải là muốn vị trí của ta đi, nàng không phải là muốn làm thần đi, cái kia chúng ta liền đưa cho nàng một cái thần. Ha ha ha. Lão nhân nhếch miệng lên một vòng âm trầm tà tính cười, nàng nhìn một mắt ngã ở vũng máu nát ra bên trong, đang tại thống khổ run rẩy người. Sau đó đi ra phòng nhỏ, mở cửa nháy mắt, một cỗ sền sệt máu tươi theo khe cửa chen ra ngoài. Lão nhân động tác phi thường chậm chạp, nàng đi đến vừa rồi phương giác rời đi vị trí, phí sức nâng lên cái thanh kia cực lớn lưỡi búa. Tư, là lưỡi búa ma sát mặt đất âm thanh. Nàng một bước lại một bước đi trở về trong phòng. Tay nâng, lưỡi búa rơi. Kèm theo làm cho người sợ hãi trầm đục, viên điêu huyết đục văng tung vé đầu người bị ngạnh sinh sinh bổ ra, lan vài vòng mới ngừng xuống tới. Ha ha ha. Lão nhân đối với con khỉ vừa cười vừa nói, cho ngươi thêm cái cơm. Chi chi, chi chi, con khỉ hưng phấn mà kịch liệt đáp lại. Lúc này Phương Giác đã đến cửa thôn, hắn khuôn mặt hơi có vẻ trầm trọng. Đây hết thể quá thuận. Thuận đến thái quá. Hắn nhìn một chút Kỳ Hàm, suy nghĩ đi qua vừa nói, ngươi có hay không cảm thấy cái kia quẻ chân bà mối quá mức hữu hảo. Kỳ Hàm hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phòng thủ tại cửa ra vào người, hồi đáp nói, là rất tốt, sự kiện kia dù sao đã trải qua đi 300 năm, nàng cũng hóa thành quỷ, đoán chừng là sớm liền nghĩ thông suốt à. Có thể vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại, nàng để chúng ta đi lấy ra người đâu? Vì cái gì không sớm chút tự mình động thủ? Có thể nàng bị hạn chế xuất nhập phụ cận đây, giống như Mã Triệu một dạng, căn bản ra không được tứ hợp viện. Kỳ Hàm liếc hắn một mắt. Đừng lo lắng, chúng ta trước tiên đem Mã Triệu ra còn cho hắn lại nói. Ân. Phương Giác không có tiếp tục lại nói tiếp, Kỳ Hàm giảng cũng có điểm đạo lý. Rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều 1:15. Cái kia hai cái thân hình cao lớn người, thật cùng quẹ chân bà mới nói một dạng, đến thời gian, bọn hắn liền rời đi nơi đó. Nhân cơ hội này, Phương Giác cùng Kỳ Hàm chạy chậm đi qua. Nơi cửa hai cây cột trụ vì thạch trụ cũng không lớn, nhưng phía trên có một tầng màu nâu khô quắt đồ vật, thô ráp lại yếu ớt. Cái kia liền là bị phơi khô nhiều năm da người phi thường vặn, nếu như cột trụ phía trên không phải có dây đỏ quấn quanh, sợ những người này ra sớm liền không biết bị gió thổi đi đâu. Hai người động tác thật nhanh, Kỳ Hàm từ ba lô bên trong móc ra cái kéo, đem dây đỏ từng cái kéo đoạn. Phương Giác nhưng là phụ trách đem tất cả da người đặt ở vừa mới trên đường thuận tới thùng bên trong đi. Còn có 3 phút. Kỳ Hàm tại điện thoại bên trên thiết lập một cái đếm ngược, kịp thời thông báo thời gian. 2 phần. Kỳ Hàm lại nói. Tốt. Theo cuối cùng một khối khô cạn da người bị Phương Giác bỏ vào, truyền đến từng trận tiếng bước chân. Hai người đệ nhất thời gian rút lui, hướng về tứ hợp viện chạy tới. Còn không chờ chạy mất, hắn nghe được từ cửa thôn truyền đến tiếng gầm gừ, cái kia âm thanh thê lương bên trong trộn lẫn lấy không cam lòng. Hẳn là cái kia hai cái người cao người chuyển tới. Loại này âm thanh để Phương Giác chấn động trong lòng. Chẳng lẽ bọn hắn trông coi không phải cửa thôn, mà là cột trụ bên trên da người. Chương 46. Kỳ thần đổi chân bên trong tứ hợp viện. Phương Giác cùng Kỳ Hàm hai người đem đầy đầy một thùng phá toái da người ngã ở trên mặt đất. Từ cái này phá toái trình độ liền có thể tưởng tượng được ra, trước kia Mã Triệu cực lớn trình độ bên trên gặp không phải người dày bò. Hai người nhíu chặt lông mày, hết sức chăm chú chắp vá, thậm chí tại trên mạng tra duyệt khác biệt vị trí da người khác biệt chỗ. Thần kỳ là, chỉ cần bọn hắn tìm được tương lâm gần da người, cũng đem hắn đặt ở cùng một chỗ, những người kia ra liền sẽ quỷ dị tự động dính liền tại cùng một chỗ. Ra người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục vốn là bộ dáng. Hong Kong vết tích tiêu thất vô tung vô ảnh, ngược lại hiện ra một mặt có tinh tế tỉ mỉ đường vân làn da, mà khác một mặt thì mang theo tinh hồng huyết đi. Chỉ là hai khối da người liều góp bộ phận, sẽ có một chỗ tinh tế màu đỏ ẩn ký. Tiêu phí không sai biệt lắm có 2 giờ thời gian, nguyên một chương da người hoàn mỹ chắp vá thành công. Cùng lúc đó, sống nhờ tại trên cây Mã Triệu chậm rãi bò xuống tới, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra mãnh liệt khát vọng và mang. Hắn chờ giờ khắc này, đã đợi 300 năm. Phương Giác nhìn xem huyết thi hướng hắn đi tới, tăng thêm mã phu nhân viên kia đầu người cùng hai cánh tay treo tại trên nhánh cây, lung la lung lay. Hắn cảm thấy chính mình sợ là lại trông thấy cái gì kinh khủng chẳng diện, cũng sẽ không có tệ ra quần cái này nói một chút. Tại hai người chăm chú phía dưới, Mã Triệu cầm lấy cái kia thân ra, giống mặc áo khoác một dạng khoác tại trên thân, da cùng huyết thi dần dần dung hợp. Dung hợp quá trình phi thường không thể tưởng tượng, Mã Triệu trên mặt lộ ra một bộ rất sảng khoái biểu lộ. Chúng ta đi trước tiểu viện a. Phương Giác nhìn một mắt Mã Triệu, sau đó đối với Kỷ Hàm nói, bên này trời tối tương đối nhanh, tăng thêm mã phu nhân một chỗ tản chi chỉ có thể duy trì 6 giờ, cho nên vẫn là mau chóng đi đem chân thu hồi lại mới được. Tốt. Kỳ Hàm gật gật đầu. Hai người thuận đường vừa đi một hồi, đột nhiên xuất hiện một cái 1m8 to con nam nhân, cản tại Kỳ Hàm trước mặt, đem nàng dọa nhảy một cái. Nam nhân mặc lưu loát, thế nhưng là hắn há miệng ra, lại dùng cái kia thu khoáng tiếng nói phát ra tiểu hài giống như hi 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 tiếng cười. Chờ thấy rõ ràng người tới, Kỳ Hàm vội vàng lui lại mấy bước. Nàng không có thoát, liền còn lại món này áo chén. Đại tỷ tỷ. Nam nhân xích lại gần, phát ra tiếng cười quái dị. Phương Giác nhìn mắt trên tay nam nhân dây đỏ, hắn dây đỏ quấn quanh tại chỗ cổ tay, mà khác một mặt đã cắt ra. Chuyện gì a? Kỳ Hàm có chút ghét bỏ nói, nàng là sợ, thậm chí còn không muốn để ý tới cái này đồ đần. Nhưng bạn nhất muốn bỏ lỡ cái gì hữu dụng tin tức liền hỏng bét. Cho nên Kỳ Hàm cùng Phương Giác hai người tại đi về phía trước lấy, cái này nam nhân tại đằng sau theo sát đuổi theo. Đại tỷ tỷ, ngươi biết cương thi mở ra đầu góc của ngươi, vì cái gì lại thất vọng đi sao? Nam nhân vui tươi hớn hở chảy nước bọt, nghiêng người đối Kỳ Hàm nói, không biết. Kỳ Hàm qua loa đáp lại một tiếng, cũng không muốn biết. Hi hi hi. Nam nhân căn bản không hiểu nhìn Kỳ Hàm sắc mặt, tự mình nói, cương thi mở ra đầu góc của ngươi, lại thất vọng đi, đi ngang qua bỏ hung lại hai mắt tỏa sáng. Lời nói nhất định. Kỳ Hàm đống nhiên ngừng xuống, nam nhân phanh một chút đụng tại trên người nàng. Phúc. Phương Giác nhịn không được cười ra âm thanh, thầm nghĩ tiểu tử này nơi nào ngốc, tại khí người chết phương diện này không phải rất như bước đi. Kỳ Hàm mặt đen không được, liên tục quát tay, mau mau cút. Đừng để ta lại trông thấy ngươi. Đại tỷ tỷ đừng sinh khí, ta còn có tốt nhiều chơi vui chê cười đâu. Nam nhân tiếp tục cười đùa tí từng đi theo bọn hắn sau lưng. Kỳ Hàm căn bản muốn không để ý đến hắn. Có một ngày à, tiểu con cua đi ra ra môn, nó không cẩn thận đụng ngã con lươn nhỏ, con lươn rất tức giận nói, ngươi có phải hay không ngủ à? Con cua nói, không phải a, ta là con cua. Trên đường đi nam nhân giảng rất nhiều chê cười, mỗi một cái Phương Giác đều rất mạnh cười ra âm thanh. Thẳng đến ba người 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi tới một chỗ tiểu viện bốn phía âm u đầy tử khí, nam nhân cũng ngậm miệng lại. Mùi vị gì? Phương Giác đột nhiên ngửi được một cỗ mùi vị khác thường, tựa như là mùi nước tiểu khai. Theo hương vị nơi phát ra, Phương Giác cùng Kỳ Hàm trông thấy nam nhân quần chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm. Trên mặt của hắn không có vừa rồi đủ cười, ngược lại là tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt phía trước biệt lạc, cùng vừa rồi có mãnh liệt tương phản. Ra, ra, ra. Nam nhân đột nhiên toàn thân phát run chỉ hướng tiểu viện. Cái gì ra? Phương Giác trong lòng căng thẳng, ý thức được không ổn, vội vàng hỏi đến, ngươi biết trong này ở là ai sao? Ra, phiến ra. Nam nhân không ngừng lắc đầu, một miệng cùng vừa rồi so sánh càng mơ hồ không rõ. Phương Giác, ngươi canh cổng. Kỳ Hàm vòng thí một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại chỗ kia đột ngột địa phương. Phương Giác theo nhìn đi qua, chỉ thấy phòng nhỏ cũ nát cửa gỗ phía dưới hiện ra nồng đến cơ hồ biến thành màu đen màu nâu đậm, nó biên giới chỗ có một bãi sáng rõ màu đỏ. Là huyết. Phương Giác hoảng hốt, sắc mặt đột biến. Trong lúc nhất thời hắn có chút không xác thực nhận bên trong đến cùng phát sinh cái gì, cái kia máu tươi vậy mà xuyên thấu qua cánh cửa thấm đi ra, có thể tưởng tượng được phòng nhỏ bên trong cảnh tượng sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Két két, cửa phòng tại cái này yên tĩnh bên trong bị chậm rãi đẩy ra. Phương Giác căn bản không kịp đi xem là đồ vật gì đi ra, chỉ tại trong mấy mắt, cầu sinh bản năng chiếm giữ thượng phòng, hắn đệ nhất thời gian lôi Kỳ Hàm cùng cái kia nam nhân quay đầu liền chạy. Hắc hắc hắc, bị phát hiện a. Lão nhân kinh khủng âm trầm âm thanh truyền đi ra. Nhưng để bọn hắn cảm thấy dùng mình là, cái kia âm thanh giống như liền tại bên tai nói nhỏ, như bóng với hình. Không biết chạy bao lâu, Kỳ Hàm dưới chân một uy, cả người bỗng nhiên phốc tại trên mặt đất, tại thô ráp trên mặt đất quỳ trượt một đoạn đường. Nàng nhịn không được kêu rên một tiếng, nước mắt tràn vào hốc mắt. Phương Giác quay đầu nhìn lại, gặp Kỳ Hàm đùi phải máu tươi tràn trề, căn bản không cách nào nhìn ra lớn bao nhiêu miệng vết thương. Từ vừa rồi ngã xuống lúc, phát ra tiếng va chạm âm có thể suy đoán, chỉ sợ đã thương đến xương cốt. Còn có thể đi sao? Phương Giác đội vàng đỡ nàng đứng lên. Kỳ Hàm cắn chặt răng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, đoán chừng là không được, ngươi đi trước à. Đại tỷ tỷ, chân hỏng. Bên cạnh nam nhân thở hồng hộc mở miệng, tiểu đào lưu lại chân, chân muốn đổi sao? Phương Giác hai người căn bản không rảnh bận tâm hắn những cái này không hiểu thấu lời nói. Lần này có chút khó giải quyết. Phương Giác ngừng tại nơi đó, một mặt kinh hãi. Không nói trước cái kia lão thái thái truy không có đổi tới, liền nói Kỳ Hàm bộ dáng này, nàng tại cái này phó bản bên trong hẳn phải chết. Chân, tỷ tỷ, đổi chân. Nam nhân lần nữa gấp gáp mở miệng. Đổi cái gì chân a, ta đều muốn chết a. Kỳ Hàm trong lòng hết sức rõ ràng trước mắt tình cảnh, nước mắt ngăn không được chảy xuống lấy. Chân của nàng đi không được, còn thế nào chạy ra cái này phó bản? Ngươi mới vừa nói cái gì? Đổi chân. Ngược lại là Phương Giác chú ý tới nam nhân lời nói. Chương 47. Kỳ Thần bịt mắt trốn tìm nam nhân 10 phần đốc định dùng sức gật đầu, đổi chân. Ngươi tên gì? Phương Giác hỏi. Tiêu Trọng. Tiêu Trọng run rẩy hồi đáp. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Tiêu Trọng bị kinh sợ thời điểm, Phương Giác kịp thời kéo hắn một cái, hiện tại hắn không có phía trước như vậy sâu sắc địch ý mang chúng ta qua đi xem một chút. Phương Giác một bên quay đầu xem xét, một bên lớn tiếng nói. Hắn tiếng nói vừa ra, bên hai lại một lần nữa vang lên cái kia lão thái thái kinh khủng tiếng cười. Phía trước hắn cùng quẹ chân bà mối giao dịch thời điểm, cũng không có cảm thấy đối phương đáng sợ, thậm chí cảm thấy cho nàng trên thân âm lãnh khí tức 10 phần yếu đất. Có thể lần thứ hai chạm mặt, nàng bẹn bẹn mở cái cửa, bốn phía liền tràn ngập làm cho người ngạt thở kinh khủng uy áp. Loại này cảm giác chỉ có sáng sớm Tiêu bà mối điên cuồng đuổi theo bọn hắn thời điểm có qua. Không, không đối. Phương Giác trong lòng âm thầm kêu lên, trong phòng nhỏ ở vị này mang đến sợ hãi, muốn so Tiêu bà mối mạnh liệt nhiều, căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Nghĩ đến này, Phương Giác không khỏi đánh cái dùng mình. Ai có thể nghĩ tới cái này vô cùng tốt nói chuyện, thậm chí cho chỉ ra sinh lộ lao thái bà, lại là trạm này bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Phía trước diễn trò là muốn lợi dụng chúng ta đem cột trụ phía trên da đảo xuống tới còn cho Mã Triệu sao? Có thể nàng vì cái gì làm như vậy? Mặt ngoài thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì không thích hợp. Chẳng lẽ nói trong này cất giấu bí mật gì? Thật cái gọi là nhân tâm hiểm ác, quỷ tâm cũng không cam lòng yếu thế a. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Lúc này Kỷ Hàm đau nhè răng niết miệng, Tiêu Trọng trực tiếp đem nàng lường tại trên thân, một lòng muốn cho nàng đổi chân. Tiêu Trọng, ngươi vì cái gì biết đổi chân? Là tại cái nào gặp qua ai đổi chân sao? Phương Giác ngẩng đầu nhìn một mắt hắn. Đổi chân cái thuyết pháp này, đưa đặt ở Song Hỷ thôn tới nói thực sự có chút quái dị, điều kiện y tế căn bản không đạt được loại này trình độ. Hơn nữa Tiêu Trọng còn là một cái ngu dại người, hắn có thể đem chuyện này nhớ kỹ rõ ràng như vậy, đủ để chứng minh lúc đó chuyện này với hắn mà nói ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mụ mụ, tiểu đào chân, đổi qua nha. Tiêu Trọng âm thanh có chút nói năng lộn xộn, bất quá có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Ba người tiến lên một đoạn thời gian, đến lưu gia đại viện phụ cận, quẹ chân bà mối kinh khủng tiếng cười dần dần tiêu tan. Mà bọn hắn cũng tới đến Tiêu Trọng nhà, ở vào lưu gia đại viện đằng sau một đầu thôn trên đường, lẻ loi chơi chọi độc nhất chỗ địa phương. Phòng này mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có đặc biệt gì chi chỗ, có thể đi đi vào luôn có một loại để cho người không được tự nhiên cảm giác. Liền giống như nơi này phát sinh qua cái gì đặc biệt khác sự tình một dạng. Như thế nào có một cỗ mùi hôi thối. Kỳ Hàm nằm sấp tại Tiêu Trọng trên thân nói. Phương Giác tại nơi cửa ngừng xuống cước bộ, con mắt đột nhiên trực câu câu nhìn chăm chú về phía đối diện trên tường, giống như là nhìn thấy cực kỳ kinh khủng đồ vật. Tiêu Trọng, mụ mụ ngươi, có phải hay không Tiêu bà mối? Phương Giác âm thanh bên trong xen lẫn run rẩy. Hắn nói xong, Kỳ Hàm cũng nhìn thấy trên tường quần áo, là kiện lấy lục làm nền, đỏ vì bên cạnh trường bảo, chính là thân là bà mối mới có thể xuyên trang phục. Tiêu Trọng, Tiêu bà mối. Nguyên lai bọn hắn hai cái căn vốn chính là mẫu tử quan hệ. Mà Tiêu Trọng gật đầu, cũng chứng thực một điểm này. Mau thả ta xuống. Kỳ Hàm dùng sức vuốt Tiêu Trọng phía sau lưng, nàng hiện tại toàn thân phát run, liền tại sáng nay còn bị Tiêu bà mối truy sát, hiện tại bọn hắn vậy mà trực tiếp đưa tới cửa. Không được, cái này không được a. Kỳ Hàm gầm thét, tựa hồ có chút mất đi lý trí. Tăng thêm chân chịu thương, cả người có chút sụp đổ, tại Tiêu Trọng trên lưng tùy tiện đều. Nếu như hắn là người bình thường, lúc này sớm liền đem Kỳ Hàm cho ném xuống, chỉ là hắn là cái ngu dại người, trong xương bên trong liền mang theo một loại nào đó chấp nhất. Tiêu Trọng bị Kỳ Hàm kịch liệt động tác dọa đến có chút không biết làm sao, trực tiếp chạy vào gian phòng. Phương Giác theo sát phía sau. Hắn không nghe thấy gian phòng bên trong có những người khác âm thanh, Tiêu bà mối bây giờ cũng không tại bên này. Cùng đi theo tiếng tối bên trong gian kia phòng nhỏ, lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi sẽ ngửi được một cỗ hư thối vị. Trước mặt trên giường bỗng nhiên nằm một bộ không chân nữ thi thể ra xuất hiện diện tích lớn mục nát, khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt. Kinh ngạc ngoài, Phương Giác ánh mắt rơi tại đầu giường chỗ trưng bày hai đầu trên chân làn da trắng bệnh như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, lại không có mảy may hư thối vết tích. Đổi chân, Tiêu Trọng đem Kỷ Hàm phóng xuống tới. Nguyên lai Mã phu nhân chân là tại cái này, cho nên cái kia lão thái bà lừa gạt ta, nàng phía trước là cố ý lộ ra chân một bộ phận, chính là muốn dụ ta mắc câu. Cái này có thể thực sự là một bản chú tâm bố trí xuống lớn cờ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cái kia quỷ dị tiếng ca bắt đầu, lão thái bà liền đã tại sắp đặt. Phương Giác hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng mà nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Khẳng định không phải vì sát hại chúng ta những người ngoại lai này, song phương thực lực sai biệt lớn, nàng chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem chúng ta giết chết, nàng tại mượn dùng chúng ta tay đem cột trụ bên trên da đảo xuống tới còn cho Mã Triệu. Làm như vậy nguyên nhân là cái gì đâu? Song Hỷ thôn còn có ai có thể làm cho nàng như thế hao tổn tâm cơ? Phương Giác đầu óc đang tại vận chuyển tốc độ cao, đột nhiên thoáng qua Tiêu bà mối thân ảnh. Là, Tiêu bà mối nàng nói qua muốn thành thần mà Song Hỷ thôn duy nhất thần linh, chính là Hỷ thần, hơn nữa Hỷ thần chỉ có một cái. Nói như vậy, bọn hắn là muốn tranh Hỷ thần chi vị, cũng có thể nói là địa vị chi tranh, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong rất rõ ràng chỉ ra Song Hỷ thôn địa vị phi thường trọng yếu. Nguyên lai like như thế, Phương Giác bên này đã minh bạch đại khái, còn bên cạnh Kỷ Hàm trạng thái so vừa rồi tốt một điểm nhi. Có thể sắc mặt vẫn như cũ 10 phần tái nhợt. Nàng nghiêng mắt nhìn một mắt trên giường chân, vốn không muốn suy nghĩ cái gì, chỉ là một cái sức lực đuổi theo Phương Giác, để hắn nhanh chóng mang chính mình trở về tứ hợp viện đi. Tứ hợp viện hiện tại sợ đã không an toàn. Phương Giác chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngươi cái này nói là có ý gì? Kỳ Hàm mắt bên trong lộ ra bộ phận tơ máu, xem ra chân thụ thương đối với nàng mà nói đả kích cũng không ít. Cái kia quẻ chân bà mối, để chúng ta đem ra trả lại cho Mã Triệu, bản thân cái này liền rất kỳ quái, nàng không có khả năng hảo tâm như vậy, sợ là cái kia thân gia sớm liền bị từng giở trò, Mã Triệu tình huống không thể lạc quan. Phương Giác giải thích, ngươi tại nói cái gì đâu? Ở đây chỉ có Mã Triệu có thể che chở chúng ta, không có hắn, chúng ta sẽ chết. Kỳ Hàm hiện tại trạng thái cũng không tốt, cũng không lại đi nghĩ lại Phương Giác lời nói. Phương Giác nhíu nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Két két, một tiếng cửa chính bị mở ra âm thanh, nghe hai người toàn thân một cái giật mình. Là nàng trở về. Kỳ Hàm trừng lớn con mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Trọng, chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm có hay không hảo? Phương Giác đem duy nhất hy vọng ký thác tại cái này tiểu tử ngốc trên thân. Bịt mắt trốn tìm. Tốt a, tốt a. Tiêu Trọng cao hứng giống như là đứa bé, hiển nhiên đã đem phía trước phát sinh sự tình quên sạch sẽ. Có ẩn thân địa phương sao? Đem chúng ta hai cái giấu đi, đừng bị mụ mụ ngươi phát hiện, nếu như bị phát hiện, trận này trò chơi ngươi liền thua biết sao? Phương Giác thương lượng nói, ta sẽ thắng. Ta chỉ có cùng con kiến nhỏ tranh tài cử tạ thời điểm vừa qua. Tiêu Trọng hưng phấn đáp. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, ánh mắt khóa chặt một cái ngăn tủ, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem Kỳ Hàm để trước đi vào. Ngay sau đó hắn lại quay người nhìn về phía Phương Giác, gấp gáp hô hào, ngươi nhanh đi dưới giường cất dấu à, mụ mụ lập tức liền đi vào, ta nhất định sẽ thua nhà. Phương Giác không có mảy may do dự, cấp tốc túi người xuống bỏ đi vào. Chương 48. Kỳ thần thắng A chương trực mục lục trưởng sau Tiêu Trọng. Tiêu Trọng ngươi tại cái nào đâu? Tiêu bà mối âm thanh truyền đi vào, nàng tựa hồ vừa rồi làm chuyện gì, nghe tới có chút suy yếu. Mụ mụ. Tiêu Trọng nhìn một mắt sau lưng ngăn tủ, liền vội vàng chạy ra ngoài, gọi một tiếng. Như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi, ngươi đi làm cái gì? Nằm sấp tại gầm giường Phương Giác nghe được tiếng chất vấn, không khỏi trong lòng căng thẳng, sợ cái này ngốc tiểu tử bọn hắn giấu ở đây sự tình chọc ra. Đến nỗi Kỳ Hàm, nàng trốn tại ngăn tủ bên trong run lẩy bẩy, dù như thế nào cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, vô luận như thế nào đều không thể ra âm thanh. Ta, Đào. Tiêu Trọng chỉ chính mình, lại chỉ phòng nhỏ. Ngươi khẩn trương cái gì? Mỗi lần khẩn trương thời điểm nói chuyện đều bất lợi tác. Tiêu bà mối ngồi vào trên ghế, đối Tiêu Trọng biến hóa rất nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều. Cộc cộc, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân. Tại Tiêu Trọng ánh mắt bên trong, từng cái đầu không cao, thoạt nhìn rất trẻ trung nam nhân mất cảm giác đi vào. Chỉ là hắn không biết kinh lịch cái gì, toàn bộ phía sau lưng máu thịt bé bét, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, hắn cổ cùng đầu bị dây đỏ xuyên xác, cặp mắt kia bên trong đầy vô số cực nhỏ thơ hồng. Mẹ, mẹ. Tiêu Trọng lại một lần nữa kích động đứng lên, Nưu Nhị, Nưu Nhị. Đối, là Nưu Nhị. Ta đáp ý nhất tác phẩm. Giảng đến nơi này Tiêu bà mới biểu lộ trong nháy mắt phát sáng lên. Tại toàn bộ Song Hỷ thôn bên trong, chỉ có Nưu Nhị thể lực vượt qua thường nhân, ta lấy phu nhân hắn Thúy Lan làm uy hiếp, để hắn làm việc cho ta, không nghĩ đến cùng tới hắn vậy mà vì con bị kia phản bội ta. Vốn là ta là nghĩ đến lại lưu hắn mấy ngày, là chính hắn chủ động đưa tới cửa. Dạng này cũng tốt, ngày mai là Hỷ thần điện khai phóng ngày, cái kia nữ nhân nhất định sẽ tới. Chỉ cần Nưu Nhị giúp ta ngăn chặn nàng, đợi ta cầm tới thần ấn, ta liền có thể thành thần. Tiêu bà mối tại nói đến nơi này thời điểm càng điên cuồng, nàng căn bản vốn không quan tâm cái kia ngốc nhi tử có thể hay không nghe hiểu. Nàng chỉ cần hỷ thần chi vị, chỉ có dạng này nàng mới có thể vĩnh sinh bất tử. Vì cầm tới thần ấn, 20 năm qua ta trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ cần ngày mai vừa qua, ta liền có thể triệt để trưởng khống Song Hỷ thôn, đến lúc đó ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Tiêu bà mối xốc lên chính mình ống tay áo, lộ ra làn da toàn bộ bị dây đỏ lít nha lít nhít quấn quanh lấy. Nàng bèn bèn nhìn một mắt, liền lại khép lại ống tay áo. Sờ sờ Tiêu Trọng đầu. Tiêu bà mối nói tới lời nói đều rơi tại Phương Giác lỗ tai bên trong. Cho nên nói Tiêu bà mối cuối cùng mục đích là rời đi Song Hỷ thôn sao? Làm sao lại liền nàng cũng không xuất được? Cửa ra vào có cái gì? Phương Giác cảm thấy trong này giống như cất giấu sâu hơn bí mật. Chỉ là hắn không có cách nào đi giải, vẫn là trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ lại nói. Hi hi hi. Tiêu Trọng tại một bên cười, tựa hồ cũng rất chờ mong rời đi nơi này. Đối, mụ mụ. Ta cho ngươi giới thiệu hai cái bằng hữu. Tiêu Trọng kích động phía dưới thốt ra. Lời nói một mở miệng, hắn giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng che miệng của mình, nhỏ giọng thì thầm, ta quên, ta sao có thể quên đâu. Phương Giác cùng Kỳ Hàm nguyên bản liền căng cứng thần kinh tại nghe được lời này thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy chính mình muốn lạnh lạnh, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã đem phía sau lưng quần áo thấm ướt đẫm. Ân, là ai? Tiêu bà mối âm thanh trong khoảnh khắc trở nên băng lãnh rét thấu xương, không có chút nào nhiệt độ. Không phải mụ mụ, chúng ta không có tại chơi bịt mắt trốn tìm. Tiêu Trọng ố ố yết muốn nói. Tiêu bà mối đệ nhất thời gian đứng lên, cấp tốc liếc nhìn một chút gian phòng, sau đó dùng ôn nhu âm thanh lừa gạt lấy, Tiểu Trọng, nói cho mụ mụ tại cùng ai chơi bịt mắt trốn tìm tốt sao? Bọn hắn giấu tại cái nào? Không. Tiêu Trọng kịch liệt đong đưa đầu. Ngươi nói cho mụ mụ, trận này trò chơi chính là ngươi thắng a? Không. Không cần. Tiêu Trọng cực kỳ mâu thuẫn, trực tiếp ngồi xổm xuống. Tiêu bà mối không có tại để ý tới hắn, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng nhấc câu, cái kia kết nối tại Nưu Nhị trên thân dây đỏ liền động. Nưu Nhị ngốc trệ phòng thủ tại cửa phòng. Bịt mắt trốn tìm đi, ta cũng ưa thích chơi. Tiêu bà mối khô quắt bờ môi lộ ra một vòng âm trầm đến cực điểm nụ cười. Nghe thấy Tiêu bà mối cước bộ càng gần, Kỳ Hàm tâm đều nhắc tới cổ họng, không dám thở mạnh một cái, chỉ có thể gắt gao che miệng của mình, chỉ sợ phát ra một tia âm thanh. Tiêu bà mối một gian tiếp lấy một gian phòng ốc tìm kiếm, cành khô giống như tay đánh mở mỗi một chỗ cửa tủ. Nơi này không có, cũng không tại bên này. Cửa tủ phát ra phanh phanh âm thanh, giống như là đánh tại phương giác, Kỳ Hàm hai người trái tim bên trên trọng truy, bầu không khí khẩn trương đến làm cho người ngạt thở.
A, ta biết, tại tiểu đảo gian phòng bên trong a.
Ha ha ha. Là tiểu trọng đem các ngươi giấu tại nơi đó sao? Thật là thú vị.
Cục 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 đát, mới vừa đi tới tối bên trong gian phòng Tiêu bà mối nụ cười càng dữ tợn. Nàng nghe được run rẩy âm thanh. Tiêu bà mối một bước tới gần, nguyên lai là giấu ở đây sao? Liên tại Tiêu bà mối muốn mở ra cửa tủ thời điểm, Kỳ Hàm cũng lại không cách nào chịu đựng, nàng tinh thần triệt để sụp đổ, đống nhiên dùng sức đẩy ra cửa tủ, liều lĩnh điên cuồng hướng ra ngoài, miệng bên trong phát ra làm cho người dùng mình tiếng thét chói tai. Có thể nàng cái kia thụ thương chân, căn bản là không có cách để nàng chạy đứng lên. Còn không chờ tới cửa, một đầu dây đỏ giống như rắn độc bắn ra, trong nháy mắt gắt gao quấn chặt lấy nàng trắng như tuyết cổ. Phanh, không đến một giây, một khỏa vết cắt 10 phần chỉnh tề đầu người lăn xuống tại trên mặt đất. Còn tại đứng vững thân thể chỗ cổ máu tươi từ mạch máu bên trong phun ra ngoài, thẳng tới nóc nhà, tựa như xuống một trận huyết vũ, xối tại Tiêu bà mối cùng Tiêu trọng trên thân. Mà trên mặt đất viên kia đầu người, đến chết ánh mắt bên trong đều tràn đầy không cam lòng. Mẹ, mẹ, giết, đại tỷ tỷ, người giết. Tiêu trọng nước nở, lập tức bổ nhào vào Tiêu bà mối trên thân. Tiêu bà mối lại một lần nữa sờ sờ hắn đầu, không có việc gì, Tiểu trọng, ngươi nếu là thích nàng, ta để nàng biến thành nhu nhị như thế, chơi với ngươi, có hay không hảo?
Chơi, ta muốn chơi cùng nàng cùng một chỗ cùng con kiến nhỏ tranh tài.
Tiêu trọng kích động vỗ tay một cái.
Thật tốt.
Tiêu bà mối một bên an ủi hắn, một bên đem ánh mắt nhắm ngay dưới giường, phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười. Ha ha ha, còn có một cái sao?
Chương 49.
Kỳ thần tiệm hồi phương giác con ngươi run rẩy dữ dội, liếc một mắt viên kia lăn xuống trên mặt đất đầu người, lúc này hắn tâm đã nâng lên cổ họng. Gặp phải sắp tử vong cảm giác sợ hãi đã ăn mòn hắn đại não, để hắn tư duy hỗn loạn tương mừng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Hoặc có lẽ là, hắn hiện tại tại như thế nào dễ rủa cũng chẳng ăn thua gì.
Huyết,
đậm đặc huyết theo gầm giường lưu đi vào. Mới mẻ máu tanh mùi vị gắt gao vây quanh hắn, làm cho người ngạt thở. Liên tại phương giác thân thể như run rẩy giống như run rẩy không ngừng thời điểm. Tiêu bà mối đầu người không có chút nào báo hiệu mà rủ xuống, cái kia vặn vẹo biến hình khuôn mặt đối với dưới giường người lộ ra dữ tợn giống như nụ cười.
Ha ha ha.
Âm trầm tiếng cười cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết tại trong phòng nhỏ quanh quẩn. So sánh lần trước không có chút nào thống khổ tử vong, lần này Phương Giác cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Làm vô số cây dây đỏ theo gầm giường tiến vào lỗ tai của hắn, con mắt xuyên thấu qua hắn làn da tại thể nội tùy ý khuấy động thời điểm, hắn phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu rên. Thân thể của hắn không bị khống chế co quắp, tại hẹp hòi dưới giường liều mạng mà giãy giụa, hai tay lần lượt từ địa móc hướng bắn giường, thẳng đến trên đầu ngón tay ra thịt phá toái không chịu nổi. Cũng không biết loại này thịt thể bên trên thống khổ đến cùng kéo dài bao lâu, hắn ý thức cuối cùng trở nên mơ hồ, linh hồn đang bị một điểm bóc ra. Giờ khắc này hắn cảm thấy nếu như có thể làm cũng nhanh chóng chết đi, chưa chắc không phải loại may mắn. Cuối cùng, Phương Giác tại run rẩy cùng vô tận thống khổ bên trong ngừng hô hấp. Cũng liền tại lúc này, một đạo yếu ớt lục quang từ trên người truyền đi ra, chậm rãi đem hắn bao trùm. Mà phía sau hắn hiện ra một đạo cực lớn màu đỏ hư ảnh. Làm Tiêu bà mối trông thấy đạo kia hư ảnh thời điểm, trên mặt tham lam cùng hưởng thụ tiêu thất vô tung, thay vào đó là thật sâu sợ hãi. Hư ảnh dần dần ngưng thực, rõ ràng là cái mặt đầy vết rách quỷ tân nương bộ dáng. Cái này cường đại quỷ tân nương giận không kìm được, quần quần xương đỏ kèm theo phẫn nộ gào thét phun ra, trong nháy mắt đem Tiêu bà mối, Tiêu trọng, còn có trông coi đại môn Ngưu nhị bao phủ trong đó. Tại xương đỏ bên trong ăn mòn, bọn hắn đều phá thành mảnh nhỏ, hóa thành cho tàn, liền nửa điểm âm thanh đều chưa từng phát ra. Đến Hàng Phương Giác lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, bọn hắn đang hướng tứ hợp viện ngoài cửa đi đến, mà trong viện Mã Triệu đang tại khoác lên cái kia lớp da, cùng với dung hợp.
Phương Giác, ngươi tại run cái gì?
Kỳ Hàm buông thong con mắt chậm rãi vấn đạo. Lúc này Phương Giác suy nghĩ mới từ từ bị kéo về tới. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chính mình hai tay cùng hai chân run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả đi đường đều có chút tốn sức. Vừa rồi tử vong phía trước đục thể thể nghiệm vậy mà tại hắn thiểm hồi sau đó còn có lấy ảnh hưởng. Sợ cùng sợ hãi giống như là vô tận hắc ám kéo dài tại đương cục tâm khảm bên trong, thật lâu vung đi không được.
Phương Giác
ngươi như thế nào? Kỳ Hàm phát giác được không thích hợp, nhanh chóng đẩy đẩy hắn.
Không có việc gì.
Lấy lại tinh thần Phương Giác nắm chặt nắm đấm, nhưng dù sao cảm giác chính mình đầu ngón tay chỗ đang tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Chúng ta hiện tại phải nhanh đi cái kia lão thái bà nhà. Mắt thấy tiên liền muốn đen xuống tới, sẽ đối với chúng ta bất lợi.
Kỳ Hàm dặn dò.
Ân. Phương Giác vô ý thức gật đầu đi qua đột cảm giác không đối.
Không được,
không thể đi. Ánh mắt của hắn trừng tròn vo. Kỳ Hàm tràn đầy kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi đến cùng như thế nào? Đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Phương Giác bộ dáng này, liền giống như kinh lịch cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình, trạng thái quả thực quái dị, có thể bọn hắn rõ ràng một mực tại cùng một chỗ.
Cùng ta đi, đi trước cầm mã phu nhân chân, cái này thời gian đi qua vừa vặn có thể tránh thoát Tiêu bà mối trở về.
Phương Giác vội va nói.
Cái này cùng Tiêu bà mối có quan hệ gì?
Chân không phải tại lao thái bà cái kia sao?
Kỳ Hàm một mặt mở mịt.
Không đối, nàng lừa gạt chúng ta, từ đầu đến cuối nàng cũng tại lợi dụng chúng ta đem cái kia lớp da đưa cho Mã Triệu, bắt đuổi vốn không tại nàng nơi đó, là tại Tiêu bà mối chỗ ở.
Phương Giác giải thích nói.
Ta như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu.
Kỳ Hàm lông mày nhíu chặt, trong lòng có rất nhiều nghi vấn.
Nhưng mấy ngày nay ở chung, để nàng biết rõ Phương Giác là người, Phương Giác chưa bao giờ có bất luận cái gì gây bất lợi cho nàng cử động, tại thời khắc mấu chốt nghĩ càng là chu toàn.
Không có thời gian giải thích, đi theo ta. Ta mang ngươi tới liền biết.
Nói, Phương Giác đã lớn cất bước tiến lên. Hắn cần mau chóng cầm tới mã phu nhân chân, bằng không đợi Tiêu bà mối về nhà, bọn hắn chắc chắn phải chết. Kỳ Hàm chỉ là hơi hơi do dự một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, không chút do dự đi theo. Hai người một đường chạy chậm đến tiến lên. Đối Kỳ Hàm, ngươi chạy chậm một chút, cái này con đường cục đá có chút nhiều, đường ngã. Phương Giác căn dặn một chút. Kỳ Hàm liên tiếp gật đầu, trong lòng có một tia ấm áp tự nhiên sinh ra, tiểu tử này còn rất quan tâm ta đi. Trên đường thoáng qua một đạo quen thuộc thân ảnh, hắn nhanh chóng kéo Kỳ Hàm một cái, tìm cái xó xỉnh giấu đi vào. Kỳ Hàm thò đầu ra, nhìn thấy là cái kia người cao ngốc nam nhân. Ngươi sợ hắn làm gì? Một cái đồ đần mà thôi. Hắn là lão Lục, thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi chí mạng nhất kích. Nhớ tới phía trước, Phương Giác liền một trận sợ hãi, hắn lại đem tránh né trọng yếu như vậy hành vi giao cho cái này lão Lục. Lão Lục một kích động liền đưa hết cho chấn động rất xuống ra ngoài, phàm là hắn có khả năng chịu được điểm tính tình, hắn về sau nhóm cũng không bị chết thảm như vậy. Lần này hành động cực nhanh, Kỳ Hàm tận mắt nhìn thấy tại một bộ thi thể thối giữa bên cạnh có một đôi chân. Bọn hắn hai cái một người cầm một đầu, quay người liền muốn đi. Chỉ là vừa đi ra ngoài trong nháy mắt, liền đụng tới chạy về nhà Tiêu Trọng. Tiêu Trọng lắc lắc cung dung, trong tay còn cầm một cây kích thước đều que gỗ, đang có thử một cái đập tại trên mặt đất bên trên. Đại tỷ tỷ, Phương Giác vừa muốn rút lui, liền bị Tiêu Trọng chạy ngăn đón tại trước mặt. Đại tỷ tỷ ngươi như thế nào tại nhà ta cửa ra vào a? A, các ngươi tay bên trong cầm là chân sao? Tiểu Đào cũng có một đôi dạng này chân a. Kỳ Hàm tại nhìn thấy hắn thời điểm, liên tiếp lui về phía sau, thật không nghĩ lại bị tiểu tử này quấn lên. Đệ đệ, ngươi nhường một chút, chúng ta có chút chuyện phải xử lý. Kỳ Hàm tận lực nhẫn nại tính tình nói. Chuyện gì? Đại tỷ tỷ có thể mang theo ta sao? Tiêu Trọng đột nhiên tới hứng thú. Phương Giác tại bên cạnh đội bằng nói, chúng ta cùng ngươi chơi cái trò chơi có hay không hảo? Trò chơi? Ưa thích. Tiêu Trọng bộ dáng rất cao hứng. Dạng này, ta cho ngươi chỉ một đầu lộ, ngươi có thể giúp ta xem một chút bên trong có hay không người tại, coi như ngươi thắng. Phương Giác nói. Thật là không có ý tứ a, quá đơn giản. Tiêu Trọng nhếch miệng, cái này động tác phối hợp hắn bộ dáng cùng dáng người lộ ra 10 phần không hài hòa. Ngươi nếu là thắng, liền nói rõ ngươi so con kiến nhỏ càng lợi hại a. Phương Giác chớp chớp con mắt. Con kiến nhỏ? Ta muốn thắng con kiến nhỏ. Liên tại Kỳ Hàm chấn kinh bên trong, nàng cho Phương Giác dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Mà Tiêu Trọng đội vã chạy ra ngoài. Chương 50. Kỳ thần sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Tiêu Trọng vừa rời đi, Phương Giác liền từ viện tử bên trong túm một cái túi, lôi kéo Kỳ Hàm quay người liền chạy. Hắn sợ, hơn nữa sợ đến toàn thân phát run. Nội tâm cầu nguyện nhất định không được đụng đến Tiêu bà mối a. Thế nhưng là người lúc nào cũng dạng này, sợ cái gì liền tới cái gì. Làm Phương Giác nhìn thấy nơi xa cái kia một bước ba dao động thân ảnh, một cổ hàn ý tử cổ sống thẳng gọn đi lên. Hắn răng nhịn không được khanh khách vang dội, trốn. Trốn đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn hai chân liền giống như rót chỉ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Kỳ Hàm cũng không biết nơi nào tới lực bộc phát, tình thế cấp bách phía dưới, cơ hồ là kéo lấy hắn trốn tại hai tường ở giữa khe hở bên trong. Tiêu bà mối đi tốc độ cực chậm, thân hình bồng bềnh thấm thoát, nhìn qua ngược lại có chút suy yếu. Ngưu Nhị, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không đối? Vì cái gì trên người của ta lực lượng giống như bị móc sạch một dạng, thậm chí ở sâu trong nội tâm có chút lạnh mình, liền giống như là tại sợ. Ta đã 20 năm không có sợ qua, ta là tại sợ cái gì đâu? Ngưu Nhị trầm mặc không nói, chỉ là giúp cụp lấy đầu, hắn trạng thái thoạt nhìn không phải rất tốt. Tiêu bà mối cũng không để ý hắn đáp lại, chỉ là tự mình tiếp tục lại nhải, thậm chí không có phát hiện trốn tại hốc tường bên trong hai người. Thẳng đến bọn hắn đi trở về gian phòng, đóng cửa lại, Phương Giác cùng Kỳ Hàm đội vã đem chân trang tiến trong túi, tiếp đó đi tới tứ hợp viện. Lộ phía trên giác đồng cảm giác không đối, Tiêu bà mối trạng thái cùng lần trước gặp mặt so sánh hoàn toàn khác biệt. Nàng bộ dáng kia liền giống như chịu đến trọng thương, chẳng lẽ nói nàng tại trở về trên đường chịu đến tổn thương gì? Có thể mình không phải là thiểm hồi đi, theo đạo lý tới nói hẳn là hết thảy sự vật cũng sẽ không biến mới đúng. Phương Giác suy nghĩ đi qua đem ánh mắt đặt ở chính mình ngọc giới bên trên, từ trên mặt nhẫn truyền đến một trận băng lãnh cảm giác. Phía trước nghĩ ngược lại là không có sai, thiểm hồi phải chăng có thể sử dụng, có thể từ nhiệt độ bên trên cảm giác. Không biết Tiêu bà mối biến hóa phải chăng cùng nó có quan hệ. Hai người tới đạt tứ hợp viện thời điểm, Tiêu Trọng đang tại cửa ra vào dạ bước, miệng bên trong còn tại nói thầm lấy cái gì. Tiểu đệ đệ, như thế nào? Bên trong có người sao? Kỳ Hàm vấn đạo. Dùng tiểu đệ đệ cái này xưng hô để hình dung một cái trên dáng ngoài thoạt nhìn so với mình còn lớn hơn nam nhân, quả thực có chút ác tâm. Nhưng Kỳ Hàm lúc này cũng bận tâm không được những cái kia. Tiêu Trọng nghe xong liên tiếp lắc đầu, không có người, thế nhưng là đại tỷ tỷ, bên trong có cái cây bên trên kết quả. Quả gì? Kỳ Hàm vấn đạo. Quả. Quả dập nát tử. Tiêu Trọng gấp chụp lên tay. Hắn càng là gấp biểu đạt liền càng loạn. Phải nói là mã phu nhân a, mã phu nhân đầu cùng tay đều tại bên trong đâu. Phương Giác nghe xong nói, tay, đầu. Tiêu Trọng lặp lại lấy, ban thưởng, ta thắng, muốn thưởng. Nhìn hắn nóng đội bộ dáng, Kỳ Hàm nhanh chóng tại chính mình ba lô bên trong tìm kiếm một trận, suy nghĩ dùng đồ vật gì, trước tiên đem Tiêu Trọng đội vàng lắng lại xuống tới. Chỉ sợ gây cấp bách cái này ngu dại người, đối phương sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Kỳ Hàm đầu tiên là cầm đèn tin, truy thủ, về sau lại lấy ra son môi, cái gương nhỏ. Vô luận nàng lấy cái gì, Tiêu Trọng tay vừa ra đi qua liền liếc tại trên mặt đất, miệng bên trong còn tại không ngừng hóa hoa trực hiếu. Đi ngang qua một chút thôn dân nhiều lần quay đầu, tiếng kêu kia nghe tới lại nhạy bén, lại bực bội, để đầu nàng đều lớn. Thằng đến Phương Giác chỉ vào góc tường con kiến nhỏ đối Tiêu Trọng nói, ngươi ban thưởng tại trên người con kiến nhỏ đâu, con kiến nhỏ vụng trộm nói cho ta, chỉ cần ngươi tìm được trong bọn hắn cái kia phụ trách bảo vệ kiến lính, nó liền sẽ đem ban thưởng giao cho ngươi à. Tiêu Trọng tựa hồ đối với con kiến nhỏ phá lệ chấp nhất, trực tiếp ngồi xổm tại trên mặt đất, cùng con kiến trò chuyện tiên. Phương Giác nhìn hắn một mắt, lại nói, ta nghe thấy khác con kiến nhỏ nói kiến lính vừa mới đi cửa thôn, ngươi có thể hướng cửa thôn phương hướng đi qua, hỏi thăm một chút nó đi đến đâu. A, nguyên lai là dạng này, cảm tạ ngươi. Tiêu Trọng thành tâm cảm ơn sau đó, dọc theo đường hỏi hướng khác con kiến. Kỳ Hàm há hốc mồm kinh ngạc nhìn xem Phương Giác, thầm nghĩ, hắn đầu óc thực sự là linh hoạt, mấy câu liền cho đối phương đổi đi. So sánh phía dưới, chính mình đầu óc còn giống như không có đả thông hai mạch nhâm nốc đâu. Đi a, trước tiên đem mã phu nhân chân phóng tới trên cây đi. Phương Giác thu hồi vừa rồi lừa gạt Tiêu Trọng lúc thần sắc, lạnh lùng nói. Tốt. Kỳ Hàm đi theo. Cây này giống như có một ít thần kỳ sức mạnh, mã phu nhân tứ chi tại tiếp xúc đến cây thời điểm, những cái kia nhánh cây sẽ hơi hơi kéo dài, tiếp đó đem tứ chi ôm lấy. Tại Phương Giác góc nhìn phía dưới, nhánh cây có chút giống nhân loại mạch máu, đang tại cho tứ chi chuyển vận dinh dưỡng. Để hắn càng thêm rung động là, hắn có thể phát giác được từ mã phu nhân trên thân tán phát ra tới thật sâu ai oán. Nói đến thật rất kỳ quái, hắn chỉ là đứng tại nơi đó, liền có một loại nghĩ rơi lệ tâm tình. Mã phu nhân viên kia đầu người hai mắt nhắm nghiền, từ nàng tấm kia trắng bệnh trên mặt cũng có thể biết, 300 năm trước đây là một trường cỡ nào mỹ lệ khuôn mặt. Hắn đây là lần thứ nhất nghĩ chủ động biết, mã phu nhân đến cùng kinh lịch cái gì, vậy mà lại để tại bên cạnh người đều có một loại thật sâu thương cảm chi tình. Phương Giác quay đầu lại, lại nhìn thấy Kỳ Hàm chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Kỳ Hàm. Phương Giác nhẹ giọng gọi một câu. Ân. Cái gì? Lúc này Kỳ Hàm mới phản ứng được, nhanh chóng dùng hai tay lau khô nước mắt. Thực sự là kỳ quái, ta chỉ là nhìn một mắt mã phu nhân gương mặt này, liền có một loại muốn khóc cảm giác. Ta đã từng kinh lịch những cái kia thương tâm sự, giống đèn kéo quân giống như tại não hải bên trong nhanh chóng thoáng qua. Kỳ Hàm âm thanh đều có chút khàn khàn đứng lên. Phương Giác trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì mã phu nhân chịu đến lớn lao oan khuất, đem chúng ta đều cho ảnh hưởng. Lúc này, sắc trời dần dần ám xuống. Song Hỉ thôn ban đêm lúc nào cũng càng âm trầm. Mã Triệu cũng không biết đi nơi nào, đây đối với bọn hắn tới nói ngược lại là an toàn một chút. Hai người trở lại gian phòng thời điểm, mới cảm giác được đói khát. Cả ngày đào vong tăng thêm tinh thần khẩn trương, liền ăn cơm chuyện này đều cấp quên. Lúc này một nghỉ ngơi, bụng cũng bắt đầu cục gọi đứng lên. Kỳ Hàm nhanh chóng lấy ra ba lô nhỏ, từ bên trong xuất ra đồ ăn vặt, hai người miễn cưỡng lấp đầy bụng. Ngày mai là Hỉ thần điện ngày mở cửa, Phương Giác bên trong lòng ẩn ẩn bất an. Trên mặt nhẫn không ngừng truyền đến lạnh buốt cảm giác, dựa theo phía trước tình huống, ngày mai hẳn là cũng không dùng đến tiệm hồi. Cuối cùng bảo đảm không có. Chúng ta muốn hay không gác đêm, ta phòng thủ đầu hôm, ngươi phòng thủ sau nửa đêm. Kỳ Hàm đưa ra một cái đề nghị. Phương Giác lại là lắc lắc đầu, tại ta xem tới, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nói câu không dễ nghe, chúng ta bây giờ ngay cả một cái bảo mệnh vật đều không có, nếu quả thật có quỷ, hoặc tiêu bà mối xuất hiện, coi như là có thể sớm biết cũng là sẽ chết. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta ăn trước tốt, uống tốt, ngủ ngon, còn lại giao cho vận khí à, nói không chừng dạng này tại trong giấc mộng không mang theo thống khổ chết đi, cũng là loại may mắn đâu. Kỳ Hàm nghe được Phương Giác lời nói, cảm thấy hắn tốt bi quan. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ phía dưới, vậy mà một câu phản bác lời nói đều tìm không ra. Nàng dứt khoát trực tiếp nằm tại trên giường, ngủ trước vì kính. Chương 51. Kỳ thân Hỉ thần điện khai phóng ngày trong giấc mộng. Phương Giác cảm thấy trên người mình có chút ngứa, liền giống như có cái gì kỳ quái côn trùng tại trên người hắn bỏ qua bỏ lại. Hắn lật cái thân, mở ra con mắt, nhờ ánh trăng, trông thấy đầu kia nguyên bản buộc tại trên cổ tay dây đỏ, chẳng biết lúc nào đã giải mở, vậy mà tại trên người hắn du tẩu. Dường như là tại tìm kiếm lấy cái gì. Hắn đệ nhất thời gian nhìn về phía Kỳ Hàm ngủ rất an bình, có lẽ là bởi vì trước khi ngủ chính mình nói lời nói kia duyên cớ. Trên người nàng dây đỏ tại bị trong áo lót chui tới chui lui, Kỳ Hàm kiểu kiểu mà hai tiếng, cũng không có mở mắt. Thẳng đến áo chén bởi vì dây đỏ nâng lên, dây đỏ vị trí tại bộ ngực phụ cận tiêu thất, Phương Giác lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên người mình. Hắn xốc lên trên thân quần áo, đúng lúc trông thấy dây đỏ một đầu thẳng tắp tiến vào lồng ngực. Ngược lại không đau, có chút giống là bị muỗi đốt một chút cảm giác. Có thể dây đỏ quá dị hành vi để Phương Giác sinh ra thật sâu bất an cảm giác. Trái tim, nhân thể trọng yếu nhất vị trí bị cắm vào một cây dây đỏ, liền giống như chính mình mệnh nắm giữ tại người khác trong tay. Chỉ cần đối phương muốn, tùy thời cũng có thể lấy đi. Đây là cái tình huống gì? Chúng ta đã tại Song Hỉ thôn rất nhiều ngày, vì cái gì đêm nay mới có thể xuất hiện loại này kỳ quái hiện tượng? Phương Giác tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì Hỉ thần điện khai phóng? Phương Giác đột nhiên có cái ý nghĩ, hơn nữa cái này ý nghĩ vô cùng có khả năng thành lập. Từ trước mắt tình huống đến xem, Quẹ Chân lão thái bà cùng Tiêu bà mối cũng không đối phó, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Quẹ Chân lão thái bà thậm chí biên một bài ca dao, đầu mâu trực chỉ Tiêu bà mối, mà nàng làm như vậy nguyên nhân chính là vì hấp dẫn chúng ta những người ngoại lai này. Quẹ Chân lão thái bà ở vào chỗ tối, mà Tiêu bà mối là ở ngoài sáng chỗ. Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân, các nàng không cách nào trực tiếp thương tổn tới đối phương, mà ngày mai Hỉ thần điện khai phóng là cái đặc thù thời gian. Chính mình cùng Kỳ Hàm có thể hay không rời đi, liền nhìn một ngày này. Nhiệm vụ đã nói phá giải Hỉ thần nguyên rủa, kỳ thực cũng chính là phá giải hai cái bà mối âm mưu. Song Hỉ thôn người sùng bái Hỉ thần tại Phương Giác xem ra Hỉ thần chính là cái này tôn trang cao nhất địa vị tượng trưng. Hai cái bà mối tranh đoạt chính là Hỉ thần chi vị, ngày mai Hỉ thần điện sẽ cho các nàng một cái đáp án. Đến nỗi dây đỏ chui vào trái tim, đây nhất định là trong đó một cái bà mối giở cho quỷ làm chuyện tốt. Hắn ngược lại có chút có khuynh hướng là tiêu bà mối dù sao ở vào trên mặt nổi, tại phía trước 20 năm bên trong đều là nàng tại thao túng lấy thôn dân, cũng chính là cho thôn dân đáp cầu rắc mối. Cho nên nàng khả năng tính lớn hơn một chút. Phương Giác phân tích một trận,
cái này thời gian căn bản ngủ không yên, nội tâm bất an càng ngày càng nặng. Sắp trời dần sáng, Kỳ Hàm lười biếng thân cái eo, không nghĩ tới tối hôm qua lại là những ngày này ngủ tốt nhất một lần. Sớm a. Kỳ Hàm tinh thần sung mãn, cùng Phương Giác lên tiếng chào hỏi, nội tâm đối trước mắt cái này nam nhân thậm chí sinh ra không nhỏ tình cảm. Nàng đối chính mình hình dạng có tuyệt đối tự tin, tại trong đám người thuộc về hàng đầu tồn tại. Liên tại vừa rồi trông thấy Phương Giác bóng lưng thời điểm, nàng đã huyễn tưởng ra hai người yêu đương lúc chẳng cảnh. Ân. Phương Giác nhàn nhạt đáp lại, giống như là một chậu nước lạnh dội tắt nàng ngắn ngủi kích tình. Ngươi như thế nào? Kỳ Hàm ngẹo đầu vấn đạo. Không có cái gì, chúng ta nhanh chóng thu thập một chút, đi trước Hỷ Thần Điện đem Mã Phu Nhân thân thể hợp lại tốt, trừ Mã Phu Nhân, tại cái này song hỷ thôn sợ không có người sẽ phù hộ chúng ta. Phương Giác vội và nói. Kỳ Hàm lắc lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, đều lúc này, nàng vừa rồi tại suy nghĩ lung tung cái gì. Đây là nàng đệ lục trạm, cũng là quỷ trạm bên trong cực kỳ đặc thù một trạm, không có người kia bảo hộ, nàng lúc nào cũng đem hết thể đều nghĩ quá lạc quan. Nếu như không phải cái này, người mới Phương Giác đầu góc một mực tại chuyện, chính mình đoán chừng đều chết hẳn. A hai người đơn giản ăn điểm Kỳ Hàm ba lô bên trong đồ ăn vặt về sau, liền nhanh chóng đi tới Hỷ Thần Điện. Điện vị trí các nàng cũng không biết, có thể cửa ra vào dòng người cuộn cuộn, coi như không hỏi, cũng có thể đến chỗ cần đến. Hỷ Thần Điện khai phóng ngày nổ ra tới rất nhiều thôn dân. Không, không đối, hẳn là tất cả thôn dân đều đi ra. Phương Giác thậm chí tại trong đám người trông thấy Lưu Gia cái kia còn bị ôm tại trong ngực Hải Nhi. Nhìn quen mắt, không quen, chỉ nhiều không ít toàn bộ đều tại cửa tứ hợp viện đi ngang qua lấy. Đi mau. Phương Giác kéo lên Kỳ Hàm. Nếu như nói tiến Hỷ Thần Điện phải xếp hàng lời nói, cái kia bọn hắn tốc độ thế nhưng là muốn nhanh một điểm. Hỷ Thần Điện vị trí liền tại tứ hợp viện sau hai đầu đường phố, cũng không tính xa. Bởi vì bình thường không có khai phóng, toàn bộ kiến trúc thoạt nhìn phi thường đơn giản, cũng không có chỗ đặc thù gì. Chỉ là một bước vào đi vào liền có loại cổ xưa khí tức đập vào mặt mà đến. Trong điện ánh nến chập chờn, một tôn cực lớn Hỷ Thần pho tượng đứng sừng sững tại chính giữa, lộ ra một loại thần bí uy nghiêm khí tức. Để Phương Giác chấn kinh là cái này Hỷ Thần pho tượng bộ dáng, thoạt nhìn để cho người tâm sinh khó chịu. Hỷ Thần pho tượng là từ hai người tạo thành, một cái trưởng thành nữ nhân cùng một cái 7-8 tuổi nam hài chặt chẽ ôm tại cùng một chỗ. Bọn hắn thân hình bặm bẹo, nam hài eo hướng phía sau cong đi, đến một loại cực đoan trình độ, mà nữ nhân nhưng là quấn lấy nam hài nhiễu một vòng. Hai người liền dạng này phi thường không thích hợp nhìn nhau, kỳ quái là bọn hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia hai cặp con mắt bị điêu khắc sinh động như thật. Phương Giác nhìn xem nữ nhân kia con mắt, hắn luôn cảm thấy giống như ở chỗ nào gặp qua, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không đứng lên. Phương Giác ngươi nhìn nơi này. Kỳ Hàm chỉ vào pho tượng phía dưới một khối bi văn nói. Phía trên ghi lại Hỷ Thần từ đâu tới. Phương Giác nô đầu ra đi, đem trên chữ viết trên bia chữ chậm rãi đọc lên. 300 năm trước chính vào đại hạn trong năm, phương cổ thôn trong một tháng có mấy trăm người tử vong. Một vị đi ngang qua tiên nhân thấy vậy thảm trạng, tâm sinh thương hại, ban thưởng một ngụm nước suối cho thôn dân, nước suối liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn ra, chưa từng gặp thiếu. Phương Giác nhìn xuất thần, tiếp tục thì thầm, thứ nhất uống nước suối nữ nhân càng là nhận được vĩnh sinh bất tử, đem hắn linh hồn cùng chiếc kia nước suối từng dùng, giao phó nàng thủ hộ thôn trang lực lượng, chính là nàng sợ chỉ mỗi một đối nhân duyên đều sẽ tu thành chính quả. Nữ nhân thành các thôn dân sùng bái Hỷ Thần, phù hộ lấy phương cổ thôn. Chắc hẳn cái này phương cổ thôn, hẳn là chính là bây giờ song Hỷ thôn. Kỳ Hàm xem xong bi văn về sau, nói. Phương Giác ngẩng đầu lên, lại nhìn một mắt pho tượng bên trên con mắt, hắn có một trong nháy mắt kinh ngạc. Kỳ Hàm, ngươi có hay không cảm thấy đôi mắt này có chút giống Mã Phu Nhân con mắt? Chương 52. Hỷ Thần Mã gia Mã Phu Nhân. Không có a. Kỳ Hàm nghe hắn dạng này nói chuyện, chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Phương Giác không có lại để ý tới nàng, ngược lại là đối pho tượng bên trên con mắt nhìn xuất thần. Một giây sau, một cỗ âm phong thổi qua, tại Phương Giác ánh mắt bên trong, nguyên bản không nên động pho tượng, lại hướng về phía hắn chuyển qua đầu. Bá, hai cặp con mắt ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn, mang theo băng lãnh rét thấu xương hàn ý, pho tượng bên trên hai người lộ ra dữ tợn đáng sợ đủ cười. Tiếp xuống tới Phương Giác nhìn thấy thế giới bị một tầng sương mù mông lung bao trùm ở, rất như là thời kỳ đầu từ Hắc Bạch TV bên trong phát ra hình ảnh. Cái gọi là Hỷ Thần Điện cũng biến thành một mảnh hoang vu, bốn phía cỏ khô khắp nơi, nơi xa có dòng người nhốn nháo âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hàm tại bên cạnh có chút hốt hoảng, kéo lại Phương Giác ống tay áo. Nàng hiện tại cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng, có chút tương tự linh hồn xuất hiếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi, kỳ diệu cảm giác bên trong trộn lẫn lấy đối không biết sợ hãi. Nơi này hẳn là 300 năm trước phương cổ thôn. Phương Giác nhìn một mắt chính mình như ẩn như hiện bàn tay, rất mơ hồ, có chút không chân thiết. Đi, đi bên kia xem. Phương Giác chỉ vào nơi xa nói. Hắn tiếng nói vừa ra, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu khóc từ trong đám người truyền đi ra. Hai người ra tăng cước bộ, đi qua thăm dò vừa nhìn, gặp một cái nữ nhân bị vững vàng buộc chặt tại trên mặt đất, nàng tứ chi cùng đầu phân biệt buộc lên tráng kiện dây thừng một phía khác kết nối lấy năm thất cường tráng tuấn mã. Theo tuấn mã sao động, nữ nhân phải tứ chi bị kéo xuống cực hạn, kèm theo từng trận tiếng kêu khóc. Trong đám người có một dáng người cồng kềnh, hai mắt lập lòe rảo hoạt âm độc nam nhân, đang ngồi tại trên ghế nằm, đong đưa quạt hương bổ. Mã phu nhân, ngươi nghĩ kỹ không có, chỉ cần ngươi đem cái kia thần tiên lưu lại Nam Hải giao cho ta, ta liền đem ngươi phóng, thuận tiện nói cho ngươi Mã Triệu tin tức. Lưu Gia Xương. Từ đầu đến cuối đều không có cái gì thần tiên, ngươi coi như đem ta đào ra cạo cốt, ta cũng không cầm ra cái gì hải tử. A, mạnh miệng sao? Ta thích nhất mạnh miệng người. Lưu Gia Xương nhấc đưa tay, một cái gia đinh bộ dáng nhân thủ cầm móc sắt, đi đến Mã phu nhân trước mặt, nhắm ngay nàng tay phải cổ tay, chợt cắm đi vào. Máu tươi tư tư ra bên ngoài bốc lên, nữ nhân thống khổ kêu thảm. Gia đình trong tay móc sắt hướng khía cạnh dùng sức một vùng, nữ nhân trên cổ tay gân gãy hết, máu thịt be bét một mảnh. Nàng tiếng thét chói tai, chọc giận trong đó một thất tuấn mã cất vó thét dài, lôi kéo tại cổ tay nàng bên trên dây gai dùng sức kéo một cái kia bản liền lung lay sắp đổ cổ tay, triệt để cùng tứ chi phân ly. Loại này huyết tinh tràn diện, làm cho Phương Giác lông mày nhíu chặt, Kỳ Hàm tay có chút hơi run. Nhưng mà tại trung quanh xem náo nhiệt những người kia bên trong, ánh mắt bên trong không có mảy may đối nữ nhân thương hại, ngược lại đều là chút chán ghét cùng tham lam. Tại thời khắc này trung bên trong, Lưu Gia Xương ăn cả một cái dưa hấu, thỉnh thoảng nhìn về phía nhiều lần run rẩy hơn nữa đau ngất đi Mã phu nhân, thỉnh thoảng cùng bên cạnh huyện lệnh nói nhỏ cười trộm. Lưu lão gia, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi phát hiện độc phụ này còn muốn tự mình đem thần tiên còn sót lại xuống tới dòng dõi nuôi lớn, chúng ta Phương cổ thôn có thể liền có đại nạn. Huyện lệnh vừa nói, vừa đem sớm đã chuẩn bị tốt tiền tài đưa cho Lưu Gia Xương. Lưu Gia Xương cầm lấy một thỏi vàng, dùng răng cắn một chút, đây đều là việc nhỏ, ta chỉ là không muốn để tại trong cung tỷ tỷ tới chúng ta Phương cổ thôn, nhìn thấy cái này đại hạn một màn thôi. Chỉ cần chúng ta đem thần tiên lưu xuống tới dòng dõi, một lần nữa tế thiên, thần tiên nhất định sẽ tha thứ chúng ta bất kính, còn có thể cho Phương cổ thôn trọng hàng cam lâm. Huyện lệnh phụ hòa nói, vâng vâng vâng, chỉ là đáng tiếc cái này Mã phu nhân xinh đẹp dung mạo. Huyện lệnh vừa nói, vừa đi đến Mã phu nhân trước mặt, ngồi xổm xuống tới, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, đem cái kia hài tử giao cho ta, ngươi cùng Mã Triệu liền có thể mạng sống. A phi. Mã phu nhân miệng ngậm huyết thủy nhà tại huyện lệnh trên mặt. Cậu quan, đó là nhi tử ta, căn bản không phải cái gì thần tiên chi tử. Ngươi cùng Lưu Gia Xương cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa bất tính, liền lao thiên đều nhìn không được, một giọt nước đều chưa từng tại Phương cổ thôn rơi xuống. Làm đây hết thảy các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Huyện lệnh dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt vết bẩn, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia ngoan lệ. Ngươi nói cho ta không có thần tiên, cái kia tại nhà ngươi trước kia liên tục không ngừng xuất thủy giếng là thế nào tới? Cái kia từ trong nước xuất hiện hải tử lại nói thế nào? Mã phu nhân, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nhả ra? A, Mã phu nhân khinh thường cười, nàng cười càng rỡ, cười tuyệt vọng. Phương cổ thôn, vốn chính là cái không thiếu thủy thôn, ta tướng công cùng ta tám tuổi hải tử vì thôn dân, hết ngày dài lại đêm thâu đi đào đất xuống nước, cuối cùng cũng có một ngày thủy thành, đem hắn phân cho tất cả thôn các ngươi dân, mà các ngươi. Mã phu nhân nhìn về phía tại tràng tất cả mọi người, các ngươi những cái này bị lười biếng lích kỷ người, không chỉ có không mang ơn đội nghĩa, ngược lại là biên ra một cái thần tiên. Thực sự là chê cười, thực sự là thiên đại chê cười. Đi, chớ cùng nàng lời nói nhảm. Lưu Gia Xương chậm rãi đứng lên, trên bụng tầng năm nhục chiến rung động. Đem Mã Triệu cho ta chụp tới, bản lão gia nhớ kỹ thôn bên trong tôn đồ tể có một tay tốt bản lĩnh, mổ heo lúc có thể đem ra heo hoàn chỉnh luận ra, cái kia heo còn có thể sống được, liền đem Mã Triệu ấn heo tới xử lý rơi, đem hắn ra treo tại tứ hợp viện khóa kia trên cây mẹ. A, Mã phu nhân con ngươi cơ hồ muốn trừng đi ra, nàng nổi điên giống như dãy rủa lấy. Lưu Gia Xương, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có các ngươi bọn này trợ trụ vi ngược thôn dân, ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh chịu khổ khó khăn dày vò. Mã phu nhân âm thanh vang vọng tại toàn bộ Phương cổ thôn bên trong, cái kia vài thất tuấn mã nghe xong phát cuồng, ra sức xông về phía trước. Mã phu nhân khớp nối kéo kẹt vang dội, đầu cùng mặt khác ba chi lấy cực kỳ vặn bẹo cùng bạo lực phương thức bị xé rách ra, cùng lúc đó máu tươi văng khắp nơi, phun ra tại trên mặt đất bên trên, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết vụ. Huyện lệnh lần nữa vung lên tay áo xoa xoa trên mặt huyết dấu vết, hỏi hướng bên cạnh người, Lưu lão gia ngươi nhìn tiếp xuống tới xử lý như thế nào? Ta sợ hậu đại người nghe nói chuyện này sẽ lưu lại lên án liền không tốt. Lưu Gia Xương không có lên tiếng, chỉ là lật hắn một mắt. Huyện lệnh liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, tại cái này Phương cổ thôn, hắn tuy là huyện lệnh, có thể người chủ sự lại là cái này sau lưng có lớn trèo chống Lưu Gia Xương. Tùy tiện nghĩ lý do không là được. Cái này cần ta dạy cho ngươi. Lưu Gia Xương lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng. Huyện lệnh liên tiếp gật đầu. Mặt khác, ta nhớ được thôn bên trên có cái ngoại lai quẻ chân bà mối, nghe nói nàng còn hiểu điểm vũ thuật, gọi là cái gì nhỉ? Đối, gọi cấm thuật. Liên để nàng xử lý Mã Triệu một nhà giải quyết tốt hậu quả công tác, đừng để bọn hắn chết sau hóa thành quỷ đi ra quay phá, xử lý tốt ta để nàng làm Phương cổ thôn thần. Cùng lúc đó một cái gia đình vội vã chạy tới, quỳ tại Lưu Gia Xương trước mặt, lao ra, tìm được cái kia tiểu hải tử. Lưu Gia Xương dầu mỡ khuôn mặt gạt ra một tia ác tâm nụ cười, chậm rãi nói ra, Thế Thiên. Chương 53. Thị thần tìm kiến lính 300 năm trước tràng cảnh tái hiện để Phương Giác cùng Kỳ Hàm ý thức được nhân tính xấu xí, vô luận là Lưu Gia Xương, huyện lệnh, thậm chí toàn bộ Phương cổ thôn dân đều là giết hại Mã gia hung thủ. Màu xám hình ảnh dần dần tối lui, người chung quanh nói chuyện âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Kỳ Hàm lần nữa nhìn về phía cái kia pho tượng, tựa hồ tại Nam Hải nơi khỏe mắt nhìn thấy một tia nước mắt. Cỏ. Kỳ Hàm nhịn không được chửi mắng một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Làm nửa ngày, cái gì hỷ thần cái gì thần tiên căn bản liền không có đồ chơi này, tất cả đều là 300 năm trước Phương cổ thôn vì che giấu bọn hắn việc gác biên soạn. Phương Giác tán thành gật đầu đáp lại, không tệ, cái gọi là thần tiên là chỉ tại cái này thôn bên trong địa vị, nói một cách khác, địa vị cao nhất giả có thể thống trị cái này thôn xóm. Cứ như vậy cái nát vụ thôn, ngay cả một cái đứng đắn một chút người đều không có, thần tiên trắng cho ta làm, ta đều không cần. Gì phá đồ chơi? Ưu ác tính. Một đống lớn xã hội ưu ác tính. Bốn phía tới chiều bãi hỉ thần người chỉ nhiều không ít, Kỳ Hàm chỉ dám nhỏ giọng khúc khúc, mắng sảng khoái mới dừng lại. Từ đầu đến cuối Phương Giác một mực đều tại bảo trì cảnh giác, con mắt quay tròn chuyển động, càng không ngừng tại tìm kiếm lấy cái gì. Phương Giác, ngươi nói chúng ta vừa mới trông thấy đi qua hình ảnh,
vì cái gì đi theo cùng một chỗ đi vào thôn dân nhưng không nhìn thấy đâu, là bởi vì bọn hắn dáng dấp quá buồn nôn sao? Kỳ Hàm cũng đã lười nhác dùng não, nếu như có thể nàng muốn đem phương cổ thôn người đều đánh một trận. Thân là nữ nhân, vừa mới trông thấy Mã phu nhân hạ tràng, cho nàng mang đến không nhỏ xung kích. Đều là nhóm cái gì ngốc bê đồ chơi, phương cổ thôn dân có một cái tính toán một cái. Không đối, trừ Ngưu Nhị. Những người khác trong đầu trang đều là phân, nhất là cầm ta quần áo xoa nước mũi cái kia, phân nhiều nhất. Đối với Kỳ Hàm ý nghĩ, Phương Giác không biết được, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp nàng vấn đề, ta nghĩ chắc là Mã phu nhân để chúng ta trông thấy, chúng ta trên thân có nàng bộ phận tứ chi, nàng thân thể tại Hỷ Thần Điện bên trong, có lẽ là bởi vì có cái gì cảm ứng a. Tiếng nói nhất chuyện, Phương Giác vẫn nói, như thế nào? Ngươi có cái gì phát hiện sao? Chúng ta phải nhanh một chút tìm được thân thể, đem Mã phu nhân chắc vá tốt, nếu như chờ cái kia hai vị tới, ta đoán chừng xảy ra đại sự. A, ta tại tìm. Kỳ Hàm chảo một chút áo chén, nói lầm bầm, chỉ lo mắng chửi người, quên chính sự. Cùng một thời gian, Phương Giác cảm thấy chỗ ngực có chút ngứa. Hắn ít nhiều có chút hốt hoảng, liền tại đêm qua cái tia dây đỏ tại cắm vào ngực sau cũng không lâu lắm, liền một lần nữa quấn trở về trên cổ tay. Đây hết thể lặng yên không một tiếng động phát sinh, vẫn là tại đêm khuya mới có loại này hành động, đối phương giống như là tại cố hết sức che giấu cái gì. Phương Giác thở dài một hơi, nhìn mắt Hỷ Thần Điện hoàn cảnh, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hắn còn trọng dẫm dẫm sàn nhà, cùng Lưu Gia Từ đường không đồng dạng, không giống có thể giấu đồ. Một cái người thân thể cũng không ít, như vậy nhìn tới chỉ có một cái địa phương có thể cho phép xuống. Phương Giác đem ánh mắt một lần nữa đặt ở tôn này Hỷ Thần pho tượng bên trên. Hiện tại vấn đề là, hắn cảm thấy chỉ cần mình động pho tượng này, rất có thể sẽ phạm chúng nộ, đoán chừng những cái kia thôn dân sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn đem chính mình ý nghĩ nói cho Kỳ Hàm, Kỳ Hàm nhìn một mắt nơi xa xuất hiện nhân ảnh, khoe miệng mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có cái ý nghĩ. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Phương Giác nhìn thấy một cái mặc lưu loát người cao nam tử. Hắn trong nháy mắt dây hiểu, đối Kỳ Hàm gật gật đầu, lặng lẽ hướng người kia đi tới. Kiến lính. Kiến lính tại cái nào đâu? Nghe được mau trở lại ta. Lúc này Tiêu Trọng đang ngồi xổm tại trên mặt đất, đầu lay động không ngừng, trên tay còn cầm một cây que gỗ, chuyên môn lay góc tường những cái kia con kiến nhỏ. Các ngươi mấy cái cho ta dừng lại, có hay không nhìn thấy qua kiến lính? Hắn một bên lẩm bẩm, vừa dùng que gỗ đâm đâm đội vàng đi ngang qua con kiến nhỏ. Tiểu đệ đệ. Kỳ Hàm tại hắn bên thai gọi một tiếng, kinh Tiêu Trọng liền mà bắn lên. Đại tỷ tỷ a, ngươi hù chết ta. Thấy rõ ràng người tới, Tiêu Trọng đội vàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Kỳ Hàm mặt mũi cong cong, đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ ôn hòa ánh mắt, hắc hắc, ta biết kiến lính tại cái nào a. Tại cái nào? Ta tìm nó rất lâu, nó đem ta ban thưởng giấu đi. Tiêu Trọng có chút kích động. Kỳ Hàm rỗi ra ngón tay, tiên lặng chỉ một cái phương hướng. Chính là Hỷ Thần pho tượng vị trí. Nàng một chiêu này đơn thuần cùng Phương Giác học, ngươi khoan hãy nói, thật rất dùng tốt. Nhìn thấy Hỷ Thần Tiêu Trọng thân hình rõ ràng một trận, giống như tại tự hỏi cái gì. Phương Giác tại bên cạnh thêm mắm thêm muối nói, nguyên lai cái kia con kiến chính là kiến linh a, ta mới vừa rồi còn trông thấy nó nói phải vào bên trong thám hiểm đâu. Hắn một câu nói để Tiêu Trọng cái này lớn đoán trùng kích động đứng lên, lập tức giơ lên que gỗ như cái tiểu pháo đạn giống như hướng đi qua, trong miệng hô hào, đạp nát, tìm được kiến lính, cầm tới ban thưởng. Đối, không tệ. Phương Giác hướng về phía hắn phòng lên trưởng, đạp nát. Chương 54. Thì thần tam liên kích Tiêu Trọng trong tay gậy gỗ thật cao vung lên, chung quanh thôn dân bị một màn này kinh trợn mắt hốt mồm, nhất thời ở giữa lại quên ngăn cản. Đợi có người phản ứng lại, đã trễ. Hắn muốn đập pho tượng, mau ngăn cản hắn người trong đám. Có người hô to. Vừa tại lúc này, pho tượng rắn rắn chắc chắc mà chịu nhất kích. Đát một tiếng, phản phất gõ tại tất cả thôn dân trong lòng. Pho tượng kia chế tác không là bình thường rắn chắc, Tiêu Trọng dùng hết toàn lực, cũng chỉ là để nó sinh ra một cái tiểu vết rách mà thôi. Có lẽ là loại này hành vi có chút chơi vui, Tiêu Trọng trực tiếp nhảy, đối với pho tượng tới cái tam liên kích. Cốc cốc cốc, dừng tay. Theo một đạo âm trầm lại hốt hoảng âm thanh xuất hiện, Tiêu Bả Mối Tiêu Lệ lắc lắc người đi bảo, sau lưng Nưu Nhị mất cảm giác đi theo nàng. Tiêu Trọng còn không ngừng tay. Tiêu Lệ trên thân tản ra từng trận hàn khí, trực tiếp đem trong tay dây đỏ một vùng, dây đỏ theo Tiêu Trọng mắt cá chân cuốn đi lên, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Tiêu Trọng, ngươi làm sao dám động thị thần? Tiêu Lệ từng tiếng chất vấn. Nếu như là người bên ngoài, hiện tại đã đem cổ của hắn cắt đứt, dùng cái này tới an ủi thôn dân. Con kiến nhỏ. Mẹ. Con kiến nhỏ tại bên trong. Tiêu Trọng mảy may không có bị Tiêu Lệ phản ứng hù đến, ngược lại là nằm tại trên mặt đất đánh lên lăn. Ta muốn con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ. Nhìn xem vốn là không bình thường như tử, càng thêm không bình thường, Tiêu Lệ ánh mắt híp lại, ý thức được tình huống không thích hợp. Ai cùng ngươi nói con kiến nhỏ? Đại tỷ tỷ. Con kiến nhỏ. Ban thưởng tại con kiến nhỏ. Tiêu Trọng đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ nói. Đại tỷ tỷ. Tiêu Lệ lặp lại lấy hắn lời nói, ánh mắt tại toàn bộ Hỷ Thần Điện bên trong tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi tại thần sắc khẩn trương Kỳ Hàm trên thân. Là nàng. Tiêu Lệ trợn tròn đôi mắt, nàng đem Tiêu Trọng trên chân dây đỏ rút về, dây đỏ tại trong đám người linh hoạt chạy trốn, thẳng tắp phóng tới Kỳ Hàm. Cháy mau. Phương Giác trừng lớn con mắt, đẩy Kỳ Hàm một cái. Kỳ Hàm đầu óc không kịp phản ứng, chân đã mở ra, có thể nàng vừa chạy không có mấy bước, liền bị bên cạnh thôn dân một gậy đánh ngã ở mà. Nàng thanh thanh sở sở trông thấy chung quanh những người kia ánh mắt bên trong chán ghét cùng tham lam, giống như trước kia những cái kia thôn dân đối đại Mã phu nhân một dạng. Dây đỏ xuyên qua đám người trong nháy mắt cắm vào Kỳ Hàm chân nhỏ bên trong, loại này kích thước trình độ cũng sẽ không cho nàng mang đến bao lớn tổn thương. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia dây đỏ tại tiến vào Kỳ Hàm thân thể sau, không có ra ngoài, ngược lại là tại chân của nàng bên trong tùy tiện khuấy động. Kỳ Hàm chấn động mạnh một cái, sau đó phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Máu tươi chảy xuôi một chỗ, theo sàn nhà khe đá chậm rãi dung nhập cái kia ghi lại hỉ thần từ đâu tới bi văn bên trong. Phương Dác trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chạy sao? Có thể chính mình giống như là một cái đợi làm thịt cừu non, bị một đám sói vây quanh. Hắn không dám động, hắn có thể làm, chính là không đi động, tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác, liền có thể sống lâu một giây. Ai có thể mau cứu chính mình? Phương Dác mặt mũi một bên, nhìn thấy cái kia trang có mã phu nhân tứ chi cái túi, lại liếc mắt cái kia nứt ra pho tượng, cùng trên mặt đất gậy gỗ. Không được, hắn căn bản không có thời gian đánh nát pho tượng. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, kinh động đến hỉ thần điện bên trong tất cả mọi người. Ngay sau đó pho tượng phía dưới bi văn ra ngoài ý định nứt ra, một cái từ vô số tiểu thạch đầu tạo thành bình đài chậm rãi dâng lên. Bình đài chính giữa bên trên có cái cổ phát hình vuông con dấu mặt ngoài khắc lấy chút phức tạp mà thần bí đường vân. Tiêu Lệ tại trông thấy cái này con dấu thời điểm, ánh mắt bên trong tức giận hóa thành kinh hỉ. Thần ấn, không nghĩ tới thần ấn vậy mà cần người huyết tới tế. Cầm tới ngươi, ta liền có thể rời đi xong hỉ thôn. Tiêu Lệ tay càng không ngừng run rẩy, cái kia tại Kỳ Hàm trong thân thể dây đỏ, dường như là bị nàng ý niệm thao túng. Nương theo nàng hưng phấn, dây đỏ chợt thu hồi. Tiêu Lệ tham lam hướng về phía thần ấn chạy tới, trên mặt biểu lộ vặn vẹo lại quái dị. Hôm nay hỉ thần điện chú định náo nhiệt. Tiêu Lệ còn không chờ chạm đến cái kia thần ấn, mà khắc một cái quẳng lưng thân thể lão nhân từ cửa ra vào chậm rãi đi vào. Lão nhân đi trên đường một cao một thấp, thoạt nhìn đã đến gần đất xa trời niên kỷ. Có thể nàng xuất hiện lại mang theo cực mạnh uy áp, cùng phía trước Phương Dác nhìn thấy nàng thời điểm có rõ ràng khác biệt. Phía trước những thôn dân khác nhìn giống như không nhìn thấy nàng tồn tại một dạng, mà lần này tất cả người đều bởi vì nàng xuất hiện mà hoảng sợ. Nàng sau lưng còn đi theo một cái thoạt nhìn có chút nam nhân xa lạ, chính là phụ thêm ra người Mã Triệu, Phương Dác kém chút không nhận ra được. Tiêu Lệ nhìn thấy người tới, lập tức ngừng xuống cước bộ, nghiêm túc nói, ngươi cuối cùng đi ra. Quẹ chân lão thái bà mặt đầy nhăn nheo, lộ ra một ngụm tàn khuyết không đầy đủ răng vàng, đi lấy à, ngươi như thế nào ngừng xuống? Cái kia không phải là ngươi muốn đổ bật sao? Lão thái bà nếu như không nói chuyện, lúc này Tiêu Lệ đã cầm tới thần ấn, nhưng đối phương dạng này thúc giục, lại làm cho nàng có loại này nói không nên lời cảm giác nguy cơ. Ngươi tại sợ cái gì? Gián mua âm thanh càng không ngừng từ cái kia khô quắt mở môi bên trong truyền tới. Ta sợ. Ha ha ha. Tiêu Lệ cười ra âm thanh. Ta phí hết tâm tư hoa 20 năm, mới có hôm nay cầm tới thần ấn cơ hội. Coi như là ngươi lại như thế nào ngăn cản ta. Tiêu Lệ vung tay lên, bên cạnh Nưu Nhị hướng Lao Thái bà lấy cực nhanh tốc độ hướng đi qua. Đồng thời Lao Thái bà sau lưng Mã Triệu cũng hướng đi qua. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Nhất thời ở giữa, thì thần điện các thôn dân loạn thành một bầy, không ít người bị lan đến gần. Phương Giác thừa cơ đem Kỳ Hàm kéo đến khu vực an toàn. Tiếp lấy hắn không có mảy may do dự, một cái lăn lộn, giơ lên Tiêu Trọng vừa rồi ném đi que gỗ liền hướng về phía pho tượng đập đi qua. Đắt một tiếng, pho tượng bên trên vết tích càng lớn một phần, có thể vẫn là không thể nứt ra. Hắn cử động bị Tiêu Lệ cùng Lao Thái bà xem cho rõ ràng, hai người kia thần sắc khác nhau. Tiêu Lệ căn bản không có để ý, chỉ là bình thường liếc một mắt. Trái lại cái kia lão thái bà vốn là bị rũ cụp lấy mí mắt, bao quanh tròng mắt đều nhanh muốn chừng rơi đi ra. Nàng so bất luận người nào đều mới biết, nơi đó mặt cất giấu là 300 năm trước mã phu nhân thân thể, đó là nàng tự mình tại pho tượng trên dưới cấm thuật. Trước kia nàng đối cấm thuật bất quá hiểu sơ chút ra lông, vì lừa gạt lưu ra xương cái kia ngu xuẩn, mới nói dối mã phu nhân oán nghiệm quá sâu, cần lập pho tượng tới hóa giải. Nàng thậm chí đem mã phu nhân nhi tử bộ dáng đều khắc tại pho tượng bên trên, sợ chính là mã phu nhân sẽ hóa thành lệ quỷ, tìm tới cửa. Có thể vì cái gì bây giờ một cái nho nhỏ gậy gỗ, có thể đem nàng thiết lập cấm thuật đánh vỡ? Chẳng lẽ? Quẹ chân lão thái bà sắc mặt đại biến, thời gian quá lâu, lâu đến mình đã quên cái này cấm thuật theo thời gian trôi qua, phía trên lực lượng đã càng ngày càng yếu. Lần này ngươi còn không nát. Phương Giác đột nhiên hô to một tiếng. Cốc cốc cốc, đồng thời cũng cho pho tượng tới cái toàn lực tam liên kích. Chương 55. Kỳ thần vì cái gì như thế khó khăn đâu? Nhìn xem dần dần nứt ra pho tượng, lão thái bà có chút phá phòng. Nàng nội tâm dâng lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh an ủi chính mình, coi như cái kia nữ nhân trở thành lệ quỷ lại có thể làm gì. Chính mình không phải cũng cùng với nàng một dạng tại thế gian này tồn tại 300 năm lâu sao? Tiêu Lệ xem xét cảm giác đến trước mặt lão nhân trạng thái dị thường, thấp giọng tự nói, không lo được nhiều như vậy, lấy trước đến thần ấn lại nói. Nàng một cái bước xa liền hướng đi qua, quả quyết đem thần ấn nắm tại trong tay. Một màn này bị quẹ chân lão thái bà thu hết vào mắt, cái sau chỉ là sắc mặt lạnh lùng liếc nàng một mắt. Tiêu Lệ trên mặt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, khu động dây đỏ tại bàn tay của nàng chỗ vạch ra một đạo vết thương, máu tươi cốt cốt bốc lên. Nàng dùng dính đầy máu tươi tay gắt gao mà nắm chặt thần ấn, nhưng mà cả người lại là không có mảy may biến hóa. Ân. Tiêu Lệ nhíu lại lông mày, hơi kinh ngạc. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, lần nữa đem dây đỏ buông ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Kỳ Hàm tiếng kêu thảm thiết liền truyền đi ra, cái kia dây đỏ bị máu tươi thấm đẫm, phía trên thậm chí còn mang theo từng sợi thịt băm. Dây đỏ quấn quanh tại thần ấn bên trên, vẫn như trước không có bất luận cái gì động tĩnh, liền giống như nó là một khối phổ thông đến không thể tại phổ thông tảng đá con dấu. Bây giờ, cái kia khối vết rách trải rộng pho tượng phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất, từ trong lăn ra một khối bị vải vóc bao quanh đồ vật. Cái kia vải vóc nguyên bản màu sắc hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại bị máu tươi thẩm thấu qua đỏ thắm vết máu. Đột nhiên vỡ vụn vải vóc, lộ ra mã phu nhân cái kia khối thân thể. Phương Giác sau lưng trong túi đồ vật bắt đầu càng không ngừng ngọ ngậy. Một chùm hồng quang thoáng qua, quẹ chân lão thái tế ra chính mình dây đỏ trong nháy mắt giữ chặt đang muốn cùng thân thể dung hợp tứ chi. Một bên khác, Tiêu Lệ nắm lấy thần ấn tay càng không ngừng tại run rẩy. Làm sao có thể đâu? Làm sao có thể đâu? Miệng nàng bên trong thì thào, âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoang mang. Ta chỉ muốn mang theo nhi tử chạy ra cái này thôn, vì cái gì? Sẽ như vậy khó khăn đâu? Tiêu Lệ ngã ngồi tại trên mặt đất, lại kỳ quái nước mắt rơi như mưa. Nàng một mực chỗ truy cầu hy vọng bất quá là chàng hoang đường chê cười. Cái này sụp đổ bộ dáng cùng dĩ vãng Phương Dật nhìn thấy tạo thành cực lớn tương phản. Thần ấn hư giả đối Tiêu Lệ tới nói là chí mạng đả kích, nàng làn ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên giản mua vô cùng. Trên mặt viên kia bà mối nốt rồi chậm rãi phai nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Phương Dật ý thức được cái gì, nhanh chóng túi đầu nhìn về phía cổ tay, trên cổ tay dây đỏ rụng, trong lòng cái kia cố dị vật cảm giác cũng theo đó không thấy. Làm sao lại dạng này? Phương Dật cảm thấy vạn phần kỳ quái. Tiêu Lệ, ngươi như thế nào? Phương Dật đứng dậy vấn đạo. Cũng không phải là hắn tiện ra, nhất định phải bị Tiêu Lệ giết chết mới được. Mà là loại này đột ngột cảm giác, cho Phương Dật mang đến lớn lao hoang mang, hắn trong lòng có chút tính toán, nhưng hắn không dám nghĩ lại. Tiêu Lệ nghe được âm thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy nàng bộ dáng Phương Dật hít sâu một hơi. Nàng thoạt nhìn so cái kia lão thái bà còn già hơn, làn da giống một trường rúm gió cũ giấy, ánh mắt vẫn đục mà ảm đạm. "Mẹ." Tiêu Trọng gọi một tiếng, lạ thường mà không có tại ầm ĩ Tiêu Lệ phí sức ngồi xuống tới, để nhi tử nằm tại chân của nàng bên trên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Trọng đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Bảo à, ta còn nhớ rõ ngươi vừa ra đời lúc ấy ta có nhiều cao hứng. Ta cũng nhớ kỹ ngươi mỗi một lần cười, mỗi một lần khóc. Ta nghe nói chỉ cần chịu bà mối nguyên rủa, sinh hạ hài tử chính là bình thường. Thế nhưng là, ngươi như thế nào chính là cái đồ đần đâu? Ta từ những người kia trong miệng thăm dò được, bên ngoài điều kiện y tế rất tốt. Ta còn nghe nói cầm tới thần ấn người, liền có thể thành thần." Tiêu Lệ âm thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, "Ta chỉ là muốn mang ngươi ra xong thì thôn, đi xem bệnh mà thôi. Vì cái gì không xuất được đâu? Mẹ, ta muốn đi tìm kiến lính, nó còn không có cho ta ban thưởng đâu." Tiêu Trọng tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình mụ mụ biến hóa, đang chơi lấy tay áo. Nghe nói như thế, Tiêu Lệ đột nhiên cười, lại có chút giống như là tại khóc, biểu lộ làm phi thường gian khổ. "Tốt, mẹ dẫn ngươi đi tìm." Phương Dật vốn muốn hỏi một chút Tiêu Lệ có hay không nghe nói qua quỷ trạm, có thể thấy được đối phương lung la lung lay đi ra ngoài thân ảnh, lại không còn gì để nói. Liên tại Phương Dật dự định rời ánh mắt thời điểm, quẹ chân lão thái bà phân ra hai đầu dây đỏ, thẳng tắp cắm vào Tiêu Lệ cùng Tiêu Trọng hai người trong thân thể. Bọn hắn cuối cùng ngã ở hỷ thần điện cửa ra vào, cho đến chết phía trước Tiêu Trọng cũng tại lôi kéo Tiêu Lệ xuyên món kia, trong vòng 20 năm chưa bao giờ cởi lấy lục làm nền, đỏ vì bên cạnh trường bảo. Mà cùng lúc đó, bị Tiêu Lệ khống chế lại nhu nhị như phá toái con rối nằm xuống. Không dung Phương Dật nghĩ lại, một cú cực kỳ cường đại lệ khí đập vào mặt mà đến, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, toàn thân ngăn không được mà run lẩy bẩy. Phương Dật chật vật mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt phía trước xuất hiện một cái toàn thân trắng bệnh nữ nhân. Nữ nhân dung mạo đẹp đẽ, lại tại tứ chi cùng đầu chỗ nối tiếp có nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết rạn. Đây là Phương Dật lần thứ nhất nhìn thấy Mã phu nhân toàn cảnh, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến như thế bàng bạc quá khí. "Phu quân." Mã phu nhân bờ môi khẽ mở, một ngụm bạch khí ung dung mà từ trong miệng nàng bay ra. Mã Triệu giống như là cảm nhận được nàng kêu gọi, nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong toát ra thống khổ thần sắc. Thấy hắn khẽ nhúc nhích, quẹ chân lão thái nhanh chóng kéo căng dây đỏ. Mã Triệu cái kia bôi vừa khôi phục thần sắc lần nữa tiêu thất. "Mã phu nhân, ta tự hiểu ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đột phá ta cấm thuật, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy." Quẹ chân lão thái ánh mắt cháy bỏng. "Hiện tại chúng ta nói một chút à, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền buông tha Mã Triệu, ngươi nhìn cái này giao dịch như thế nào?" Từ Mã phu nhân đi ra một khắc kia trở đi, quẹ chân lão thái liền biết chính mình đánh không lại, căn bản đánh không lại. Nàng nhiều năm như vậy chỉ có lột ra kỹ thuật tăng trưởng, đoán khí căn bản không lớn. Quỷ cung bị ở giữa chiến lệnh, liền từ đoán khí cùng đầu góc nhìn lại. Nàng chỉ có thể đi cược, cược cái này 300 năm tới, Mã phu nhân không động não. Chỉ cần nàng dây đỏ có thể khống chế ở Mã phu nhân, cái kia hết thể liền đều dễ nói. Mã phu nhân đầu hơi hơi nghiêng một cái, phát ra cốt két âm thanh, liền giống như là nhiều năm không có khởi động qua máy móc. Sau đó khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, lộ ra đầy miệng tinh hồng. Chương 56. Thì thần rời đi quẻ chân lão thái điều khiển Mã Triệu chậm rãi hướng Mã phu nhân đi tới. Hắn giống như bị điều khiển giật dây con rối, trên mặt không có mảy may biểu lộ. Kể từ Mã Triệu phủ thêm cái kia lớp da sau, trừ cặp kia quái dị con mắt bên ngoài, thoạt nhìn cùng người bình thường không khác. Mà tại hắn ống tay áo bên trong, có một đoàn cực nhỏ dây đỏ đang lặng yên lượn vòng lấy. Nó tại chờ một cái thời cơ. Thời cơ đến, nó liền sẽ tiến vào Mã phu nhân trong đầu, tốt khống chế nàng cô kia lệ quỷ thân thể. "Phu quân." Mã phu nhân lần nữa gọi một tiếng. Cái này để cho quẻ chân lão thái trong lòng đại hỉ, nàng không dám động, chỉ là con mắt một mực tại nhìn chăm chú lên Mã Triệu ống tay áo. Cái này 300 năm tới, nàng lấy bà mối nguyền rủa lợi dụng mười mấy cái nữ nhân, những người kia đều không ngoại lệ đều là có cái vừa ra đời hải tử, hơn nữa những cái kia hải tử đều là ngu dại người. Các nàng có cùng mục đích, cái kia liền là đi ra xong hỉ thôn, đi càng lớn địa phương vì hải tử trị liệu. Vì đạt được mục đích, những cái kia nữ nhân thậm chí không thiết bị nàng cấm thuật ăn mòn, ngày ngày tiếp nhận dây đỏ tại làn da bên trong khuấy động thống khổ. Các nàng thật là ngốc, nếu như có thể ra xong hỉ thôn, chính mình lại hà tất sẽ tại cái này bị nhốt dòng dã 300 năm. Thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, nàng cảm thấy Mã phu nhân cường đại, nếu như là nàng, nói không chừng có đột phá tầng bình phong kia khả năng. Nghĩ đến nơi này, quẻ chân lão thái ý cười càng thêm sâu một phần. Nàng biết trước kia Mã Triệu cùng Mã phu nhân cảm tình thâm hậu cỡ nào, cho nên lần này nhất định có thể thành. Quẻ chân lão thái thần sắc biến hóa, đều bị một bên Phương Dật nhìn tại trong mắt. Hắn phát hiện cái này lão thái bà lại cao hứng lại khẩn trương, miệng không ngừng ngọng ngoại, liền giống như tại nói gì đó, nhưng mà hắn cái gì đều nghe không thấy. Hắn rất muốn nhắc nhở Mã phu nhân cẩn thận một điểm, nhưng hắn có cái này tâm tư, lại không có cái này đảm lượng. Mã phu nhân quanh thân lệ khí quá nặng, hắn không biết chính mình mới mở miệng sẽ trước tiên bị Mã phu nhân, vẫn là cái kia lão thái bà giết. Hắn cuối cùng mục đích là rời đi nơi này, chỉ có cậu mới có thể sống sót. Vô luận là Kỷ Hàm vẫn là chính mình, đều quá mức phổ thông. Nói trắng ra, tại bất luận cái gì một trạm bên trong, tại quỷ trước mặt, cũng chỉ là pháo hôi thôi. Liên tại quẹ chân lão thái đắc chí thời điểm, Mã Triệu chạy tới rất tốt vị trí. Đoàn kia cực nhỏ dây đỏ như thiểm điện giống như bắn ra, thẳng đến Mã phu nhân đầu. Nhưng mà liền tại dây đỏ sắp chạm đến Mã phu nhân trong nháy mắt, nàng đột nhiên vung tay lên, một cú cực mạnh đoán khí như cuồn phong giống như bao phủ mà đến, đem cái kia dây đỏ chấn nát ấy. Quẹ chân lão thái sắc mặt đại biến, nàng cấp tốc đem Mã Triệu điều chỉnh cái vị trí, để Mã Triệu ngăn trở Mã phu nhân ánh mắt. Cùng lúc đó, vô số cây dây đỏ từ phía sau nàng phun ra, giống vô số đầu đang tại nhúc nhích rắn. Lại có nhiều như vậy. Phương Dật nhìn về phía đầy trời màu đỏ, thân thể ngăn không được run run. Hắn tại thiểm ngồi phía trước, thể nội 5 cái dây đỏ là đủ đem hắn quấy cái náo loạn. Giữa không trung những cái này dây đỏ số lượng, sợ là có thể hủy toàn bộ Song Hỉ thôn. Mềm không được, tới cứng. Quẹ chân lão thái hét lớn một tiếng. Những cái kia dây đỏ trực tiếp hướng đi qua, xuyên qua một chút còn chưa hoàn toàn tán ly thôn dân thể nội, mới mẻ huyết dịch hương vị chậm rãi tràn ra. Thôn dân tiếng kêu rên không ngừng, có thể quẹ chân lão thái ngay cả một cái ánh mắt đều chưa từng cho bọn hắn. Mà từ đầu đến cuối, Mã phu nhân cặp kia quỷ dị con mắt, giống như là xem thấu hết thảy, mang theo cái kia bôi cực kỳ dọa người mỉm cười, phát ra một trận cuồng loạn tiếng kêu rên. Cái kia âm thanh Phương Giác may mắn nghe qua, phía trước hắn tiến vào 300 năm trước hình ảnh bên trong, Mã phu nhân bị ngũ mã phanh thấy lúc, phát ra kêu thảm. Chỉ là lần này âm thanh mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lỗ tai bên trong lần lần cảm giác đau đớn, liền đơn giản nhất suy nghĩ đều không làm được. Hắn đệ nhất thời gian ngồi xổm người xuống, gắt gao che lỗ tai. Không biết qua bao lâu, cái kia xâm nhập nhân tâm tiếng kêu chậm rãi tan đi. Ngoài điện gió nhẹ chậm chậm thổi vào. Làm Phương Giác lần nữa mở mắt, hắn nhìn thấy là quẻ chân lão thái đã bị chia làm lục đoạn, chính như chính nàng suy nghĩ, những năm này chỉ có lột ra kỹ thuật tăng trưởng, đối mặt Mã phu nhân và khí, nàng liền phản kháng đều không làm được. Nguyên lai quỷ cùng bị ở giữa căn bản không có lôi kéo, chỉ có tuyệt đối mạnh yếu. Phương Giác thì thào nói, phát hiện chính mình phát ra âm thanh tại lỗ hai bên trong giống như có băng vọng. Vốn cho là quẻ chân lão thái như thế nào cũng sẽ chống đỡ cái mấy cái hiệp, hiện tại xem ra hắn đối quỷ giải xa xa không đủ. Phương Giác nhìn thấy Kỷ Hàm đã nằm tại vũng máu bên trong, cả người không biết là chết hay sống. Mã phu nhân. Phương Giác âm thanh tại Hỷ Thần Điện bên trong dị thường vang dội, có thể chỉ có chính hắn biết hiện tại là cỡ nào sợ. Hắn sợ Mã phu nhân động động ngón tay nhỏ, liền cho hắn mang đến phân thây tiểu phần món ăn. Mã phu nhân nghe được Phương Giác lời nói chậm rãi ngẩng đầu, làm đối mặt bên trên cặp kia đen kịt con mắt, Phương Giác toàn thân băng lãnh, liền trái tim đều thiếu nhảy lên nửa nhịp. Ta có thể mang ta bằng hữu rời đi sao? Phương Giác chỉ Kỷ Hàm. Lúc này Phương Giác trong đầu có một đống lớn nghi vấn, nhưng tại hiện tại đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn rời đi Hỷ Thần Điện. Nếu như trực tiếp đi, sợ sẽ chọc cho giận đến cái này lệ quỷ, vẫn là lên tiếng chào hỏi tương đối tốt. A, Mã phu nhân hé miệng, không có nói chuyện, lại phát ra một đạo kỳ quái âm thanh. Nhìn xem thân thể nàng bên trên khiếp người vết rách, Phương Giác đánh cái lạnh run, nội tâm của thiếu, đây là ý gì? Để đi vẫn là không để đi a? Phu quân. Mã phu nhân không lại để ý tới Phương Giác, ngược lại là đem Mã Triệu một cái kéo vào trong ngực. Cũng không biết nàng dùng bao lớn khí lực, Mã Triệu thân thể kéo kẹt vào rồi. Phương Giác bất chấp tất cả, hiện tại hai cái bà mối đều không, cái kia cũng liền mang ý nghĩa hỷ thần nguyện rủa tiêu thất. Phương Giác thừa dịp Mã gia tướng phu thê tụ thời điểm, một tay lấy Kỷ Hàm khiêng đứng lên, quay người liền hướng Hỷ Thần Điện đi đến. Hắn đi tốc độ không khoái, có thể nói là không dám quá nhanh, sợ sẽ có biến cố gì, quấy rầy Mã gia vợ chồng gặp nhau. Tốt tại hết thể so trong tưởng tượng thuận lợi, Mã phu nhân cũng không có khó xử bọn hắn. Chuyến kia quen thuộc tàu điện ngầm xuất hiện tại lưu gia cửa chính, Phương Giác đem Kỷ Hàm ném đi lên, hắn cuối cùng nhìn một mắt cái này không có mấy cái người khỏe mạnh Song Hỷ thôn, nội tâm ngũ vị tạp trần. Tuy nói hai cái bà mối đều chết, có thể Song Hỷ thôn ghen sớm liền loạn thành một bầy, còn có Mã gia cái này hai quỷ tại, không biết cái này thôn phải chăng còn có thể sống sót tiếp. Nghĩ đến nơi này Phương Giác nhanh chóng lắc đầu, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại đều còn không mang nổi mình ốc. Hắn nhìn Kỷ Hàm một mắt, sau đó đưa tay dò xét đối phương hơi thở, còn sống. Lần này hắn yên tâm tại đoàn tàu bên trong tìm cái vị trí ngồi xuống. Chương 57. Ký sổ trải qua chặng này, Phương Giác rõ ràng lĩnh ngộ một cái cực kỳ trọng yếu đạo lý. Cái kia liền là tuyệt đối không thể cùng bị cứng đối cứng, tại nhất định trình độ bên trên, chỉ có giảm xuống tồn tại cảm, mới có thể tại quỷ quyệt cảnh ngộ bên trong lăn lộn đến cuối cùng. Hơn nữa mỗi cái quỷ đều có đặc biệt chấp niệm, cái này chấp niệm chính là sống sót mấu chốt đột phá khẩu. Khu khu. Phương Giác đang lâm vào suy nghĩ lúc, Kỷ Hàm đột nhiên ho khan hai tiếng, hắn vội vàng tiến lên xem xét một chút tình huống. Kỷ Hàm trạng thái thật không tốt, tuy nói trên thân thể chịu được thương cũng không chí mạng, có thể Mã phu nhân đoán khí giống như đối với nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cả người sắc mặt trắng bệnh, bờ môi hơi hơi lay động. Ta còn sống. Kỷ Hàm nhìn qua cái này cũ nát đoàn tàu, quả thực là gạt ra một tia chết bên trong chạy trốn thảm đạm nụ cười. Sống là vẫn còn sống, có thể hay không sống đến trạm liền không biết. Bên cạnh xuất hiện âm thanh để Kỷ Hàm kém chút một hơi không có thở đi lên. Miệng ngươi, một mực độc như vậy sao? Khoe miệng của nàng giật giật. Ta không phải là cái này ý tứ. Phương Giác khoát khoát tay, hắn đối ý hộ phương diện tri thức rốt đặc cắn mai, nhưng cái này nữ nhân vừa rồi tại Hỉ Thần Điện chính xác lưu không thiếu huyết, thanh âm của nàng nghe tới phi thường suy yếu. Cũng liền tại lúc này, loại kia quen thuộc sọ não nhói nhói cảm giác lần nữa xuất hiện, Phương Giác thân hình nghiêng một cái, thuần thục kéo lại bên cạnh nắm tay, chậm rãi ngồi xuống. Tại cái kia đột nhiên xuất hiện đoạn ngắn hình ảnh bên trong, vẫn là tên kia con hát, chỉ là lần này con hát lại tại hắn não hải bên trong nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Khí viên bên trong, đen đuốc chập chờn bất định, người mặc nữ mãng lăng dụ, tại trên sân khấu thủy tụ nhẹ phẩy, tư thái bảy người. Dưới đài những cái kia người nghe thoạt nhìn là hí viên công tác nhân viên, lúc này đêm đã khuya, nhưng bọn hắn thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ vì cái này ít có nhàn nhã thời gian mà cảm thấy vui vẻ. Bọn hắn khi thì đi theo lang dụ giọng hát giao đầu hoàng não, khi thì lộ ra bi thương phẫn hận chi tình, toàn bộ đều đắm chìm tại trên đài lang dụ mỹ diệu biểu diễn bên trong. Nhưng mà, làm cái kia giọng hát đến cao trào lúc, lang dụ ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, hắn mâu đơn kim phiến tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tiếp lấy một thanh trường đao bỗng nhiên từ sau lưng hắn mãng phục bên trong rút ra. Thân đao lập lòe băng lãnh qua mang, lang dụ trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, cái kia nụ cười bên trong mang theo quyết tuyệt cùng điên cuồng, hắn cơ trường đao hướng về dưới đài người xem bay nào qua. Hoảng sợ tiếng thét chói tai trộn lẫn lấy con hát điên cuồng tiếng cười trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hí viên bên trong. Mọi người chạy trốn tứ phía, cũng không chỗ có thể trốn, đao quang thoáng qua, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cái kia nguyên bản trắng loãng màn sân khấu. Đột nhiên xuất hiện sát lục, không đến nửa canh giờ đủ để cho dưới đài 16 người nhao nhao chết. Lang dụ ném trường đao, đạp lên đầy đất máu tươi một lần nữa đi trở về trên sân khấu. Hắn thê lương bi thương giọng hát lần nữa hoàn mỹ phát huy ra, chỉ là lần này nghe tới càng thêm xâm nhập nhân tâm. Ta vì đại đường mà chết, ta vì chân tình mà chết. Chết mà không oán, vong mà không tiếc. Chỉ là ta. Không nỡ, tam lang cuối cùng, lang dụ như một mảnh phiêu tán lá rụng, chậm rãi ngã ở trên sân khấu, khí đã khai khang, bát phương tới nghe, một phương là người, tam phương vì quỷ, tứ phương vì thần. Ha ha ha. Tam lang, ngươi vì cái gì vứt bỏ ta hễ ai trở lên coi như là biến thái tội phạm giết người làm một loạt hành vi, đối với Phương Giác tới nói nhiều lắm thì rung động, là phẫn nộ. Nhưng ít nhất miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể tiếp nhận xuống tới lang dụ cái kia nguyên bản ngã ở trên sân khấu không nhúc nhích thân thể, lại đột nhiên run rẩy đứng lên, thẳng đến vặn vẹo đến một loại người bình thường làm không được cực hạn mới dừng lại. Lần nữa ngước mắt, lang dụ cặp mắt kia bên trong không có một tia màu đen dấu vết, chỉ còn lại một mảnh trắng bệnh con người. Động tác của hắn mười phần chậm chạp, đầu hơi méo. Liên tại cái kia trong nháy mắt, băng lạnh ánh mắt đột nhiên đối đầu thân là người ngoài của Phương Giác, vị đạo kia quỷ dị ánh mắt khóa chặt lúc, Phương Giác chỉ cảm thấy hàn ý đập vào mặt mà đến, một cú khó nói lên lời sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ quái dị phải thần thái, lại nói ra một cái để Phương Giác cực kỳ chấn kinh lời nói, "Phương Giác, ngươi vì cái gì không có hóa thành quỷ?" Cũng liền tại lúc này, Phương Giác đống nhiên mở hai mắt ra, hắn từng ngụm thở hổn hển, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. "A," hắn ra một ngụm thật dài khí. "Phương Giác, ngươi không có việc gì a?" Bên cạnh Kỷ Hàm cắn bờ môi, nâng đầu kia thụ thương miễn cưỡng vấn đạo, "Ngươi vừa rồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thân thể lạnh lợi hại, liền giống như chết một dạng, ta gọi vài tiếng ngươi cũng không có đáp ứng, hủ chết ta." Phương Giác trừng trong mắt, trừng lăng lăng nhìn xem trước mặt Kỳ Hàm, mặt đầy chấn kinh cùng không thể tin. Cái gì gọi là ta vì cái gì không có hóa thành quỷ? Hắn còn đắm chìm tại vừa rồi hình ảnh bên trong thật lâu không có lấy lại tinh thần tới. Phương Giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, lần này hắn rõ ràng trông thấy Lang Dụ khuôn mặt, có thể không đếm nghi vấn giống như thủy triều ập tới, hắn không rõ Lang Dụ vì cái gì sẽ nói ra câu nói này, lại càng không minh bạch trong này cất giấu bí mật gì, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là một cái điều tốt. Lang Dụ vừa rồi trông thấy chính mình, hắn vì cái gì sẽ trông thấy? Đầu của ta đau quá. Phương Giác dùng sức nắm lấy đầu của mình phát, hắn đầu ngón tay đã trở nên trắng. Có lẽ là vừa rồi hình ảnh xuất hiện giống như cho hắn lưu xuống rất mạnh hậu di chứng, cũng có lẽ là lang dụ tại trông thấy hắn thời điểm, đối với hắn đầu óc sinh ra ảnh hưởng, cái này để cho đầu của hắn vạn phần đau đớn. Nhìn xem Phương Giác thống khổ bộ dáng, Kỳ Hàm rất muốn đi làm chút gì, lần này nếu như không có hắn, nàng là tuyệt đối sẽ không từ trạm này đi tới, có thể chính mình thực sự là hữu tâm vô lực. Chân của nàng bên trên chạy xuống huyết quá nhiều, cả người choáng choáng, thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Trong mơ mơ màng màng, hai người cũng không biết là ngủ mất vẫn là ngất đi. Đoàn tàu đã đến trạm, quen thuộc giọng nói thông báo vang lên. Làm Hắc Kỳ từ cửa xe đi vào thời điểm, nhìn thấy dưới đất nằm hai người, không khỏi thân hình khẽ giật mình. Ân. Hắn có chút ngậm dò xét hai người hơi thở, gặp còn có khẩu khí, liền một tay một cái kéo lấy bọn hắn đi ra đoàn tàu. Phương Giác bị ném trên mặt đất thời điểm, trên thân đau đớn để hắn ý thức dần dần khôi phục. Ngẩng đầu thấy đến một cái người mặc áo đuôi tôm thân sĩ, trên tay đang cầm lấy giấy bút nghiêm túc tại nhớ kỹ cái gì. Người tại viết cái gì? Phương Giác đứng lên, hắn phát hiện chính mình trên đầu cảm giác đau đớn đã hoàn toàn tiêu thất. Phía trước tại Song Hỉ thôn mấy lần đảo vòng cảm giác mệt mỏi cũng không có. Ký sổ. Hắc Kỳ trên mặt lộ ra 10 phần tiêu chuẩn mỉm cười. Sau đó đem trên nổ kẹp bục nội dung bày ra cho Phương Giác nhìn. Thời gian: 2028 tháng 5 năm 08 nguyệt 19 ngày. Phương Giác, thể lực khôi phục 1,500 nguyên. Kỳ Hàm, cấp cứu thuốc chích 1,4000 nguyên, tổng cộng 16000 nguyên. Thể lực khôi phục. Ta thiếu ngươi 500 khối. Phương Giác có chút không nghĩ ra. Hắc Kỳ gật gật đầu, không tệ, mỗi lần từ đoàn tàu trên dưới tới, nếu có cần chúng ta thủ môn viên cũng có thể đối hành khách tiến hành trước tiên trị liệu, trong thời gian này các hành khách có thể ngắn ngủi ký sổ, nhưng phải nhanh một chút trả tiền, trễ nhất không cần vượt qua cuối tháng. Phương Giác hai lần vào trạm đều là đi 4 hào đoàn tàu, điểm này Hắc Kỳ rất rõ ràng, vì phòng ngừa Phương Giác sẽ nợ tiền không còn, hắn còn đặc biệt tăng thêm không cần vượt qua cuối tháng mấy cái chữ âm lượng. Các ngươi phục vụ còn thực sự là chu đáo a. Phương Giác bị đợt thao tác này cho nho nhỏ chấn kinh một chút. Giá cả cũng coi như hợp lý, ít nhất ta thể lực thật khôi phục. Hắn vừa nói, đi một bên lấy ra túi. Không. Chương 58. Vẫn may phủ đầu 666 thế nào lại là không. Phương Giác thì thầm xong, đột nhiên chụp chính mình chán một cái tát, ta cấp quên, lần này vào trạm phía trước căn bản liền không có mang tiền đi ra. Cái kia liền trước thiếu a, Haki. Phương Giác không tự nhiên cười cười. Một lần sinh, hai hồi thụ, hắn đều ngồi Haki chuyến xe này hai lần, không quản nói thế nào, ít nhất trước mắt vị này thần sĩ trước mắt không có ý muốn hại người. Đương nhiên có thể, nếu như ngày cuối tháng không có chủ động trả lại, ta sẽ theo ngài danh nghĩa tài khoản trực tiếp chụp kiểu. Haki nói. Danh nghĩa tài khoản. Phương Giác nghĩ nghĩ nói, nếu như tài khoản bên trong không có tiền làm sao bây giờ? Ngài có thể đem chính mình cánh tay, chân, hoặc đầu người, gan chờ thân thể bộ bị buôn bán cho ta. Haki sâu kín nói ra câu nói này, liền giống như đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Phương Giác con mắt híp lại, hắn chỉ có một điểm kinh ngạc, càng nhiều là đã thành thói quen, cùng phó bản bên trong những cái kia kinh khủng so sánh, những cái này thật đúng là không tính là gì. Chỉ là hắn nhàn nhạt nói, có chút không đối. Cái gì? Haki hỏi. Thân thể bộ vị đều có thể lời nói, cái kia bệnh trị được không? Haki sững sờ phút chốc, không có nói chuyện, chỉ là cố gắng mỉm cười nhìn xem hắn. Trên mặt đầu, trên thân thịt mỡ đâu? Phương Giác tiếp tục truy vấn. Không thể. Haki giống như là từ hàm răng bên trong gạt ra câu nói này, miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt cái kia bôi ôn hòa nụ cười. Haki, ta lại thiếu ngươi tiền. Kỳ Hàm tại bên cạnh chậm rãi đứng lên, đánh vỡ vừa rồi lúng túng. Nàng nhìn mắt trên chân thương, đã hoàn toàn khép lại. Haki gật gật đầu, đội bằng nói, Kỳ tiểu thư, ngày trước mắt thiếu 16.000 nguyên. Biết, cuối tháng sẽ còn cho ngươi. Kỳ Hàm một bên sửa sang trên chân phá toái quần, vừa nói. Nàng đem trên quần phá toái vải vóc xé nát, nguyên bản quần dài biến thành một đầu lạt muội quần đùi, phối hợp nàng thon dài trắng như tuyết đùi, đi tại đường phố quay đầu tỷ lệ khẳng định cực cao. Phương Giác ngươi chờ một chút. Nhìn xem phải ly khai nhân ảnh, Kỳ Hàm nhanh chóng đem hắn gọi lại. Như thế nào? Phương Giác hỏi, trong lòng của hắn có việc, cũng không tính tại cái này chờ lâu. Ngươi muốn gia nhập công hội sao? Kỳ Hàm do dự một chút, hơi nghiêng đầu nói. Công hội là cái gì? Cái này từ ngữ đối với Phương Giác tới nói mười phần lạ lẫm. Kỳ Hàm nhẫn mại tính tình giải thích, công hội là một loại bảo hộ quỷ trạm thành viên tổ chức, gia nhập vào công hội mỗi tháng có thể nhận lấy phụ cấp, cũng chính là tiền mặt, tiền đối với chúng ta tới nói thế nhưng là phi thường trọng yếu, không chỉ có thể để Haki giúp chúng ta khôi phục thể chất trạng thái, còn có thể tại trên website mua sắm bảo mệnh vật, tóm lại chỗ tốt nhiều. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, kỳ thực muốn gia nhập vào công hội là cần khảo hạch, bất quá ta đã đem tình huống của ngươi cho chúng ta đội trưởng nói, hắn nói có thể phá lệ để cho ngươi trực tiếp gia nhập vào. A, dạng này a. Phương Giác sắc mặt không có cái gì biến hóa. Đối à, chúng ta công hội gọi Hoàng Đạo, ngươi có thể đi quỷ trạm trên web xe trà một chút, phi thường nổi danh. Kỳ Hàm không nghĩ tới Phương Giác vậy mà không có cái gì hứng thú, không khỏi trong lòng có chút nóng nảy. Tốt, ta biết, ta sẽ cân nhắc một chút. Phương Giác cũng không có nhiều lời, chỉ là trước khi đi thêm Haki phương thức liên lạc, Haki nói lần sau đoàn tàu vào trạm thời điểm sẽ trực tiếp gửi tin cho hắn thông chi. Đến nỗi Kỳ Hàm phương thức liên lạc, hắn cũng thuận tiện thêm một chút. Nhìn xem Phương Giác hơi có chút thanh tú thân ảnh, Kỳ Hàm không biết tại nghĩ cái gì, ánh mắt lộ ra một tia tinh nhuệ quan mang. Qua một hồi lâu, nàng mới hoan qua thần tới, nhìn về phía bên cạnh Hát Chấp Sự, vừa nói, Haki, ngươi nên đem ta bên trên đoàn tàu phía trước bị ngươi tịch thu vật còn cho ta. Từ nhà ga đi ra, Phương Giác cho Trung Ái Quốc phát đầu tin nhắn, đây đã là hắn phát đầu thứ hai, phía trước tại Song Hỷ thôn đêm thứ nhất, hắn liền phát qua. Chỉ là hai lần đều không có bất luận cái gì hồi phục, không biết là nhiệm vụ không có kết thúc, vẫn là. Phương Giác không có đi nghĩ lại, nhanh chóng lắc lắc đầu. Trở lại phòng thuê, hắn bắt đầu đại lượng tra tìm có quan hệ với 7 năm trước Minh Đức hí kịch viên đã phát sinh sự kiện. Hắn rất rõ ràng một kiện sự tình, nếu như xuất hiện tại trong đầu hình ảnh là chân thật, cái kia cùng Lang Dụ nhất định nhận biết, hơn nữa Lang Dụ cái kia ánh mắt cùng thần thái là thuộc về quỷ mới sẽ có bộ dáng. Cho nên đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Giác thì thào nói, để hắn đau đầu là liên quan tới Minh Đức hí kịch viên sự tình liền giống như bị người nào cố ý ẩn tàng xuống tới. Tại cái này xã hội bên trong, một người một đêm ở giữa chém giết 16 người, như thế nào cũng đã có thể xem là cái kinh thiên động địa tin tức. Nhưng hắn tìm 2 ngày, nửa điểm hữu dụng tin tức đều không có, chỉ có mấy cái dân mạng sẽ ngẫu nhiên tại khu bình luận nói một chút hí kịch biên truyện, cũng đều là lập lờ nước đôi, nội dung bên trên trộn lẫn lấy đại bộ phận hư cấu. Ngoài ý liệu là, hắn tại mạng lưới bên trên không có tìm đến nội dung, vậy mà tại quỷ vong bên trên nhìn thấy. Quỷ vong, 12 quỷ trạm web sẽ tên gọi tắt, chuyện này còn muốn từ hôm qua ban đêm nói lên. Phương Giác đao loa không thiếu lùng tìm phần mềm, đều không tra được có quan hệ với hí kịch biên truyện. Dứt khoát cầm lấy điện thoại, tổ hai thanh đội, giận bên trên bạch ngân đẳng cấp. Chơi lấy hắn đột nhiên nghĩ tới quỷ võng, liền ổ tại ổ chăn bên trong, bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Trừ thương thành bên ngoài, hấp dẫn hắn nhất lực chú ý chính là đủ loại thiếp mời, những cái này thiếp mời phía trước tại Song Hỷ thôn thời điểm, hắn cũng soát qua. Bên trong có rất nhiều nội dung, đều là quỷ trạm thành viên tại gặp phải một chút phó bản thời điểm, đem chính mình sinh tử một đường cố sự viết xuống tới, trong đó không thiếu một chút tiếp chủ thổi phồng chính mình đầu óc bao nhiêu như bức lời nói. Phương Giác đại khái soát 3-4, chính xác so bình thường tiểu thuyết hấp dẫn người nhiều, nhất là hắn loại này đã tự mình kinh lịch qua quỷ đáng sợ, càng có thể cảm thụ được trong đó mạo hiểm. Về sau Phương Giác ôm nếm thử tâm tính, tại lùng tìm trên lan can viết xuống Minh Đức hí kịch viên mấy cái chữ. Điện thoại giới diện phút chốc biến đổi, xuất hiện một cái tên là vận may phủ đầu 666 thiết chủ. Cái này thiết chủ viết chính là lấy Minh Đức hí kịch viên vì tiêu đề thiết mời, hơn nữa cờ lạc tỷ lệ phi thường cao, đã có hơn mấy ngàn người lượng xem, phía dưới còn có không thiếu dân mạng hồi tiếp. Chương 59. Thiếp mời mở đầu viết mấy lời như vậy. Tránh hố, mọi người trong nhà. Danh hiệu Minh Đức trạm kia ngàn vạn đừng đi, có tiền nhanh chóng cho các đại thủ môn biên chuẩn bị một chút, để bọn hắn cho ngươi đổi một trạm. Phía dưới có mấy cái dân mạng hồi tiếp, gì tình huống lâu chủ? Ngươi muốn đem tình huống cặn kẽ nói ra a? Ngươi có phải hay không thủ môn biên tìm đến nắm? Gần nhất đám kia nhà tư bản lại thiếu tiền. Vẽ địa thành tròn, chúc nhi an nghỉ. Không có ý tứ, đi. Nếu như không phải là bởi vì cùng Lang Dụ có quan hệ, loại này thiếp mời, Phương Giác cũng sẽ không nhìn một chút. Hiện tại đành phải nhẫn lại tính tình quét xuống, mọi người chớ đi a, ta nói là thật. Sự tình là dạng này, trước mấy ngày ta đi theo một cái tiền bối đi một cái lấy hí viên làm bối cảnh phó bản, cái kia phó bản có chút đặc thù, chúng ta đi vào liền gặp đến khắp nơi máu tươi, còn có 16 câu nổn ngang lộn xộn thi thể. Chúng ta thường xuyên giết người. À, không đối, chúng ta thường xuyên tiến vào quỷ trạm đều biết, người chết ở đây là tại bình thường bất quá chuyện, hiện tại vấn đề liền tại cái này, những người kia không phải quỷ giết, mà là bị ta giết chết. Lời này vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt phun lên số lớn bình luận, gì tình huống lâu chủ? Giết nghiện đi lên. Đẹp mắt. Thích xem. Lâu chủ tiếp tục, nói rõ chi tiết ngươi một chút giết người quá trình, sau đó ngược thì sao? Những cái kia quỷ có hay không nhìn thấy ngươi anh tư kéo ngươi nhập bọn? Phương Giác nhíu lại lông mày, đều nói lên xe người là tội lớn người, thoạt nhìn điên rồ cái này từ ngữ càng thêm gián bảo. Vẫn may phủ đầu 666, không đối. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta vừa tiến vào cái này phó bản chính là chạm tại trên sân khấu, người mặc đồ hóa trang, trên tay còn cầm một cái đang tại giọt máu trường đao. Toàn bộ phó bản trừ ta liền không có người sống. Ta một tay lấy dao ném, bắt đầu khắp nơi tìm cùng ta cùng một chỗ tới tiền bối, còn có các quỷ trạm thành viên, các ngươi đoán xem bọn hắn đi cái nào. Dân mạng, lâu chủ, ra một chút rất vui vẻ sao? Có thể nói liền nói, không thể nói lăn. Trên lầu bá tỉ thêm một cái bê thôi, liền thích ngươi loại này nảnh khí. Vẫn may phủ đầu 666, khu cụ, ai có bá tỉ vê đẩy ta một chút. Kéo xa, tiếp tục đổi mới, ta là thật tâm muốn cho mọi người tránh xét ta, Minh Đức trạm này đều ảnh hưởng đến ta thực tế sinh hoạt. Ta cùng ngươi nhóm giảng. Trạm này chúng ta tổng cộng có 17 cá nhân bên trên xe, mà 17 cái này con số đối ứng cái này phó bản 17 cá nhân, trừ sách theo đại đao ta bên ngoài, những người kia đều chết, trong đó bao quát cùng ta cùng một chỗ tới vị kia tiền bối, toàn bộ đều lấy hí viên công tác nhân viên thân phận bị giết, mà ta hẳn là chính là giết bọn hắn người kia. Vấn đề liền ra ở đây, ta vừa mới đến cái này phó bản một cái giờ, đoàn tàu liền xuất hiện đem ta đón về, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không trông thấy. Trở lại nhà về sau, lão bà của ta nói mỗi lúc trời tối ta đều sẽ mộng du, tại ban công bên cạnh luyện cũng họng, hát một chút khúc, ta vốn là không tin. Liền để lão bà của ta cho ta mua cái camera, sao tại trên ban công. Sau đó ta tra một chút, phát hiện chính mình ngay cả hát ca đều ngũ âm không được đầy đủ người, vậy mà có thể đem hí khúc hát thật đúng là giống có chuyện như vậy. Có âm thanh có chân tướng a, âm tần ta đặt ở phía dưới, có muốn nghe có thể trực tiếp điểm mở. A đối, mọi người đừng tán, ta còn có lớn dưa, muốn chút nói, lúc này ta có chút vây khốn, mấy ngày nay không biết như thế nào, đến giờ liền muốn ngủ. Phương Giác tiếp tục hướng phía dưới trượt mấy lần, lâu chủ thiếp mời lại xuất hiện, cũng chỉ có mấy câu, cỏ, cỏ, mẹ. Ai nhận biết nổi danh bác sĩ tâm lý, ta giống như đầu óc xảy ra vấn đề, đêm qua ta đem lão bà của ta cho đâm. Dân mạng, 6. Lâu chủ không tử tế, cùng ngươi tiếp mời 2 ngày, tại cái này cùng ta chơi tìm được đâu. Không phải. Ngươi làm nơi này là phó bản đâu. Nói đâm liền đâm. Vì bị tôn đội ngũ cùng ta đi. Nhân sinh khó tránh khỏi có an phân thời điểm, mọi người đừng ngai từ từ. Sau đó thời gian qua đi 2 giờ, vận may phủ đầu 666 tuyên bố một đầu tin tức mới, ta vừa rồi hoa điểm thời gian đem lão bà của ta thi thể cho xử lý sạch. Mẹ. Ta hoài nghi đêm qua ta bị quỷ nhập vào người. Minh Đức hí kịch viên trạm kia thật mẹ hắn tà môn, kể từ sau khi trở về. Thiếp chủ nói được nơi này liền không có, bình luận bên trong tất cả đều là nhắn lại thúc canh. Sự tình đi tới buổi tối ngày thứ 3, vận may phủ đầu 666 lần nữa thượng tuyến, đáng chết. Là cái kia hát hí khúc tìm tới cửa. Ta thông qua trên bàn công camera nhìn thấy hắn. Hắn tại đối với camera hướng ta cười. Mọi người trong nhà, ta không có giết lao bà của ta, là hắn giết. Dựa vào. Ta nên làm cái gì? Hắn muốn đi qua. Ta nghe được phòng khách bên trong hát hí khúc cầm thành, ta hiện tại trong phòng ngủ, căn bản không dám ra ngoài. Hắn còn tại ban công hát hí khúc, chính là ta mấy ngày nay mộng du cái kia đoạn thời gian. Thiếp mời đến nơi này, cũng là nhấn like cùng bình luận cao trào thời khắc. Phương Giác không khỏi toàn thân mát lạnh, bởi vì hắn chú ý tới cái này thiếp mời tuyên bố thời gian là buổi tối 11:53. Thật giả? Lâu chủ có phải hay không phó bản đi nhiều, tại cái này biên nói dối đâu. Chúng ta tiến vào đều là kinh khủng trò chơi, làm sao có thể sẽ có quỷ cùng ngươi đi ra à? Lâu chủ ta đề nghị ngươi đi xem quyết tâm lý tật bệnh, có thương tích à? Hù đến lao tử, lâu chủ bồi thường tiền. Đến nơi này, vận may phủ đầu 666 tuyên bố thiếp mời phi thường gấp, không giống phía trước viết chữ đếm rất nhiều cùng một chỗ phát ra tới, mà là viết một câu nói, có thậm chí một câu nói đều không hoàn chỉnh. Ta nghe được mở tủ lạnh còn có tiếng ai, hắn hẳn là đem ta giấu tại tủ lạnh bên trong thi thể ăn. Hắn còn tại hát hí khúc. Tam lang là có ý gì? Hắn tại mở cửa. Ta giữ cửa khóa lại, còn tại cửa ra vào chắn một đống lớn đồ gia dụng. Có người sao? Ai có thể mau cứu ta? nói cho ta nên làm như thế nào.
Hán,
đi vào. Tại câu nói này phía dưới kèm theo một tấm hình, ảnh chụp chụp cực kỳ mơ hồ, ống kính tựa hồ lắc lư rất lợi hại. Ảnh chụp nội dung là thiếp chủ chủ môn, trước cửa treo lên lộn xộn cái bàn, màu gan heo bằng gỗ cửa bị mở ra một đầu khe nhỏ, từ khe hở bên trong mơ hồ có thể trông thấy một đôi bị màu trắng bệnh đầy ánh mắt. Ảnh chụp cũng không có máu gì tanh nội dung, có thể kết hợp phía trước thiếp chủ nói lời nói, liền có một loại để cho người dùng mình cảm giác, còn có cặp mắt kia, là càng xem càng tới khiếp người.
Chương 60.
Người ở nhà sao? Tiếp xuống tới vận may phủ đầu 666 cái này chương mục liền sẽ không có phát biểu, nhưng mà thiếp mời phía dưới cùng lại nổ tung nổi, gì tình huống? Lâu chủ chẳng lẽ thật bị quỷ giết chết? Có hay không khoảng cách lâu chủ đi địa chỉ phụ cận thành biên, đi hỏi thăm một chút, ta trái tim nhỏ như thế nào có chút hoảng a. Mọi người trong nhà, quỷ thật chẳng lẽ tồn tại thế giới hiện thực sao? Ta có chút động, cái kia phía trước ngồi đoàn tàu đến phó bản lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người đừng tin. Đoán chừng lâu chủ lại là cái nào cái công hội phóng xuất điên rồ, chúng ta kinh lịch qua quỷ trạm đều biết, có một chút phó bản sát thực sẽ cho chúng ta tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, có lẽ lâu chủ sớm liền xuất hiện vấn đề tâm lý. Trên lầu giải thích nhấn like tỷ lệ cao nhất, xem ra phần lớn người đều tin tưởng cái này thuyết pháp. Phương Giác nhỏ giọng lẩm bẩm. Phương Giác quét một mắt lâu chủ cuối cùng lên tiếng thời gian, là 2028 tháng 5 năm 08 nguyệt 14 ngày, cũng chính là 7 ngày trước phát sinh chuyện. Hắn hoạt động lên màn hình, tìm được phía trước lâu chủ phát cái kia âm tần, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, từ bên trong truyền ra quen thuộc tuyệt diệu giọng hát. Vẹn vẹn trong mấy mắt, Phương Giác chỗ cổ lên tầng đông đúc nổi da gà, ánh mắt hơi rung nhẹ. Cái này âm thanh chính là Lam Dụ. Phương Giác lập tức từ trên giường bò lên, đi đến phòng bếp nhỏ cho mình đổ một ly nước uống. Hắn tại mộng bên trong nghe đến qua hai hồi, Lam Dụ giọng hát rất dễ dàng phân biệt, cho dù là hắn loại này không thông hí kịch người cũng biết, cái này tiếng nói tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể phát đi ra. Nếu như dựa theo lâu chủ thuyết pháp, là hắn ban đêm mộng du hát lời nói, chẳng lẽ người kia thật bị Lam Dụ phụ thân? Vẫn là nói trong này có cái gì ẩn tình đâu? Phương Giác nắm cái chén đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, hắn ngẩng đầu đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Đang suy tính, Phương Giác đột nhiên cảm thấy lưng ẩn ẩn phát lạnh, có chút không đúng. Loại này không đối cũng không phải là từ Lam Dụ cố sự bên trong phát giác ra được, mà là hắn đối chính mình vị trí có chút bất an. Phương Giác đem điện thoại thăm dò trở về trong túi, nhờ ánh trăng tại gian phòng bên trong đánh giá xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại dưới lầu, cũng là cái nhìn này để hắn trông thấy ẩn tàng tại đèn đường bên cạnh nửa người. Đèn đường quang chiếu sáng bốn phía, duy chỉ có đèn cán phía dưới đen kịt một mảnh, hắn thấy không rõ nhìn trộm hắn người dáng dấp ra sao, nhưng dù là cách xa như vậy khoảng cách, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tham lam. Phương Giác nháy cái con mắt công phu, đạo kia thân ảnh liền biến mất, liền giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Hắn đang muốn xác nhận một chút người kia có phải hay không chạy đến chỗ khác, đội vàng hướng mỗi phương hướng dò xét một phen. Đột nhiên, đông đông đông, một trận gấp rút, rõ ràng tiếng đập cửa chợt vang rồi, Phương Giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức nhìn mắt điện thoại bên trên thời gian, 0:03. Hắn càng sợ, mẹ, cái này thời gian ai mẹ nó rảnh rỗi nhất cả chứng tại cái kia gõ cửa. Phương Giác cương tại chỗ, gắt gao mà nắm chặt nắm đấm, làm cảm nhận được trên mặt nhẫn lạnh buốt xúc cảm. Hắn tâm cũng đi theo lạnh. Cái này liền mang ý nghĩa thiểm hồi không thể dùng, hắn cũng không cách nào xác định loại này năng lực tại trừ phó bản địa phương, phải chăng còn sẽ hữu hiệu. Đông đông đông, đột một tiếng đập cửa còn tại kéo dài, nghe tới đối phương tựa hồ gấp hơn. Phương Giác chậm rãi đi ra phòng bếp, cước bộ trầm trọng giống như rót trì, trầm muộn tiếng đánh, giống như là một đợt vừa mới nhấc lên sóng biển đem hắn hung hăng chụp tại đáy nước, có một loại mãnh liệt cảm giác hít thở không thông bao quanh hắn.
Ai?
Phương Giác sắc mặt nghiêm trọng, ngữ tốc cực nhanh vấn đạo. Hắn vừa mới nói xong, ngoài cửa đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, này quỷ dị yên tĩnh để Phương Giác càng thêm sợ hãi. Liên tại Phương Giác thần kinh căng cứng đến cực hạn thời điểm, ngoài cửa vang lên âm thanh, là ta, Trung Ái Quốc. Tiểu ca ngươi ở nhà a? Nghe được quen thuộc âm thanh, Phương Giác thân thể vẫn như cũ căng thẳng, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Lần trước, hắn tại Bồ Đằng sân vận động thời điểm liền có bên trên Trương Đình làm, ủy năng lực so với người bình thường tưởng tượng còn cường đại hơn. Huống chi Trung Ái Quốc làm sao có thể sẽ tại lúc này xuất hiện tại cửa nhà, hiện tại thế nhưng là nửa đêm 12 giờ, hắn nếu không phải là quỷ, ta ngược lại lập án phân. Phương Giác nghĩ thầm. Qua phút chốc, Trung Ái Quốc gặp Phương Giác không có đáp lại, hắn tại cửa ra vào lẩm bẩm một câu gì, Phương Giác nghe không rõ, có chút mơ hồ không rõ. Liên tại cho là Trung Ái Quốc đã đi thời điểm, giang giác khóa cửa bị xoay mở âm thanh, kinh Phương Giác kém chút tại chỗ nhảy đứng lên. Đầu óc có chút đuổi không kịp hành động, Phương Giác mấy cái sải bước, vừa nắm chặt chốt cửa, muốn ngăn cản đối phương đi vào. Nhưng hắn đến cùng là muộn một bước, ngoài cửa hành lang yếu ớt kia sáng tấu đi vào, cùng lúc đó Trung Ái Quốc đầu cũng rôi đi vào. Ta dựa vào, tiểu ca ngươi làm gì? Trung Ái Quốc kinh hô một tiếng. Hai cánh tay gắt gao tiếp tục cạnh cửa, nếu không phải là hắn động tác nhanh, Trung Ái Quốc đều hoài nghi chính mình đầu có khả năng bị Phương Giác cho cái bẹp, cái này khí lực là thực sự lớn. Ngươi từ đâu tới chìa khóa? Phương Giác mồ hôi lạnh tràn trề. Ngươi cho ta a. Trung Ái Quốc có chút không nghĩ ra, lần trước ta từ nhà ngươi đi, ngươi ném cho ta, quên. Chúng ta qua trạm thứ nhất kêu cái gì? Phương Giác toàn thân đều dựa vào tại trên cửa, lớn bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực, cũng không có buông lòng cảnh giác.
A.
Khụ khụ. Trung Ái Quốc hơi chút buông lòng, môn liền tạm tại hắn cuống họng bên trên. Cảm thấy Phương Giác là làm thật, hắn nhanh chóng hồi phục, Bồ Đằng sân vận động. Ngồi số mấy đoàn tàu? Phương Giác tiếp tục hỏi.
Bốn hảo.
Lần này Trung Ái Quốc trở về rất nhanh. Trương Thị là người hay quỷ?
Là người, về sau biến thành quỷ.
Chu Thiên đâu?
Phương Giác hỏi.
Chu Thiên. Chu Thiên là ai? Trung Ái Quốc bất đắc dĩ nói, tiểu ca, ta cảm thấy ta đầu nghiêm trọng máu cung cấp không đủ. Nghe đến mấy cái này, Phương Giác lúc này mới thở dài một hơi, thân thể từ trên cửa rút lui xuống, chậm rãi nói, Chu Thiên là trạm thứ nhất cái kia bác sĩ, không bao lâu liền treo cái kia, lấy đầu góc của ngươi chính xác không nhớ được, ta mới hỏi. Ai, tiểu ca ngươi đây là náo dạng nào a? Trung Ái Quốc dài thở dài một hơi. Ai bảo ngươi cái này thời gian tới tìm ta? Phương Giác khoát tay áo, biểu thị chính mình rất vô tội. Ngươi muốn uống cái gì? Phương Giác hỏi. Đều có thể. Trung Ái Quốc trở về. Phương Giác gật gật đầu, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy ra một bình khoáng nước suối. Leng keng. Trong túi điện thoại kèm theo ánh sáng vang đứng lên. Phương Giác đem điện thoại lấy ra đi ra, cớ lật xem xét tin tức, phía trên bỗng nhiên viết mấy cái chữ, "Tiểu ca, ngươi ở nhà sao?" Chương 61. Luân hồi Phương Giác mặt đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn tại trên ghế salon thẳng tắp bóng lưng, từ cửa sổ nhảy đi xuống. "Không được, không thực tế, nơi này là lầu 7, coi như may mắn không chết, cũng sẽ rơi xuống trùng thân tàn tật." Phương Giác nhanh chóng tự hỏi đối sách, xem ra chỉ có thể đi từ cửa. Phương Giác lông mày nhíu chặt, trong lòng bồn chồn, cái này mẹ nó đến cùng là gặp gỡ cái gì quỷ đồ vật? Cái này quỷ đồ vật có thể so sánh Trương Đình lợi hại nhiều, hắn không chỉ có thể mô phỏng Trung Ái Quốc ngữ khí, thậm chí ngay cả đối phương cùng chính mình kinh lịch đều biết, chẳng lẽ nói hắn cùng Trung Ái Quốc có qua tiếp xúc? Trong lúc nhất thời, Phương Giác cũng không cách nào đoán được bên trong nguyên do, trước mắt vẫn là suy xét đi như thế nào ra ngoài lại nói. Nghĩ đến nơi này, Phương Giác lặng lẽ cho Kỷ Hàm phát đầu cầu cứu tin tức. Thế nhưng là vừa mới biên tập tốt, ngẩng đầu công phu, vừa bận đối đầu Trung Ái Quốc ánh mắt. Trung Ái Quốc khỏe miệng dần dần dương lên, tại Phương Giác hoảng sợ ánh mắt bên trong, khỏe miệng của hắn bên trên dương lên một loại cực đoan trình độ, ngạnh sinh sinh đem trên mặt da mỏng kéo tới nơi khỏe mắt. Ngay sau đó mở ra chiếc kia đầy miệng răng nanh tinh hồng miệng, trên hàm răng còn lưu lại một loại nào đó sinh vật tử băm. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Vật kia dứt khoát cũng không chàng, lộ ra nguyên bản âm thanh. Cái này âm thanh để Phương Giác lạnh cả người đến phát băng, hắn nghe qua. Hơn nữa mới vừa rồi còn nghiên cứu qua, không là người khác, chính là Lang Dụ đặc biệt tiếng nói. Trung Ái Quốc đứng lên thân thể, động tác của hắn cứng ngắc mà quỷ dị, mỗi một cái khớp nối đều phát ra kéo kẹt âm thanh. Hắn một bước hướng về Phương Giác đi tới, điều này cũng làm cho Phương Giác tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Ngươi đến cùng vì cái gì muốn tìm tới ta? Phương Giác cơ hồ là dùng răng vá gạt ra mấy chữ này. Hắn ép buộc chính mình chấn định xuống tới, thế nhưng là Lang Dụ đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, loại kia kinh khủng khí thế cùng phía trước gặp qua Mã Phu Nhân so sánh chỉ nhiều không ít. Hắc hắc hắc. Lang Dụ âm trầm mà nở nụ cười, hắn ngũ quan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ Trung Ái Quốc khôi phục thành Phương Giác ký ức bên trong bộ dáng. Thậm chí quần áo của hắn cũng đổi thành cái kia thân áo mãng bào. Lang Dụ không có hồi đáp Phương Giác vấn đề, chỉ là từ áo mãng bào sau lưng rút ra một cái đang chảy xuống máu tươi trường đao. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, Phương Giác nhìn thấy điện thoại bên trên Kỷ Hàm hồi phục. "Nha, ngươi nhìn thế nào gặp quỷ? Ta nghe nói bị trừ phó bản bên ngoài quỷ vừa ý, sẽ tiến vào luân hồi đâu?" Cũng là lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại, vì cái gì chính mình sẽ không có tất cả ký ức, đáng tiếc đến cùng là trễ. Phốc, là lợi khí nhập thể âm thanh, cắt máu trường đao từ Phương Giác trong bụng rút ra, mang theo hắn bộ phận ruột. Ngay sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba. Lang Dụ gần như điên cuồng đâm vào. Đến đệ ngũ đao, Phương Giác nhìn chằm chằm Lang Dụ cặp kia con mắt dần dần đóng lại, hắn mơ hồ cảm thấy giới chỉ bên trên nguyên bản bằng lãnh nhiệt độ trở nên nóng bỏng vô cùng, cả người thẳng tắp ngã ở trên mặt đất. Vứt bỏ tàu điện ngầm đỉnh treo mấy quả sợi bôn phở ảm bóng đèn, đi theo đường hầm ánh đèn lấp lóe, giống như là có người vì độ sáng miễn cưỡng lắp đặt bên trên đi. Số 5 trong xe, vụ bật lẻ tẻ ngồi 14 người, bọn hắn mê mang nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút đối phương, đều không ngoại lệ đối cái này địa phương tràn đầy không hiểu. Ngồi tại xó xỉnh chỗ trẻ tuổi nam tử mê mang đánh giá bốn phía. Đây là đâu? Ta là ai?